nàng hiện tại có thể mạnh được như vậy cũng là do Rổ Rèn giúp nàng, hơn nữa Rổ Rèn sẽ không phải là loại người có thể dễ dàng từ bỏ một việc gì đó. Nhất là khi việc tiến vào lục đạo cấp ở ngay trước mắt thì Rổ Rèn càng không thể từ bỏ. Nghe mọi người nói như vậy Sẹo cũng bình tĩnh lại. Lúc này Sệ Dạ đi đến nói. Để tiến vào lục đạo cấp còn cần một khoảng thời gian khá dài, chúng ta chỉ cần ở đây cho Rổ Rèn canh chừng được rồi. Nghe vậy chúng nữ gật đầu đồng ý. À mà phải rồi Sệ Dạ, ngươi không phải còn rất nhiều việc phải làm sao, bỏ bê như vậy không sao chứ? Cờ Tì Nà nói. Dù sao Sệ Dạ cũng là nữ vương một nước, việc cần giải quyết có rất nhiều. Phải đó mẫu thân, dù sao Lâu Lan sự vụ cũng cần người làm chủ, bỏ bê như vậy thì không tốt đâu, một bên Xạ Dạ cũng nói. Không sao cả, công việc thì ta đã cho người giúp ta giải quyết, bỏ một vài ngày cũng không sao. Sệ Dạ lắc đầu nói. Nghe vậy chúng nữ cũng không nói gì nữa, dù sao Sệ Dạ đã nói như vậy thì nàng nhất định sẽ có chừng mực. Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh chóng. Một ngày trôi qua Rổ Rèn vẫn chưa có dấu hiệu gì. Đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, bốn. Ngày thứ năm Rổ Rèn vẫn chưa đi ra. Sệ Dạ cũng không tiếp tục đợi nữa mà đi giải quyết công việc, dù sao nàng cũng đã có mấy ngày không lo liệu việc chiều chính rồi. Sệ Dạ cũng không thể vắng mặt quá lâu được. Đến ngày thứ 10 Rổ Rèn vẫn chưa có dấu hiệu gì, các đại nhận thôn chiến tranh cũng sắp đi đến hồi kết. Đến ngày thứ 15 tại trận chiến cầu Kanabi, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ sử dụng phi lôi thần chi thuật một lần tiêu diệt mấy chục làng đá Nỉ Dạ cũng nhận được danh hiệu tia chớp vàng. Trong trận chiến lần này làng đá thất bại, lại thêm việc trước đó bị Rổ Rèn giết chết hơn 7.000 Nỉ Dạ khiến cho làng đá tổn thất nặng nề. Nên làng đá tuyên bố rút khỏi chiến tranh. Có làng đá mở đầu rút lui khỏi cuộc chiến, những làng khác cũng bắt đầu rục rịch. Đến ngày thứ 20 tại phong quốc chiến trường, làng cắt cũng bắt đầu yếu thế. Đã thức tỉnh được một độn sủ nạ, thực lực tăng lên diện rộng gần đạt đến siêu ảnh tầng thứ, hoàn toàn nghiền ép làng cắt Nỉ Dạ đội quân. Rốt cuộc làng cắt không chịu nổi tổn thất nữa liền tuyên bố rút khỏi chiến tranh. Đã có làng cắt cùng làng đá tuyên bố rút lui, làng mây cùng làng sương mù cũng tuyên bố rút lui khỏi chiến tranh. Làng mây tổn thất cũng không có yếu hơn làng đá bao nhiêu, hơn nữa giới cả đệ tứ cũng bắt đầu thực hiện chính sách quân sự hóa. Làng sương mù về số lượng Nỉ Dạ mặc dù không tổn thất nhiều như những làng khác, nhưng cường giả của làng sương mù hiện tại đã không còn nhiều. Thất kiếm làng sương mù thì chỉ còn lại 2 người nhưng hiện tại đã không thể chiến đấu được. Còn về ạ gũ giả hiện tại mặc dù đã hồi phục nhưng tam vĩ đã mất đi hơn phân nửa trả cờ giả nên hiện tại không thể vận dụng vĩ thú lực lượng nữa. Không có vĩ thú trợ giúp thì ạ gũ giả chỉ so với bình thường tinh anh thượng nhẫn mạnh hơn một chút mà thôi nên không thể có bao nhiêu tác dụng. Chính vì thế mà làng sương mù cũng tuyên bố rút lui khỏi chiến tranh. Tất cả các làng đều rút lui khỏi chiến tranh, nhẫn giới bắt đầu trở lại hòa bình vốn có của nó. Đến ngày thứ 30 màu đen viên cầu bao phủ Rổ Rèn bắt đầu có dấu hiệu. Rắc. Rắc. Chỉ thấy trên màu đen viên cầu xuất hiện từng đạo vết nước bắt đầu lan ra khắp viên cầu. Vành ba. Đống nhiều viên cầu nổ tung, vô số khói đen thoát ra kèm theo là một luồng cực mạnh khí thế bạo phát ra. Ở phía bên ngoài chúng nữ cảm nhận được xuất hiện khí thế, sắc mặt trở nên vui mừng. Rổ Rèn hắn thành công rồi. À cảm nói. Thật mạnh mẽ khí thế, đây chính là lục đạo cấp lực lượng sao? Ẹ tịch thì thào nói. Nàng có thể cảm nhận được khí thế vừa nãy mang đến cho nàng áp lực rất lớn. Lúc này đây từ phía dưới tầng hầm đi ra một thân ảnh, người này không ai khác chính là Rổ Rèn. Bây giờ Rổ Rèn đã thành công tiến vào đẳng cấp lục đạo. Chương 159, An Mito. Tại trong phòng của Rổ Rèn lúc này đang có hai thân ảnh đang trần truồng quấn quýt nhau. Hai người này không phải là ai khác chính là Rổ Rèn cùng Mito. Mito đã cùng Rổ Rèn đến thời đại này cũng đã hơn 5 năm, nàng cũng từ một cái tiểu nữ hài trở thành một cái xinh đẹp thiếu nữ. Khi đến thời đại này nàng liền tìm hiểu về Sẻn Dù Hạt Hì Dạ Mạ cùng thê tử của hắn. Do Rổ Rèn đã đem Mito mang tới thời đại này thì Hạt Hì Dạ Mạ không thể cùng Mito cưới nhau như nguyên tắc được. Mà thay vào đó thì một cái khác tộc Cụ Dù Mạ Kỳ nữ hài thay Mito gả cho Hạt Hì Dẹm. Người này tên là Ủ Dù Mạ Kỳ Di Nạ, là Mito em họ, khi biết được tin này Mito nàng cũng rất bất ngờ. Sau đó nàng lại nhận được tin tộc Ủ Dù Mạ Kỳ bị làng sương mù diệt, điều này khiến nàng đau buồn không thôi. Dù sao cũng là nàng tộc nhân, gia tộc bị diệt cũng khiến nàng rất đau buồn. Sau một thời gian thì Mito cũng từ cơn đau buồn đi ra, nàng cũng không phải là cái gì yếu đuối nữ hài chỉ biết khóc. Nàng liền định ở lại thời đại này một thời gian để xem thử thời đại này cùng nàng thời đại có gì khác biệt. Sau mấy tháng nàng liền đi tìm Rổ Rèn muốn hắn đưa nàng trở về nàng thời đại. Nhưng điều mà nàng không ngờ rằng Ngụ Chỉ Hạ Rổ Rèn tên khốn kiếp này lại nuốt lời không đưa nàng trở về. Điều này khiến nàng rất tức giận, sau đó nàng liên tục phản kháng hắn nhưng đều không thành công. Mà càng khiến nàng xấu hổ hơn nữa là mỗi lần nàng tìm Uchiha rổ rèn hắn để gây phiền phức thì lại bị hắn bắt làm một ít xấu hổ sự tình. Nếu là Uchiha rổ rèn hắn chỉ cưỡng hôn nàng thôi thì cũng không có gì, vì đây cũng không phải lần đầu nàng bị hắn cưỡng hôn nên cũng quen rồi. Nhưng nàng có vẻ như đánh giá thấp độ biến thái của Uchiha rổ rèn. Nàng không ngờ rằng hắn lại đem nàng lột sạch sẽ rồi ném nàng lên giường. Chuyện xảy ra sau đó thì không cần phải nói. Mặc dù không có tiến hành bước cuối cùng nhưng nàng bị rổ rèn hắn làm không biết bao nhiêu chuyện xấu hổ. Phải biết rằng nàng lúc đó mới có 13 tuổi thôi, à vậy mà tên biến thái rổ rèn này cũng hạ thủ được. Hô! Hô! Hai người rời môi sau đó Mito liên tục thở dốc lấy không khí. Ngươi đủ chưa? Nhìn đang nằm ở phía trên nàng rổ rèn, Mito tức giận nói. Đương nhiên là vẫn chưa rồi. Rổ rèn cười nói. Nói xong hắn liền mở miệng đem một bên quả đào hồng ngậm lấy. Ưng! Mình bộ ngực bị rổ rèn ngậm lấy, Mito cũng không nhìn được ngâm khẽ. Sau một lúc rổ rèn rời mới rời khỏi, sau đó phía dưới hắn binh khí bắt đầu đụng vào Mito khe suối. Ngươi! Ngươi định làm gì? Nhìn thấy phía dưới sắp tiến vào trong rổ rèn binh khí, Mito hốt hoảng nói. Ta định làm gì ngươi không lẽ còn không rõ sao, Mito? Rổ rèn bàn tay vướt ve nàng gương mặt hốt hoảng cười nói. Mito, ta đối với ngươi thế nào ngươi cũng không phải là không biết, ta không thể nào để ngươi đi được. Rổ rèn nói. Nghe rổ rèn nói như vậy, Mito không nói gì. Nếu nói nàng không đối với rổ rèn có tình cảm đó là không có khả năng. Cùng rổ rèn 5 năm ở chung, Mito đã sớm quen việc có hắn trong cuộc sống. Cũng chính vì thế mà từ 1 năm trước nàng mới không còn đối với rổ rèn kêu hắn đưa nàng về mình thời đại. Nàng chỉ đối với rổ rèn hành vi có chút tức giận mà thôi, mỗi lần rổ rèn đều sẽ cường thế kéo nàng lên giường mà không cho nàng phản kháng hắn. Mà nàng cũng không phản kháng được nên chỉ có thể im lặng để cho rổ rèn muốn làm gì thì làm. Bởi vậy mới nói thói quen loại vật này rất là đáng sợ. Nếu đã quên với một việc gì đó rồi đột nhiên phải bỏ đi thì nhất định sẽ cảm thấy nhớ nó. Mito cũng là trường hợp như vậy, nàng đã sớm quen có rổ rèn trong cuộc sống của mình nên nếu như bây giờ nàng rời xa hắn thì nàng sẽ cảm thấy lưỡng lự. Sau đó Mito liền quay mặt đi nhắm mắt lại coi như là nàng chấp nhận. Thấy thế rổ rèn cười thầm nhưng sau đó hắn liền nói. Mở mắt ra nhìn ta. Nghe rổ rèn nói vậy Mito liền mở mắt ra nhìn hắn. Nhìn rõ người sẽ trở thành người nam nhân. Vừa dứt lời phía dưới rổ rèn liền động, hắn binh khí liền hoàn toàn vào trong. A3. Một trận đau nhức truyền đến, khiến Mito kêu lên một tiếng, phía dưới liền xuất hiện một đóa huyết hoa. Rổ rèn hắn cũng không có di chuyển mà đợi cho Mito thích đứng rồi mới bắt đầu bước tiếp theo. Sau mấy phút Mito mới bắt đầu rốn éo hông, thấy vậy rổ rèn bắt đầu di chuyển. Ưm. Một cảm giác thư sướng truyền đến, Mito chỉ cảm giác thấy một trận khoái cảm truyền khắp người nàng. Hai tay hai chân nàng không tự chủ đem rổ rèn ôm chặt. Khắp căn phòng tràn ngập xuân sắc cùng vô số âm thanh khiến người đỏ mặt, ngượng ngùng. Khoảng hơn 2 tiếng sau âm thanh bên trong căn phòng mới bắt đầu dừng lại. 4. Sáng hôm sau, mặt trời lên cao rổ rèn cũng tỉnh dậy. Nhìn đang ôm chặt hắn ngủ Mito hắn cười vui vẻ. Có tiên nhân chi thể nên mặc dù là lần đầu nhưng Mito nàng có thể cùng hắn chinh chiến rất lâu. Nếu như so với những người khác lâu hơn rất nhiều. Rổ rèn ngắm nhìn gương mặt đang ngủ Mito thấy mí mắt nàng hơi động, hiển nhiên là nàng đã tỉnh dậy rồi chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Được rồi dậy đi đừng giả bộ nữa, ta biết là ngươi đã dậy rồi. Rổ rèn cười nói. Nghe rổ rèn nói vậy Mito cũng mở mắt ra, nếu đã phát hiện rồi thì nàng cũng không cần phải giả vờ nữa. Sau đó nàng liền nhìn xuống phía dưới nệm một đạo huyết hoa ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó nàng liền nhìn về phía rổ rèn nói. Ngươi sẽ không phụ lòng ta đúng không? Nàng hiện tại trong lòng rất lo sợ, bên cạnh rổ rèn có nhiều nữ nhân như vậy hơn nữa mỗi cái đều rất xinh đẹp. Nàng rất sợ sẽ có một ngày rổ rèn hắn sẽ không cần nàng nữa. Nghe vậy rổ rèn liền cúi xuống hôn xuống nàng môi mỏng rồi kiên định nói. Mito, ta mặc dù có rất nhiều nữ nhân và ta cũng không thể chỉ yêu một mình ngươi. Nhưng ta thề rằng sẽ không bao giờ bỏ rơi ngươi, ngươi là ta nữ nhân ta sẽ bảo vệ ngươi suốt đời không một ai có thể làm tổn thương ngươi. Nghe vậy Mito nở nụ cười nói. Như vậy là được rồi. Ta cũng biết ngươi không thể chỉ trung tình với một mình ta. Nhưng chỉ cần ngươi không bỏ rơi ta là được rồi. Nghe Mito nói như vậy rổ rèn cũng nở nụ cười, như vậy chứng tỏ Mito đã chấp nhận hắn. Chương 160, Hạ Cụ Dạ thuần phục. Tại trong ngục giam, trong một căn phòng lớn có 2 thân ảnh một nam một nữ, một người đang bị trói 2 tay 2 chân. Nam thì không phải là ai khác chính là rổ rèn, còn người còn lại là một nữ nhân xinh đẹp. Đây là một cái khoảng 20 mấy tuổi thành thực nữ nhân, gương mặt xinh đẹp. Một đôi mắt màu nâu, mái tóc màu xanh lá cây được ghim lên, 2 hàng tóc ngắn màu cam, vóc người phát dục rất tốt. Người này không ai khác chính là làng cắt tinh anh thượng nhẫn Hạ Cụ Dạ. Hạ cụ dạ bản thân sở hữu trước độn huyết kế giới hạn nên so với những cái khác tinh anh thượng nhẫn mạnh hơn rất nhiều. Dô rèn tìm thấy hạ cụ dạ lúc còn đang ở Thủy Quốc, lúc đó nàng đang hấp hối. Dô rèn đã đem nàng cứu sống sau đó liền mang về đây. Lúc đó dô rèn còn đang bận lo việc thu thập tam vĩ cùng lục vi trả cờ dạ nên tạm thời không rảnh để lo chuyện của nàng. Nên sau khi đem nàng cứu sống dô rèn liền dùng gạt mang năng về Lâu Lan để dưỡng thương. Sau khi về đến Lâu Lan hắn liền đi gặp nàng, lúc đó hạ cụ dạ đã khỏe lên rồi. Hạ cụ dạ mặc dù đối với làng cắt rất oán hận nhưng nàng là một người có ân oán phân minh. Nàng hận là hận làng cắt cao tầng đem nàng giao cho làng sương mù xử lý nhưng cũng không phải vì thế mà đối với toàn bộ làng cắt ghi hận. Nếu không trong lần thứ 4 nỉ dạ đại chiến lúc bị cạ bụ tổ dùng ế thổ chuyển sinh ra thì cũng không giúp cho học trò của nàng. Nên khi rổ rẹn muốn hạ cụ dạ thuần phục với hắn thì nàng từ chối. Hạ cụ dạ đối với việc rổ rèn cứu nàng rất cảm kích nhưng cũng không phải vì thế mà nàng nguyện ý thuần phục hắn. Nếu là người khác thì hạ cụ dạ có thể suy nghĩ lại nhưng nếu như đó là rổ rèn thì nàng sẽ không cần phải suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối. Uchiha rổ rèn trong mắt nàng là một kẻ nguy hiểm, hành động săn bắt vi thú trả cờ dạ chính là bằng chứng. Nàng lo sợ rổ rèn hắn sẽ đối với làng cắt ra tay nên nàng mới không muốn trở thành hắn thuộc hạ để chống lại thôn của mình. Hạ cụ dạ rất kiên quyết cho dù rổ rèn có làm sao giải thích đi chăng nữa cũng vô dụng. Sau đó hai người liền xảy ra mâu thuẫn, hạ cụ dạ hiển nhiên không phải là rổ rèn đối thủ nên bị hắn bắt nhốt vào đây. Ngươi thật không suy nghĩ kỹ lại sao, việc thuần phục với ta. Nhìn đang bị trói hạ cụ dạ rổ rèn nói. Uchiha rổ rèn. Ta cũng đã nói rồi rất biết ơn việc ngươi cứu sống ta nhưng ta sẽ không thuần phục với ngươi. Ta không muốn tiếp tay cho ngươi để chống lại làng cát. Hạ cụ dạ kiên định nói. Mặc dù bọn chúng đối với ngươi như vậy nhưng ngươi vẫn không một chút nào oán hận bọn chúng sao? Dô rèn nói. Đó chỉ là làng cắt cao tầng mà thôi còn những người khác không liên quan. Nhớ đến cả dẹt đệ tứ dạ xạ gương mặt nàng lại hiện lên vẻ oán hận. Chính dạ xạ là người đẩy nàng vào chỗ chết. Hiện tại nàng còn đang suy tính làm sao để tìm hắn trả thù sau khi ra khỏi đây. Vậy sao? Mà ta cũng không còn kiên nhẫn để thuyết phục ngươi nữa. Nói xong hai mắt dô rèn biến đổi thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Ngươi định dùng huyễn thuật khống chế ta sao? Hạ cụ dạ có chút lo lắng nói. Đối với mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng cường đại nàng cũng có nghe qua. Đến vi thú cũng có thể khống chế, nàng rất lo lắng rằng rổ rẹn sẽ dùng huyễn thuật của mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng đến khống chế nàng. Gần đúng rồi. Thật ra thì mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng của ta có một năng lực. Rổ rẹn thần bí nói. Nghe vậy hạ cụ dạ trong lòng càng cảm thấy không ổn. Một hạng năng lực mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng của ta là thay đổi ký ức. Dô Zen cười nói. Thay đổi ký ức. Hạ cụ dạ nói thầm. Sau đó sắc mặt nàng liền biến sắc, hoảng sợ nhìn Dô Zen. Hiển nhiên nàng đã đoán được Dô Zen hắn muốn làm gì. Dô Zen đi lên vuốt ve nàng bóng loáng gương mặt cười nói. Lòng trung thành của ngươi dành cho làng cắt thật sự quá phí phạm, ta sẽ biến ngươi thành ta trung thành thuộc hạ. Ngươi sẽ trở thành ta một kiện binh khí, giúp ta tiêu diệt mọi thứ cản đường. Đừng hòng, ta sẽ không bao giờ thuần phục ngươi. Ken. Ken. Biết béo rổ rèn định đối với nàng làm gì và cụ dạ liên tiếp dạy dỗ. Đó không phải là do ngươi quyết định. Nói xong rổ rèn trong mắt ngôi sao năm cánh đồ án điên cuồng xoay tròn. A a a a ba. Và cụ dạ chỉ cảm thấy đầu mình đau nhức dữ dội, sau một hồi nàng rốt cuộc cũng không chịu nổi mà ngất đi. Nhìn đã ngất đi và cụ dạ, rổ rèn cười thầm. Sau đó hắn liền cởi trói cho nàng rồi bế nàng lên chiếc giường đá gần đó và ngồi xuống bên cạnh đợi. Vì rổ rèn biết và cụ dạ nàng sẽ sớm tỉnh dậy thôi. Sau khi tỉnh dậy nàng sẽ trở thành hắn trung thành thuộc hạ, sẽ không có chuyện nàng phản bội hắn. Lần này rổ rèn đối với hạ cụ dạ thay đổi ký ức khác với lúc hắn sử dụng cho Natsuhi. Lần này hắn đem hạ cụ dạ ký ức cho thay đổi thành nàng là cô nhi từ nhỏ bị bỏ rơi, sau đó được rổ rèn mang về nuôi lớn. Rổ rèn đối xử với nàng rất tốt, hắn dạy nàng nhẫn thuật để nàng có sức tự vệ. Nàng cũng đối với rổ rèn có rất lớn tình cảm, nàng yêu hắn hơn cả bản thân nàng. Và mục đích sống của nàng chính là bảo vệ và phục vụ rổ rèn cho dù có phải vì hắn hy sinh mạng sống của mình. Trong lúc làm nhiệm vụ nàng bị làng cắt cùng làng sương mù cho ám hại suýt chết, nên nàng đối với bọn chúng căm hận đến thấu xương. Dĩ nhiên đây là rổ rèn thú vui, hắn muốn thử cảm giác trở thành một cái đại ác nhân là như thế nào, mặc dù hiện tại rổ rèn không khác nào một cái đại ác nhân. Một lúc sau trên giường hạ cụ già mở mắt ra. Vừa mở mắt ra nàng liền nhìn thấy rổ rèn đang ngồi bên cạnh nhìn nàng. Trong mắt nàng hiện lên vô tận yêu thương. Hạ cụ già nhìn hắn với ánh mắt đầy nhu tình nói. Chủ nhân. Ngươi đã dậy rồi hạ cụ già. Rổ rèn cười nói. Nhìn xem thành quả của mình rổ rèn trong lòng cảm thấy cực kỳ vui vẻ. cảm ơn ngài cứu ta. Bà Cụ Dạ cảm kích nói. Ngươi là ta một tay nuôi lớn cùng đào tạo, quan hệ của chúng ta còn cần phải cùng ta nói cảm ơn sao?
Dô Dẹn cười nói.
Bà Cụ Dạ ngượng ngùng gật đầu. Sau đó nàng liền ngồi dậy hai tay vòng qua cổ hắn sau đó dâng lên nàng gợi cảm đôi môi. Thấy thế Dô Dẹn cũng đem nàng ôm lấy hai người cùng ôm hôn lấy một chỗ.
Chương 161, tiến về mặt trăng. Lúc này tại Lâu Lan trong cung điện, Dô Dẹn tập trung chúng nữ lại. Nhìn đã đến đông đủ chúng nữ Dô Dẹn nói.
Ta có chuyện muốn thông báo.
Có chuyện gì xảy ra sao?
Du Kỳ Hiếu Kỳ nói.
Bây giờ Dô Dẹn đã trở thành lục đạo cấp, theo lý mà nói thì hiện tại nhận giới không có ai là hắn đối thủ. Nên Dô Dẹn có thể nói là có thể an tâm làm bất kỳ chuyện gì mình muốn mà không phải lo lắng về điều gì nữa.
Lần này ta muốn đi một chuyến đến mặt trăng.
Dô Dẹn nói.
Nghe vậy chúng nữ kinh ngạc hô lên.
Lên mặt trăng?
Không phải chứ.
4.
Từng tiếng hô kinh ngạc truyền ra, các nàng không nghĩ đến Dô Dẹn lại muốn nói điều này.
Mặt trăng không lẽ có thứ gì khiến cho Dô Dẹn nhìn chúng hay sao? Hơn nữa có thể lên mặt trăng được sao? Chúng nữ thầm nghĩ.
Dô Dẹn, ngươi muốn lên mặt trăng có chuyện gì muốn làm sao?
Mị Cổ Tỏ nói.
Phải.
Lần này ta lên mặt trăng là muốn có được kẻn sợi găng.
Dô Dẹn nói.
Kẻn sợi găng 3.
Chúng nữ nghi hoặc nói.
Cũng không trách chúng nữ kinh ngạc dù sao từ thời xưa tới giờ chỉ lưu truyền về tam đại nhãn thuật đó là gìn nệ gẳng, xạ gìn gẳng và bì ạ tiểu gẳng mà thôi. Còn về tẻn sẩy gẳng các nàng cũng chưa từng nghe qua, Dô Dẹn cũng chưa từng đem chuyện tẻn sẩy gẳng nói cho các nàng nên các nàng cũng không biết tẻn sẩy gẳng là gì.
Thấy một mặt nghi hoặc chúng nữ Dô Dẹn liền giải thích.
Được rồi để ta giải thích, ta đã từng kể cho các ngươi biết về lục đạo tiên nhân. Và cũng đã nói cho các ngươi biết tộc Sẻn Rủ cùng tộc Cụ Chi Hạ là lục đạo tiên nhân hậu nhân.
Nghe vậy chúng nữ gật đầu.
Các nàng dĩ nhiên biết, hơn nữa bằng chứng cho việc đó là Dô Dẹn đã thức tỉnh gìn nghệ gẳng. Mà trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng chính là lục đạo tiên nhân con mắt.
Thật ra thì lục đạo tiên nhân tên là Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Gõ Rổ Mổ hắn còn có một người em trai là Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ.
Ổ Sổ Sủ Kỳ Hạ Mù Dạ cũng sở hữu một loại nhãn thuật đó chính là kẹn sợi gẳng.
Ô Sô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ cũng có hậu nhân như anh trai mình đó là tộc Ô Sô Sủ Kỳ cùng Hỉ Uga.
Sau khi đem thập vĩ phong ấn lên mặt trăng Ô Sô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ đã dẫn theo tộc Ô Sô Sủ Kỳ lên mặt trăng để canh giữ sắc của thập vĩ còn tộc Hỉ Uga thì ở lại trái đất.
Dô Dẹn giải thích nói.
Nghe vậy chúng nữ hiểu ra sau đó quay đầu nhìn về phía Dù Kỳ nói.
Không ngờ rằng Dù Kỳ lại là lục đạo tiên nhân em trai Ô Sô Sủ Kỳ Hạ Mụ Dạ hậu nhân.
Nghe vậy Dù Kỳ cười có chút xấu hổ. Dù sao bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy không thấy xấu hổ mới lạ.
Gìn nghệ gẳng là xạ gìn gẳng tiến hóa đến hình thái cuối cùng, thì đương nhiên bì ạ kiểu gẳng cũng có thể tiến hóa thành bì ạ kiểu gẳng.
Lần này ta muốn đi mặt trăng là muốn giúp cho Dù Kỳ thức tỉnh kẹn sợi gẳng.
Nếu thành công thì Dù Kỳ nàng sẽ tấn thăng lên thành lục đạo cấp.
Dô Dẹn tiếp tục nói.
Hiện tại Dù Kỳ đã là ảnh cấp, nếu như thức tỉnh được tẹn sấy gẳng cùng đem khổng lồ tẹn sấy gẳng năng lượng cho hấp thu thì nàng nhất định sẽ trở thành lục đạo cấp bậc.
Cảm ơn ngươi Dô Dẹn.
Du Kỳ vẻ mặt hạnh phúc nói.
Rất rõ ràng Dô Dẹn muốn lên mặt trăng để chiếm lấy tẹn sấy gẳng tất cả là vì nàng.
Có được một nam nhân chăm sóc cùng bảo vệ mình như vậy thì còn gì tốt hơn nữa.
Được rồi, quan hệ của chúng ta thì cần gì phải nói cảm ơn, ta cũng chỉ muốn ngươi có được lực lượng để tự vệ thôi.
Dô Dẹn nói.
Hiện tại nếu như có thể giúp chúng nữ tăng lên thực lực thì Dô Dẹn sẽ không ngần ngại đi làm.
Dù sao sau này khi hắn còn phải đi đến những thế giới khác nữa, không biết sẽ gặp phải những nguy hiểm gì.
Bây giờ giúp các nàng tăng thực lực lên để đến lúc đó các nàng có thể tự bảo vệ bản thân.
Được rồi, vậy ngày mai ta cùng với Dù Kỳ cùng ẹ tịt lên mặt trăng để chiếm lấy kẹn sợi gẳng.
Những người còn lại ở lại đây cố gắng tu luyện thêm nhất là Sệ Dịch cùng Ạ Cảm hai người các ngươi.
Dô Dẹn hướng về phía Sệ Dịch và Ạ Cảm nói.
Nghe Dô Dẹn nói mình Sệ Dịch cùng Ạ Cảm cũng nhìn về phía hắn, chờ đợi hắn nói.
Hai người các ngươi đã sắp đạt đến siêu ảnh tầng thứ rồi nên việc tu luyện đừng bỏ bê giữa chừng.
Dô Dẹn dặn dò nói.
Ta biết rồi.
Ạ Cảm nói.
Ta sẽ không phụ lòng đại nhân mong đợi.
Sệ Dịch nói.
Thấy vậy Dô Dẹn gật đầu thỏa mãn.
Sau đó Dô Dẹn liền cùng chúng nữ dặn dò một ít chuyện.
4.
Sáng hôm sau Dô Dẹn liền cùng Dù Kỳ cùng ẹ tịt ba người cùng tiến về phía Hỏa Quốc biên giới.
Theo như hắn nhớ, hang động để tiến vào mặt trăng là nằm tại Hỏa Quốc biên giới.
Dô Dẹn cũng không biết chính xác địa điểm ở đâu, hắn chỉ nhớ nơi đó là một cái hang động nằm sau thác nước nối liền với một con sông.
Nhưng mà Hỏa Quốc những nơi như vậy có hơn mười mấy nơi, nên muốn tìm ra thì phải mất một thời gian.
Cũng không còn cách nào khác, Rổ Rèn cũng chỉ có thể chậm rãi đi tìm từng nơi một, hy vọng là hắn sẽ gặp may mắn đi. Chương 162, Tô Sủ Sủ Kỳ Di Tích. Tại Hỏa Quốc biên giới một nơi nào đó có ba thân ảnh đang đứng trước một cái to lớn thác nước. Ba người này không ai khác chính là Rổ Rèn, Ẹ Tịt cùng Rủ Kỳ ba người. Cuối cùng sau một tháng gian khổ tìm kiếm, ba người liền tìm tới nơi mà mình muốn đến. Cuối cùng cũng tìm được. Nhìn trước mắt to lớn thác nước, Rổ Rèn cười nói. Rổ Rèn kẽ bùn sổ củ hạ kỳ có thể cảm nhận được bên trong thác nước là một khoảng không gian to lớn. Đây chính là nơi mà Rổ Rèn muốn tìm và cũng là nơi nối tiếp mặt trăng cùng trái đất hang động. Đây chính là nơi đó sao, hang động tiếp nối mặt trăng cùng trái đất. Nhìn xung quanh Ẹ Tịt nói. Đúng vậy, đây chính là nơi chúng ta cần tìm. Theo ta. Hiu. Nói xong Rổ Rèn liền dẫn đầu xông vào bên trong thác nước đi thẳng vào trong hang động. Thấy thế Ẹ Tịt cùng Rủ Kỳ cũng đuổi theo Rổ Rèn phía sau. Bên trong hang động Rổ Rèn cũng Ẹ Tịt và Rủ Kỳ ba người đi sâu vào trong hang động. Sau khi đi được một lúc Rổ Rèn liền thấy một cái đầm nước. Sau đó Rổ Rèn liền không ngần ngại mà nhảy xuống. Bùm ba. Thấy thế Ẹ Tịt cùng Rủ Kỳ cũng theo đó mà nhảy vào. Bùm. Bùm. Thật thần kỳ, chúng ta vậy mà có thể ở dưới nước hô hấp hơn nữa còn nói chuyện được. Rủ Kỳ kinh ngạc nói. Bùm. Hơn nữa ta cũng không có cảm thấy bị ướt, nơi đây quả thật rất thần kỳ. Ẹ Tịt gật đầu nói. Sau khi đi được một lúc ba người liền thấy vô số bong bóng hướng về phía bọn hắn trôi tới. Hãy cẩn thận đừng đụng vào những bong bóng này nếu không sẽ bị rơi vào huyễn thuật đó. Rổ Rèn đối với hai nữ nói. Nghe vậy hai người gật đầu. Sau khi bơi được khoảng 30 phút Rổ Rèn liền thấy lối ra, sau đó liền bơi nhanh đến đó rồi trồi lên. Rổ Rèn vừa trồi lên sau đó Ẹ Tịt cùng Rủ Kỳ hai người cũng theo sau hắn. Sau đó Rổ Rèn liền nhìn xung quanh. Nhìn xung quanh hắn phát hiện nơi này vẫn là một cái đen kịt hang động, xung quanh lơ lửng vô số bong bóng. Nơi đây cùng trong ký ức hắn rất giống, quả nhiên chính là nơi này. Sau đó ba người liền đi lên bờ, Ẹ Tịt cảm thán nói. Không ngờ lại tồn tại một nơi như thế này. Rổ Rèn cũng gật đầu đồng ý. Hắn cũng không thể không công nhận nơi đây quả thật rất thần kỳ, có thể nói đây là một kỳ quan cũng xứng đáng. Sau đó Rổ Rèn ba người liền đi thẳng đến tòa cổ sổ sủ kỳ di tích. Còn con kia to lớn cử giải thì Rổ Rèn chỉ việc thả ra mình hạ sổ cú hạ kỳ là đem nó giải quyết. Sau đó xuất hiện trước mặt Rổ Rèn ba người là một cái đã bị bỏ hoang ngôi làng. Nơi này chính là tộc ô sổ sủ kỳ trước đây nơi sinh sống nhưng đã bị bỏ hoang lâu rồi. Nhìn trên bầu trời nhân tạo mặt trời, Rổ Rèn cảm thán. Quả không hổ là tộc ô sổ sủ kỳ, ngay cả chuyện này cũng có thể làm đến. Sau đó Rổ Rèn ba người liền đi vào một cái đường hầm nhỏ, sau một hồi hắn liền đi đến mặt trăng nội bộ. Vừa mới tới mặt trăng thì đập vào mắt ba người là một nơi có vô số hòn đảo trôi lơ lửng trên không trung. Bên phía bên trên là vô số cung đèn cùng thần điện, đây chính là tộc ôn sổ sủ kỳ nơi cư trú. Nơi này thật lớn a, nhưng sao lại không có một hai vậy kìa? Du Kỳ hiếu kỳ nói. Từ kẽ bùn sổ củ hạ kỳ nàng có thể cảm nhận được xung quanh đây không có một hai. Đó là do tộc ôn sổ sủ kỳ đã gần như bị diệt rồi. Dô Rèn nói. Hả, tại sao vậy? Du Kỳ kinh ngạc nói. Rổ Rèn cũng chậm rãi giải thích. Cũng giống như tộc Hỉ U Ga, tộc Ôn Xuân Sủ Kỳ cũng có tông gia cùng phân gia chế độ. Do đối với tổ tiên để lại di ngôn mà làm ra sự khác nhau lý giải dẫn đến phân gia cùng tông gia tranh chấp. Phân gia cho rằng lục đạo tiên nhân sáng tạo thế giới là sai lầm nên muốn đem nó tiêu diệt. Còn tông gia thì ngược lại với phân gia muốn đem thế giới do lục đạo tiên nhân tạo ra bảo vệ. Phân gia đã đem toàn bộ tộc nhân mình con mắt dung hợp chế tạo khổng lồ tèn sợi gẳng. Sau đó lợi dụng tèn sấy gẳng chế tạo vũ khí đem tông gia tiêu diệt. Nên bây giờ tộc Ôn Xuân Sủ Kỳ chỉ còn lại vài người mà thôi. Sau khi nghe Rổ Rèn giải thích, Rủ Kỳ cảm thấy có chút phức tạp. Gia tộc nàng cũng có phân gia cùng tông gia chế độ, liệu sau này cũng có thể sẽ giống như tộc Ôn Xuân Sủ Kỳ như vậy mà tàn sát lẫn nhau. Nghĩ đến đây Rủ Kỳ ánh mắt hiện lên vẻ u buồn, mặc dù nàng đã cùng tộc Hỉ Ủ Gạ đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng nàng vẫn còn phụ mẫu, nàng cũng rất lo cho hai người họ. Thấy một mặt u buồn Rủ Kỳ, hắn cũng biết nàng đang lo lắng chuyện gì. Sau đó hắn liền đem nàng ôm vào lòng an ủi nói. Được rồi Rủ Kỳ, ngươi không cần phải buồn nữa, ta tin chắc rằng phụ mẫu ngươi hiện tại sẽ không có chuyện gì đâu. Rủ Kỳ gật đầu. Đống nhiên Rổ Rèn kẹ bùn sổ củ cảm giác được có người đang hướng về phía bên này đi tới. Có người đang tới. Rổ Rèn cảnh báo nói. Nghe vậy Ẹ Tịt cùng Rủ Kỳ hai người cũng mặt đầy cảnh giác nhìn về phía có người đang đến. Chương 163. Kết thúc nhanh trận chiến. Người tới là một trung niên hơn 40 tuổi, mái tóc màu trắng bạc, một đôi thuần trắng đôi mắt. Người này chính là Ôn Sổ Sủ Kỳ tộc nhân còn sót lại một trong tên là Ôn Sổ Sủ Kỳ Tổ Kỳ Ômi. hôm nay hắn cảm nhận được có người xâm nhập vào trong mặt trăng nhưng hắn cũng không quá để ý. Trong mắt Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì hắn và con của hắn là Otsutsuki Tổ Nệ gì ra thì những người khác đều không là gì cả. Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì định đợi đến khi những kẻ xâm nhập lên đến đây rồi đem bọn chúng tiêu diệt một thể. Các ngươi là ai? Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì nói. Sau đó hai mặt hắn hướng về phía rổ rẹn, ẹ tịt cùng rủ kỳ ba người dò xét. Sau đó ánh mắt hắn dừng lại trên thân rủ kỳ, chính xác mà nói chính là nàng bị ạ tiểu gẳng. Thuật thuần khiết bị ạ tiểu gẳng. Ngươi là tộc Hỉ U Gà người, vậy là các ngươi là từ dưới trái đất lên sao? Otsutsuki Tokiomi tỏ giọng khinh thường nói. Không cần biết các ngươi có mục đích gì nhưng hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Nói xong trên người Otsutsuki Tokiomi bạo phát, một đạo kinh khủng khí thế hướng về phía rổ rèn ba người ép tới. Hừ, chỉ là một cái siêu ảnh đỉnh cao mà thôi mà dám lớn lối. Rổ rèn khinh thường nói. Từ trên người Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mỹ bạo phát ra trả cờ dạ rổ rèn liền có thể nhìn ra được hắn thực lực chỉ có ở siêu ảnh tầng thứ. Chỉ là một cái siêu ảnh thôi chưa đủ để rổ rèn phải coi trọng. Bị ạ tiểu gẳng của ngươi sẽ thuộc về ta, có nó ta sẽ thức tỉnh được gìn nghệ gẳng như vậy ta có thể hủy diệt lục đạo tiên nhân tạo ra sai lầm thế giới. Otsutsuki Tổ Kỳ mơ nói. Nếu muốn lấy được bị ạ tiểu gẳng thì cứ tới lấy thử xem. Nói xong rổ rèn hai mắt biến thành một đôi màu tím gợn sóng. Trên người rồ rèn lục đạo cấp bậc khí thế cũng theo đó mà bạo phát ra. Vâng! Một trận kinh khủng khí thế từ trên người rồ rèn bạo phát hướng về phía Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mỹ đè ép khiến cho hắn không khỏi lui về sau mấy bước. Jin Nghệ Gẳng! Ngươi là lục đạo tiên nhân hậu nhân hơn nữa ngươi còn đạt đến tầng thứ này nữa sao? Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mỹ chấn kinh nói. Nếu như rồ rèn có được Jin Nghệ Gẳng cũng đủ để hắn chấn kinh rồi, như vậy muốn đem hắn giết sẽ cực kỳ khó khăn. Tệ hơn nữa là rổ rèn lại là lục đạo cấp cường giả lần này muốn đánh thắng hắn là điều gần như là không thể. Cho dù là vậy nhưng đừng mong ta lùi bước. Otsutsuki Tokiomi nói. Bát quái trưởng thần không kích. Ngay lập tức một đạo kinh khủng chân không trưởng kích đánh về phía rổ rèn ba người. Thấy vậy rổ rèn ba người nhanh chóng nhảy ra hướng khác tránh thoát. Oanh bốn. Trưởng kích đánh xuống mặt đất tạo thành một tiếng oanh minh, đại địa cũng theo đó mà chấn động. Chỉ thấy chỗ mà rổ rèn đứng lúc nãy trong mười mấy mét phạm vi bây giờ đã bị phát nát. Thật kinh khủng thể thuật a, so với tộc Hỉ Ủ Gà Nhu quyền chỉ hơn chứ không kém, quả không hổ danh là Otsutsuki nhất tộc. Rổ rèn cảm thán nói. Hưu ba. Ngay lập tức một tiếng xé gió truyền đến chỉ thấy Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mỉ không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt rổ rèn, một trưởng đánh tới. Đống nhiên rổ rèn biến mất tại chỗ, trưởng kích đánh vào không khí. Hắn đâu rồi? Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì nhìn xung quanh muốn đem rổ rèn tìm ta. Đống nhiên rổ rèn xuất hiện từ phía sau Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì cánh tay bị hắc khí bao phủ một quyền đánh đến. Ở ba. Phúc. Bị rổ rèn một quyền đánh trúng Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì bị đánh bay ra xa mấy chục mét, không nhìn được hắn liền nói ra một ngụm máu. Hiu. Một tiếng xe gió truyền đến rổ rèn liền xuất hiện tại trước mặt Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì trên tay nắm lấy hắc kiếm cụ rổ cả giờ đâm xuống. Phúc ba. A-a-a-a-a-a-ba. Bị hắc kiếm xuyên qua người Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì hét thảm một tiếng, sau đó hắn muốn đem trên người trả cờ dạ vận chuyển muốn đem rổ rèn đẩy lùi. Đồng nhiên hắn chấn kinh khi cảm giác được trả cờ dạ không thể điều động. Vô dụng thôi, bị ám độn thâm nhập vào trong cơ thể thì trong một thời gian ngắn ngươi không thể vận dụng trả cờ dạ được. Rổ rèn nói. Hừ. Muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì hừ lạnh một tiếng, sau đó liền nhắm mắt lại coi như là nhận mệnh. Bây giờ hắn đã bị thương nặng, hơn nữa trả cờ dã lại không thể sử dụng được. Bây giờ hắn không khác nào là một người bình thường, đối phương bây giờ muốn làm gì hắn cũng không thể phản kháng, chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Đương nhiên, không một ai dám có ý đồ với nữ nhân ta mà có thể còn sống được cả. Rổ rèn cười nói. Cấp đoạn. Nói xong trên người rổ rèn toát ra vô số hắc khí đem bàn tay rổ rèn bao phủ sau đó liền đâm vào ngực Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì. A-a-a-a-a-ba. Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì hét thảm lên một tiếng, sau đó lấy tốc độ của mặt thường có thể thấy được hắn ngày càng trở nên già đi xạ đó liền biến thành một cái sắc khô. Trên tay rổ rèn lúc này cũng xuất hiện một viên to bằng lòng bàn tay màu đỏ thủy tinh cầu. Đây chính là Otsutsuki huyết kế giới hạn hay sao? Trong đây không chỉ có tộc Otsutsuki huyết kế giới hạn mà còn có cả Otsutsuki Tổ Kỳ Ổ Mì trả cờ dạ cùng sinh mệnh. Nếu như để cho rủ kỳ đem nó dung hợp nhất định sẽ thực lực bạo tăng. Nhìn trên tay màu đỏ thủy tinh cầu rổ rèn thì thảo nói. Hiu. Hiu. Sau một tiếng xe gió truyền đến ẹ tịt cùng rủ kỳ liền xuất hiện bên cạnh rổ rèn, trên tay ẹ tịt còn mang theo một cái gần 10 tuổi bé trai. Người này không ai khác chính là Ổn Sụt Kỷ Tổ Nệ Di. Lúc Rổ Rèn đang cùng Ổn Sụt Sủ Kỷ Tổ Kỷ Ổ Mỉ chiến đấu, Ẹ Tịt và Dù Kỷ hai người đã đi đem Tổ Nệ Di cho bắt lại. Sau đó Rổ Rèn liền lấy dùng ám độn đem trên người Ổn Sụt Sủ Kỷ Tổ Nệ Di huyết kế giới hạn cho cấp đoạn. Được rồi, bây giờ đã có được tộc Ổn Sụt Sủ Kỷ huyết kế giới hạn. Dù Kỷ, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta sẽ giúp ngươi thức tỉnh Tèn Sấy Gẳng ngay bây giờ. Hắn nhìn Dù Kỷ nói. Ta đã chuẩn bị kỹ càng rối Rổ Rèn. Dù Kỷ gật đầu kiên định nói. Được rồi. Rổ Rèn gật đầu. Sau đó Rổ Rèn liền đem trên tay đã từ Ổn Sụt Sủ Kỷ Tổ Kỷ Ổ Mỉ lấy được huyết kế giới hạn thủy tinh cầu dung nhập vào người Dù Kỷ. Việc dung hợp sẽ diễn ra khá lâu do Ổn Sụt Sủ Kỷ lực lượng là ở siêu ảnh đỉnh cao trình độ nên chỉ ở ảnh cấp Dù Kỷ muốn hoàn toàn dung hợp phải tốn một thời gian mới được. Sau đó Rổ Rèn cũng đem Ổn Sụt Sủ Kỷ huyết kế giới hạn đã lấy được của Ổn Sụt Sủ Kỷ Tổ Nệ Di dung hợp cho mình. Do Rổ Rèn thực lực rất mạnh nên việc dung hợp diễn ra rất nhanh. Được rồi. Vậy bây giờ đã đến lúc đi xem viên kia khổng lồ Tèn Sấy Gẳng rồi. Sau đó Rổ Rèn nhìn về phía đang trôi lơ lửng trên không trung một tòa đảo nhỏ, trên đó có kiến tạo một cái thần điện. Ở trên đó Rổ Rèn có thể cảm nhận được bên trong thần điện ẩn chứa cường đại năng lượng. Đó chính là khổng lồ Tèn Sấy Gẳng nơi tòa lạc. Chương 164, khổng lồ Tèn Sấy Gẳng. Tại trên mặt trăng, Ổn Sụt Sủ Kỷ tộc địa, có vô số hòn đảo trôi lơ lửng trên không trung. Tại một hòn đảo lơ lửng trên không, có một tòa thần điện. Nơi đây là nơi cất giấu do vô số tộc Ổn Sụt Sủ Kỷ phân ra bị ạ cựu gẳng hợp thành một viên to lớn Tèn Sấy Gẳng. To lớn Tèn Sấy Gẳng tỏa ra cường đại năng lượng, chỉ đụng nhẹ một cái thôi cũng có thể khiến người khác bị thương. Nhìn trước mặt to lớn Tèn Sấy Gẳng, Rổ Rèn cảm khái nói. Thật cường đại năng lượng, cho dù là lục đạo cấp cũng rất khó để đem khổng lồ năng lượng như vậy để hấp thu. Nói tới đây Rổ Rèn không thể không hâm mộ nhân vật chính Nạ Dụ Tổ Vật Khí. Trong nguyên tắc Ổn Sụt Sủ Kỷ đã đem toàn bộ nhãn lực của to lớn Tèn Sấy Gẳng cho hấp thu mà vẫn bị Nạ Dụ Tổ cho đánh bại, quả thật là bất hắc. Vậy giờ ngươi định làm gì đây? To lớn như vậy năng lượng muốn đem nó hấp thu không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa nếu như liều mạng đem nó hấp thu mà không cẩn thận có khi cả người sẽ bị nổ tung. Đứng kế bên Rổ Rèn Ẹ Tịt nói. Rổ Rèn gật đầu đồng ý. Quả thật như lời Ẹ Tịt nói, nếu như tùy tiện hấp thu, không cẩn thận sẽ bị lượng năng lượng khổng lồ này cho nổ bánh xác. Nhưng mà Rổ Rèn cũng tính tới trường hợp này rồi và cũng đã tìm ra cách giải quyết. Một mình Rổ Rèn thì không thể hấp thụ được lớn như vậy năng lượng. Nhưng mà nếu như có thêm người khác giúp đỡ thì hoàn toàn có thể. Hiện tại Ẹ Tịt đã ở siêu ảnh tầng thứ cũng đã lâu, nếu như có thêm nàng cùng hắn đem nguồn năng lượng của Tèn Sấy Gẳng cho hấp thu thì hoàn toàn có thể. Hơn nữa bây giờ Dù Kỷ cũng đã thành công dung hợp xong một số sủ kỳ huyết kế giới hạn, đã thức tỉnh được Tèn Sấy Gẳng. Thực lực cũng tăng lên thành nửa bước lục đạo cấp. Nếu như Rổ Rèn, Ẹ Tịt cùng Dù Kỷ ba người đem Tèn Sấy Gẳng năng lượng cho hấp thu như vậy thì càng tốt hơn. Có được Tèn Sấy Gẳng năng lượng, Dù Kỷ cũng có thể tăng lên đến lục đạo tầng thứ. Còn Ẹ Tịt mặc dù không tăng lên đến lục đạo nhưng cũng đã đến nửa bước lục đạo. Lạo thêm lượng long mạch trả cờ dạ còn lại ở Lâu Lan cũng đủ để giúp Ẹ Tịt tăng lên đến lục đạo rồi. Hiện tại lấy Rổ Rèn bản lĩnh thì cho dù không có long mạch tồn tại, Rổ Rèn cũng có thể giúp cho Lâu Lan không phải chịu ảnh hưởng của sa mạc cùng bão cát. Mà cho dù có đem long mạch trả cờ dạ cho Ẹ Tịt mà vẫn không thể giúp nàng tăng lên đến lục đạo cấp, Rổ Rèn còn nhiều cách giúp nàng. Mấy ngày sau tại thần điện, Rổ Rèn cùng Ẹ Tịt, Dù Kỷ ba người đều tập trung tại trước to lớn Tèn Sấy Gẳng. Lúc này Dù Kỷ đã thành công thức tỉnh Tèn Sấy Gẳng, thức tỉnh được Tèn Sấy Gẳng Dù Kỷ cũng không có thay đổi gì nhiều. Da thịt càng trở nên trắng hơn, ánh mắt cũng từ một đôi thuần trắng đôi mắt xuất hiện một chút thay đổi. Chỉ thấy bên trong màu trắng đôi mắt xuất hiện thêm màu xanh như đóa hoa, một dạng trông cực kỳ mỹ lệ. Đôi mắt mỹ lệ này chính là Tèn Sấy Gẳng. Đây chính là to lớn Tèn Sấy Gẳng mà ngươi đã nói sao, đúng là rất khổng lồ năng lượng. Dù Kỷ kinh ngạc nói. Được rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu đem năng lượng của Tèn Sấy Gẳng cho hấp thu đi. Rổ Rèn nói. Nghe vậy hai nữ gật đầu. Đầu tiên ta sẽ đem toàn bộ năng lượng của Tèn Sấy Gẳng cho hấp thụ, sau đó ta sẽ đem năng lượng hấp thụ được chuyển qua cho các ngươi. Rổ Rèn nói. Nghe vậy Ẹ Tịt cùng Dù Kỷ cũng không nói gì, chỉ có Dù Kỷ là có hơi ngượng ngùng. Vì nàng biết cái gọi là truyền năng lượng này là như thế nào. Nói chính xác hơn là sau khi Rổ Rèn đem Tèn Sấy Gẳng năng lượng cho hấp thu, sau đó truyền năng lượng hấp thu được cho bọn họ thông qua cùng Dù Kỷ cùng Ẹ Tịt tiếp xúc thân thể. Nói trắng ra là cùng các nàng song tu. Cùng Rổ Rèn song tu, Dù Kỷ cũng không có phản đối, chỉ là nàng không quen ở một nơi như vậy cùng với Rổ Rèn làm chuyện đó mà thôi. Còn Ẹ Tịt thì không cần phải nói, nhìn sắc mặt của nàng thì biết là nàng không để tâm đến chuyện này. Nghĩ đến đây Dù Kỷ gương mặt đỏ ửng, cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Sau đó Rổ Rèn bắt đầu động, chỉ thấy vô số hắc khí từ trên người rổ rèn thoát ra. Hắc khí đem rổ rèn cánh tay bao phủ, sau đó rổ rèn liền đụng vào kẹn sợi găng. Rẹt ba. Vừa chạm vào kẹn sợi găng lúc, năng lượng của kẹn sợi găng bắt đầu bạo động toát ra vô số điện quang. Kẹn sợi găng đột nhiên phát sáng, một đạo bạch quang nhanh chóng từ kẹn sợi găng chuyển qua tay rồi vào trong cơ thể rổ rèn. Sau một lúc kẹn sợi găng quang mang bắt đầu ảm đạm. Rắc rắc. To lớn kẹn sợi găng bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nứt, sau đó nhanh chóng lan ra. Bùm. Một tiếng nổ truyền ra, chỉ thấy kẹn sợi găng bắt đầu vỡ nát. Từ bên trong đã vỡ nát kẹn sợi găng bay ra vô số bì ạ cựu găng, số lượng có khoảng mấy trăm đôi. Nhưng lúc này nhìn những đôi bì ạ cựu găng này đã bị khô héo. Lúc này Dô Rèn chỉ cảm thấy cơ thể tràn đầy năng lượng, cả người hắn bắt đầu đỏ lên, trên thân thoát ra khói trắng. Sau đó Dô Rèn liền quay đầu nhìn về phía ẹ tịt và rủ kỳ hai người nói. Nhanh lên. Nghe vậy ẹ tịt và rủ kỳ hai người cũng nhanh tay đem trên người quần áo thoát ra, cơ thể hoàn mỹ hiện lộ ra trước mắt Dô Rèn. Nhưng lúc này Dô Rèn cũng không có thời gian ngắm nhìn hai người thân thể, sau chuyện này hắn muốn nhìn lúc nào mà chẳng được. Sau đó Dô Rèn liền đem hai nữ ôm lấy. Sau đó từ bên trong thần điện truyền ra từng đợt âm thanh có tiết ấu, tiểu diễm khiến người khác phải ngượng ngùng. Hôm sau Dô Rèn liền tỉnh dậy, sau đó nhìn bên cạnh hắn hai cái tuyết trắng thân thể cười khổ. Hôm qua Dô Rèn phá lệ điên cuồng, đem ẹ tịt cùng rủ kỳ hai người hành hạ suốt đêm khiến cho hai người chết đi sống lại. Năng lượng bên trong kẻn sẩy gẳng lớn hơn hắn nghĩ, biết vậy hắn liền dẫn theo thêm mấy người nữa là tốt rồi. Nhưng cũng may Dô Rèn ba người cũng đã đem kẻn sẩy gẳng năng lượng cho hấp thu, thực lực của cả ba cũng có tăng lên rất nhiều. Dù kỳ cũng đã thăng lên đến lục đạo cấp, còn ẹ tịt thì đã tăng lên đến nửa bước lục đạo. Thực lực của Dô Rèn cũng tăng lên rất nhiều, nhưng không thể nào vượt qua lục đạo cấp được. Đến lục đạo cấp thì muốn tăng lên thì càng ngày càng khó, nếu muốn tăng thêm nữa thì cần phải có thêm nhiều kỳ ngộ mới được. Mà Dô Rèn cũng biết kiếm kỳ ngộ đó ở đâu rồi, bây giờ Dô Rèn hắn chỉ cần đợi đến lúc thích hợp mà thôi. Chương 165, gặp lại Tsuna. Tại Lâu Lan, trong sân rộng Dô Rèn đang chỉ đạo sĩ dù cả cùng phổ cả hai người tu luyện. Dô Rèn ba người đã từ mặt trăng trở về hơn nửa năm rồi, trong thời gian này Dô Rèn ngoại trừ một ít chuyện sinh hoạt hàng ngày ra thì cũng không có việc gì làm nên thường xuyên chỉ đạo cho sĩ dù cả cùng phổ cả hai người. Keng! Keng! Từng tiếng kim loại va chạm vang lên, lúc này sĩ dù cả cùng phổ cả hai người đang luận bàn. Phổ cả hai tay nhanh chóng kết ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một viên có đường kính hơn 5 mét hỏa cầu từ trong miệng vỗ cả phun ra nhanh chóng phóng về phía Sỉ Dù Cả. Thổ độn thổ trận bích. Nhìn to lớn hỏa cầu đang nhanh chóng phóng đến Sỉ Dù Cả, sắc mặt bình tĩnh, hai tay nhanh chóng kết ấn. Lập tức từ dưới đất xuất hiện một bức cao hơn 2 mét tường đá đem hỏa cầu chặn lại. Vành 4. Thủy độn bạo thủy trùng 3. Thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại, vỗ cả lại tiếp tục thi triển một cái khác nhẫn thuật. Từ trong miệng nàng phun ra một đạo thủy lưu hướng về phía Sỉ Dù Cả phóng đến. Vành 3. Bùm. Đạo thủy lưu đánh lên người Sỉ Dù Cả khiến cho nàng lùi lại, đồng nhiên Sỉ Dù Cả biến thành một khúc gỗ. Là thế thân thuật nguy rồi. Nhìn thấy Sỉ Dù Cả đột nhiên biến thành một khúc gỗ, Phổ Cả kinh hô. Đồng nhiên nàng cảm giác được phía sau truyền đến cảm giác nguy hiểm, sau đó nắm lấy một thanh phi tiêu rồi liền xoay người lại. Vừa xoay người lại nàng liền trừng mắt kinh ngạc không dám động đậy. Vì lúc này Sỉ Dù Cả đã xuất hiện bên cạnh nàng cách khoảng 1 mét, trên tay còn cầm một thanh kiếm kề trên cổ nàng. Được rồi, dừng tại đây. Lúc này Dô Rèn hô. Nghe Dô Rèn nói, Sỉ Dù Cả cùng Phổ Cả hai người cũng dừng lại đi đến trước mặt hắn. Lần này ta lại thắng nữa nha Phổ Cả. Sỉ Dù Cả nhìn Phổ Cả tự hào nói. Hừ, mới chỉ thắng có mấy lần thôi, lần sau ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Phổ Cả hừ lạnh nói. Vậy thì đợi đến lúc đó đi rồi hắn nói. Hứ. 4. Nhìn đang cãi nhau Sỉ Dù Cả và Phổ Cả hai người, Dô Rèn cười lắc đầu. Sỉ Dù Cả cùng Phổ Cả hai người đã không ít lần luận bàn với nhau, tính đến hôm nay đã gần 100 trận. Mà phần lớn là Sỉ Dù Cả chiếm số trận thắng nhiều hơn Phổ Cả mấy trận. Hiện tại Sỉ Dù Cả cùng Phổ Cả hai người thực lực đã đạt đến tinh anh trung nhẫn. Ở độ tuổi này mà các nàng đã có thực lực mạnh như vậy đã có thể coi là thiên tài. Các ngươi làm rất tốt, nhất là ngươi Sỉ Dù Cả, không ngờ ngươi lại có thể đem sổ cho học được. Dô Rèn khen ngợi nói. Cảm ơn chủ nhân khen ngợi. Sỉ Dù Cả vui vẻ nói. Còn ở một bên Phổ Cả thì một mặt không phục. Trận luận bàn lúc nãy sau khi Sỉ Dù Cả dùng thế thân thuật tránh thoát Phổ Cả nhẫn thuật. Sau đó nàng liền sử dụng sổ để tiếp cận Phổ Cả, chính vì vậy mà Phổ Cả mới thua. Các ngươi thực lực bây giờ là đã có thể đi ra ngoài tiếp nhận nhiệm vụ để lịch luyện rồi, ta sẽ để cho Ly Ông Nơ cùng các ngươi đi thi hành nhiệm vụ. Dô Rèn nói. Thực lực của Sĩ Dù Cả cùng Thổ Cả hai người mặc dù đã có tinh anh trung nhẫn trình độ nhưng vẫn chưa thông qua huyết tinh tẩy luyện nên bây giờ cũng không thể được coi là một cái chân chính nị dạ.
Tuân lệnh, cả hai đồng thanh hô.
Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm.
Chủ nhân.
Hạ Cú Dạ đột nhiên xuất hiện bên cạnh Rồ Rèn.
Có chuyện gì sao Hạ Cú Dạ?
Rồ Rèn nghi hoặc nói.
Hạ Cú Dạ hiện tại không phải là đang để ý Cổ Nổ Hạ tình hình sao? Không lẽ Cổ Nổ Hạ xảy ra chuyện gì?
Là thế này. Hôm nay ta vừa nghe ngóng được một tin tức là Sẻn Dụ Tsu Na muốn rời khỏi Cổ Nổ Hạ.
Hạ Cú Dạ nói.
Tsu Na muốn rời khỏi Cổ Nổ Hạ.
Rồ Rèn cau mày nói.
Từ lúc rời khỏi Cổ Nổ Hạ đến bây giờ đã có gần 6 năm Rồ Rèn không gặp Tsu Na rồi à?
Việc Tsu Na rời khỏi Cổ Nổ Hạ hắn cũng đã đoán được, ở lại Cổ Nổ Hạ chỉ làm cho nàng cảm thấy càng thêm đau lòng mà thôi.
Cổ Nổ Hạ là do ông nội nàng xây dựng, bây giờ lại trở nên như thế này đây, tràn ngập hắc ám.
Gia tộc của nàng cùng em trai đều bị Cổ Nổ Hạ cao tầng ám hại mà chết nên đối với Cổ Nổ Hạ nàng đã bắt đầu cảm thấy oán hận.
Nhưng mà dù sao Cổ Nổ Hạ cũng là do ông nội nàng một tay xây dựng nên nàng cũng không thể vì thù hận mà hủy hoại Cổ Nổ Hạ.
Bây giờ Cổ Nổ Hạ vừa mới nên đón hòa bình nếu như lại xảy ra nổi chiến thì sẽ càng phải chịu thêm nhiều tổn hại cùng người chết, nên nàng mới lựa chọn rời khỏi Cổ Nổ Hạ.
Do Rồ Rèn can thiệp nên Tsu Na cũng không có cùng cạn tổ gian quen nhau cũng không có mắt chứng sợ máu.
Nhưng cho dù là thế nàng vẫn rời khỏi Cổ Nổ Hạ bắt đầu đi du lịch nhận giới.
Cũng tới lúc đi gặp ngươi rồi Tsu Na, Rồ Rèn thầm nghĩ.
Tại Hỏa Quốc cảnh nổi, cách Cổ Nổ Hạ phạm vi một khu rừng.
Có hai thân ảnh đang đi trên đường. Hai người này không ai khác chính là Tsu Na cùng Sĩ Dùn.
Hiện tại hai người đang hướng về thành trấn gần nhất phương hướng đi tới, đồng nhiên Tsu Na dừng lại.
Tại sao người lại dừng lại Tsu Na đại nhân?
Sĩ Dùn nói.
Tsu Na cũng không có trả lời Sĩ Dùn mà hướng về một phía hô lớn.
Ra đi đừng ẩn núp nữa.
Nghe Tsu Na nói vậy Sĩ Dùn liền hiểu chuyện gì xảy ra, bắt đầu cảnh giác xung quanh.
Quả nhiên, ẩn núp kiểu này không thể qua mặt được ngươi a Tsu Na.
Đúng lúc này một âm thanh truyền đến. Chỉ thấy từ phía sau một cây đại thụ đi ra một thân ảnh, người này không ai khác chính là Rồ Rèn.
Uchiha Rồ Rèn.
Nhìn thấy Rồ Rèn lúc Tsu Na trong mắt hiện lên vẻ vui mừng nhưng rất nhanh liền bị phức tạp thay thế.
Bây giờ hai người có thể nói là địch nhân, dù sao Rồ Rèn cũng là phản nhẫn hơn nữa hắn cũng đã giết chết rất nhiều Cổ Nổ Hạ nhị dạ.
Cũng có thể nói Rồ Rèn là người gián tiếp khiến cho Cổ Nổ Hạ rơi vào trong chiến tranh.
Hiện tại gặp được Rồ Rèn Tsu Na lúc này cảm thấy rất phức tạp.
Còn một bên Sĩ Dùn thì một mặt hiếu kỳ nhìn trước mắt Rồ Rèn.
Đây chính là trong lời đồn bán thần Rồ Rèn sao trông cũng không giống người xấu lắm, hơn nữa rất đẹp trai, Sĩ Dù cả đỏ mặt thầm nghĩ.
Đừng gọi ta một cách xa lạ như vậy á Rồ Rèn cười nói.
Ngươi có mục đích gì Rồ Rèn?
Tsu Na nói.
Hiện tại Cổ Nổ Hạ vừa mới nên đón hòa bình hơn nữa bây giờ Cổ Nổ Hạ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
Nếu như Rồ Rèn lúc này mà tìm Cổ Nổ Hạ trả thù thì Cổ Nổ Hạ sẽ thật bị Rồ Rèn hủy diệt mất.
Mặc dù nàng đối với Cổ Nổ Hạ thất vọng nhưng trong lòng nàng vẫn còn một chút tình cảm đối với Cổ Nổ Hạ.
Dù sao Cổ Nổ Hạ cũng là nơi nàng sinh ra cùng lớn lên, nếu như Rồ Rèn thật muốn tìm Cổ Nổ Hạ trả thù thì nàng nhất định phải ngăn cản.
Chương 166, đạt được Tsu Na.
Nhìn một mặt kiên quyết cùng lo lắng Tsu Na Rồ Rèn trong lòng cười thầm.
Tsu Na lo lắng điều gì, chắc là nàng sợ hắn sẽ làm hại Cổ Nổ Hạ, xem ra Tsu Na vẫn còn đối với Cổ Nổ Hạ mang một tia hy vọng à.
Chắc cũng vì thế mà trong nguyên tắc nàng mới trở về nhận chức hồ cả đệ ngũ.
Nhưng có một chuyện Tsu Na không biết đó là thực lực hiện giờ không phải là một cái Cổ Nổ Hạ có thể địch lại.
Hơn nữa Rồ Rèn hắn cũng chưa từng có ý định đem Cổ Nổ Hạ hủy diệt và quan trọng hơn nữa hắn cũng không rảnh để đi lo chuyện của Cổ Nổ Hạ.
Ta là vì ngươi mà đến, Tsu Na.
Rồ Rèn nhìn Tsu Na cười nói.
Hà ba.
Đây không phải là Tsu Na âm thanh mà là của Sĩ Dùn.
Sĩ Dùn kinh ngạc nhìn Rồ Rèn sau đó lại quay sang nhìn Tsu Na rồi suy nghĩ.
Không lẽ Tsu Na đại nhân lại cùng Uchiha Rồ Rèn có quan hệ không bình thường sao?
Còn một bên Tsu Na nghe được Rồ Rèn lời nói, gương mặt đỏ ửng lắp bắp nói.
Ngươi bốn.
Ngươi nói cái gì vậy?
Ban đầu nàng vốn tưởng rằng Rồ Rèn hắn muốn dùng nàng để đối phó Cổ Nổ Hạ nên nàng đã sẵn sàng cùng hắn liều mạng.
Nhưng nàng không ngờ Rồ Rèn lại vì nàng mà đến, hơn nữa ngươi cũng không cần phải nói thẳng như vậy à, Rồ Rèn trong lòng thầm nói.
Nếu như Rồ Rèn mà biết được Tsu Na ý nghĩ nhất định sẽ cười lớn cho mà xem.
Bây giờ cho dù nhẫn giới có hợp lại để chống lại hắn, hắn cũng không để vào mắt huống chi chỉ là một cái Cổ Nổ Hạ.
Nhìn gương mặt thẹn thùng Tsu Na Rồ Rèn cảm thấy buồn cười, sau đó hắn đi thẳng đến Tsu Na.
Tsu Na thấy Rồ Rèn đi về hướng nàng liền quay mặt đi chỗ khác.
Nhưng lúc này trong lòng này loạn không thôi.
Hắn định làm gì,
những lời lúc này không lẽ là hắn muốn hướng về ta thổ lộ, nếu thật là như vậy liệu ta có nên chấp nhận không? Xu Nạ trong lòng đang rất xoắn xuýt. Dô Rèn đi đến, cách Xu Nạ 1 mét rồi dừng lại, chỉ thấy hắn nâng lên cánh tay đặt lên Xu Nạ bóng loáng gương mặt. Thấy hành động của Dô Rèn, Xu Nạ cũng không có phản kháng mà chỉ ngượng ngùng im lặng nhìn hắn. Xu Nạ đi với ta đi. Dô Rèn nói. Ta. Đang định nói gì đó Xu Nạ liền dừng lại vẻ mặt dạy dỗ. Sau đó nàng liền nhìn Dô Rèn nói. Ngươi sẽ không đối với Cổ Nổ Hạ làm gì phải không? Nghe Xu Nạ nói vậy Dô Rèn cười nói. Ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi Xu Nạ, ta chưa bao giờ có ý định sẽ hủy diệt Cổ Nổ Hạ. Ta hôm nay đến đây đơn giản là chỉ vì muốn ngươi cùng ta đi mà thôi. Nghe Dô Rèn nói Xu Nạ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần hắn không làm nguy hại Cổ Nổ Hạ được rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta Xu Nạ. Dô Rèn nói. Nghe vậy Xu Nạ cúi đầu suy nghĩ, thấy vậy Dô Rèn cũng không có quấy rầy nàng. Một lát sau Xu Nạ ngẩng đầu lên nhìn hắn nói. Ta đi với ngươi. Nghe câu trả lời của Xu Nạ Dô Rèn cười thỏa mãn, sau đó hắn liền đem nàng ôm vào lòng rồi hôn lên nàng môi mỏng. Ưng. Bị Dô Rèn tập kích bất ngờ Xu Nạ kinh ngạc không thôi, nàng cũng không ngờ rằng Dô Rèn sẽ đột nhiên hôn nàng. Sau đó Xu Nạ liên tục dùng 2 tay đẩy hắn ra nhưng Dô Rèn không hề buông nàng ra mà tiếp tục cùng nàng hôn sâu. Liên tục dạy dỗ rốt cuộc Xu Nạ cũng dừng lại, sau đó đứng im để Dô Rèn tùy ý làm vậy. Thấy Xu Nạ đã dừng việc phản kháng Dô Rèn liền luồn đầu lưỡi mình vào trong quấn quýt lấy Xu Nạ con rắn nhỏ. Ưng. Lần đầu cùng người khác hôn môi Xu Nạ hoàn toàn không có kinh nghiệm gì cũng chỉ có thể để Dô Rèn tùy ý làm gì thì làm. Còn ở một bên Sỉ Dùn nhìn thấy 2 người hôn nhau gương mặt đỏ chót, sau đó liền dùng 2 tay che lại 2 mắt. Nhưng nàng vẫn không nhịn được nhìn qua khe hở bàn tay quan sát 2 người. Quả nhiên Xu Nạ đại nhân cùng Uchiha Dô Rèn là quan hệ này, Sỉ Dùn thầm nghĩ. Hô. Mấy phút sau 2 người rời môi Xu Nạ liên tục thở dốc lấy không khí, còn Dô Rèn nhìn ngã vào trong lòng mình Xu Nạ nở nụ cười, sau đó ghé vào tai nàng nói khẽ. Gả cho ta được không Xu Nạ? Nghe Dô Rèn thổ lộ Xu Nạ ngượng ngùng gật đầu. Ừm. Quá tốt rồi. Thấy Xu Nạ đồng ý Dô Rèn cười vui vẻ sau đó lại một lần nữa hôn lên nàng đôi môi một cái. Ngươi nhất định không được ruồng bỏ ta đó biết không? Xu Nạ cười hạnh phúc nói. Yên tâm đi Xu Nạ, cho dù đệ tam có đem toàn bộ Cổ Nổ Hạ kéo đến thì cũng không thể nào có thể tách 2 chúng ta ra được. Dô Rèn kiên định nói. Ừm. Xu Nạ gật đầu. Lúc này đây nhìn gương mặt nàng rất hạnh phúc, rốt cuộc Xu Nạ cũng thuộc về Dô Rèn. Sau đó Dô Rèn liền dẫn theo Xu Nạ cùng Sỉ Dùn về Lâu Lan. Chương 167, tìm kiếm hạ cụ. Tại Lâu Lan, trong cung điện. Hoa 4. Đang nằm trên ghế Dô Rèn ngáp dài một cái. Từ lúc Dô Rèn mang Xu Nạ đến Lâu Lan đã được 1 năm, trong thời gian này Xu Nạ cũng đã trở thành Dô Rèn nữ nhân. Ngoài điều đó ra thì thời gian còn lại thì trôi qua rất nhàm chán. Buổi sáng chỉ đạo Sỉ Dùn, Sỉ Dùn cả cùng phổ cả 3 người tu luyện hoặc cùng chúng nữ đi dạo. Đến trưa thì lại nghiên cứu mới tri thức để tìm hiểu thêm một ít kiến thức của thế giới khác. Đến ban đêm thì cùng chúng nữ hoan ái, thời gian cứ như thế trôi qua để Dô Rèn cảm giác ngày càng buồn chán. Cùng theo Xu Nạ đến Lâu Lan Sỉ Dùn cũng không có gì phản đối, dù sao ban đầu nàng vốn cùng với Xu Nạ đi du lịch khắp nhận giới nên đối với chuyện này không có ý kiến gì. Hơn nữa từ khi Sỉ Dùn đến đây nàng cùng Phổ Cả cùng Sỉ Dù Cả lại trở thành bạn tốt. Giữa 3 người tuổi tác cũng tương đương nên rất nhanh liền trở thành bạn thân. Trong khoảng thời gian này nhận giới cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện. Tỷ như làng Sương Mù 2 gia tộc huyết kế giới hạn Mì Nạt Sủ Kỷ cùng cả Gù Dạ mấy năm trước đã bị tân nhiệm Mì Dục đệ tứ ạ Gù Dạ ban bố chính sách cho tiêu diệt. Hiện tại làng Sương Mù đang trong trạng thái phong bế, người ngoài hoàn toàn không biết gì tình hình bên trong. Nghe được tin tức này Dỗ Rèn cười thầm, người khác có thể không biết nhưng Dỗ Rèn thì biết rõ hiện tại Mì Dục đệ tứ ạ Gù Dạ đang bị Obito cho khống chế. Obito đúng là đối với làng Sương Mù hại chết Jin hận đến tận xương tủy nên mới khiến cho một cái cường đại nhận thôn biến thành như vậy. Một cái tin tức khác đó là Nạ Mỹ Cạ Giờ Mỹ Nạ Tổ vừa lên nhận chức là Hổ Cạ đệ tứ. Nghe được tin tức này Dô Rèn cũng không cảm thấy kinh ngạc làm ấy, nói như vậy cũng có nghĩa là Nạ Dù Tổ sắp ra đời rồi. Lúc đó Uchiha Obito sẽ điều khiển cửu vĩ tấn công Cổ Nổ Hạ, Mỹ Nạ Tổ vợ chồng cũng sẽ vào lúc đó hy sinh. Nói đến đây Dô Rèn không khỏi cảm thấy bánh xe của số phận cường đại, mặc dù hiện tại Cỡ Tỷ Nạ đã là nữ nhân hắn nhưng Mỹ Nạ Tổ lại lấy một cái khác tộc cũ dù mà kỷ nữ hài làm với. Quả nhiên có một số chuyện cho dù có thay đổi cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi không định đi làm gì sao, mà suốt ngày lại nằm lười ra đó. Lúc này Xu Nạ đi đến nhìn Dô Rèn nói. trải qua rổ rèn ân cần chăm sóc nên bây giờ Sù Nạ càng trở nên xinh đẹp hơn, nhất là trước ngực đôi kia hùng vĩ ngọn núi càng trở nên lớn hơn. Không phải là ta không muốn làm gì, mà hiện tại ta đang suy nghĩ nên làm gì tiếp theo. Rổ rèn nói, cùng ngươi ở chung đến bây giờ ta mới phát hiện ngươi thật đúng là một tên đại dâm tặc, thật không biết lúc trước vì sao ta lại đi theo ngươi. Sù Nạ thở dài nói, cùng rổ rèn sống chung thời gian này Sù Nạ cũng dần biết được một số chuyện. Tỷ như chuyện của Sệ Dạ với Xạ Dạ hai người. Mặc dù Xạ Dạ là do Sệ Dạ dùng long mạch trả cờ dạ sinh ra, nhưng hai người vẫn là mẹ con. Vậy mà không nghĩ đến rổ rẹn tên dâm tặc này lại đem hai cả hai người biến thành nữ nhân hắn. Có lần Sù Nạ còn thấy Sệ Dạ cùng Xạ Dạ hai người cùng lúc hầu hạ rổ rẹn, mẹ con cùng chồng thứ này chính là cấm kỵ, là trái với luân thường đạo lý, vậy mà rổ rẹn không thèm quan tâm, đúng là để cho Sù Nạ được mở rộng tầm mắt. Ha ha ha. Nghe Sù Nạ nói như vậy, rổ rẹn cũng chỉ cười một tiếng. Trong khoảng thời gian này rổ rèn hắn cũng thành công đem Sệ Dạ cùng Xạ Dạ hai người cùng lúc đem lên giường. Chuyện này không khó khăn như trong rổ rèn dự tính, hắn cũng không nghĩ đến Xạ Dạ lại có thể dễ dàng chấp nhận chuyện mẹ con cùng chung một người nam nhân. Xạ Dạ ban đầu đối với chuyện mẫu thân nàng cùng rổ rèn quan hệ cũng rất chấn kinh cùng không thể tin được. Nhưng sau vài ngày nàng liền suy nghĩ kỹ lại rồi cũng chấp nhận chuyện này. Nguyên nhân là trở thành nữ nhân của rổ rèn cũng tương đương với vĩnh sinh bất tử, cũng có nghĩa là Xạ Dạ sẽ không phải chết giả. Đã như vậy thì việc Sệ Dạ trở thành rổ rèn nữ nhân cũng không thể không chấp nhận được, nếu như vậy nàng cùng mẫu thân có thể vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Nàng cũng không cần phải chứng kiến việc mẫu thân phải chết đi. Làm sao, ngươi hối hận sao? Rổ rèn nhìn Sù Nạ cười nói. Nghe rổ rèn nói vậy Sù Nạ lắc đầu nói. Ta đã quyết định đi theo ngươi thì nhất định sẽ không hối hận, cho dù ngươi có là loại người gì đi nữa ta cũng không để ý. Nàng bây giờ đã là rổ rèn nữ nhân thì sẽ theo hắn đến cùng. Cho dù rổ rèn muốn cùng nhẫn giới là địch thì nàng cũng sẽ ở cùng với hắn. Nghe Sù Nạ nói vậy rổ rèn nở nụ cười. Thủy quốc biên giới, tại một ngôi làng nhỏ đang có một thân ảnh đang nhắm mắt cảm nhận thứ gì đó. Người này không ai khác chính là rổ rèn, hiện tại hắn tới thủy quốc biên giới là muốn tìm Hạ Cụ. Hạ Cụ là một cái đáng thương nữ hài, hắn cũng không muốn nàng giống như nguyên tắc như vậy chết đi. Hơn nữa ẻ tịt cũng đang có ý định bồi dưỡng một cái đệ tử, vậy thì có được băng độn huyết kế giới hạn cả cụ là thích hợp nhất. Chính vì vậy nên rổ rèn mới phải đến đây để tìm kiếm Hạ Cụ, hiện tại Hạ Cụ còn chưa có lưu lạc khắp nơi nên hắn phải đi tìm kiếm những ngôi làng tại thủy quốc biên giới, mong là sẽ đem nàng tìm ra sớm. Nhưng mà việc này nói thì dễ làm thì khó, những ngôi làng tại thủy quốc biên giới có gần 100. Muốn đem Hạ Cụ tìm ra cũng phải tốn một khoảng thời gian khá dài. Ai? Chỉ có thể trông chờ vào may mắn mà thôi. Rổ rèn thở dài nói. Hạ Cụ mình viết là nữ đó nha A.E. Chương 168 xuất hiện. Ai ba. Cuối cùng cũng tìm được. Nhìn trước mắt một ngôi làng nhỏ, rổ rèn thở dài một hơi. Đã được hơn một tháng khi rổ rèn đến Thủy Quốc, trong thời gian này rổ rèn đã tìm qua hơn 20 ngôi làng lớn nhỏ, cuối cùng cũng tìm ra được thứ hắn muốn. Nhìn trước mắt hắn không xa ngôi làng, rổ rèn nở nụ cười. Rổ rèn đã tới ngôi làng một lần để tìm kiếm xem có Hạ Cụ thân ảnh không, và rất may mắn hắn đã gặp được Hạ Cụ. Người dân trong làng của Hạ Cụ cực kỳ căm ghét những người sở hữu huyết kế giới hạn, nên khi phát hiện hai mẹ con họ sở hữu huyết kế giới hạn liền muốn đem hai người giết chết. Vì chứng kiến mẫu thân bị mình phụ thân giết hại nên trong lúc tuyệt vọng màu phóng thích huyết kế giới hạn năng lực đem cả dân làng giết chết. Sau đó Hạ Cụ liền khắp nơi lưu lạc rồi được Dạp Dạ gặp phải. Bây giờ Hạ Cụ mới có 4-5 tuổi còn không có gặp phải cảnh đó, hiện giờ Hạ Cụ còn là một cái có được gia đình hạnh phúc tiểu nữ hài. Xem ra ta còn phải chờ một thời gian nữa mới được. Rổ rèn thầm nói. Đợi đến lúc Hạ Cụ bị dân làng phát hiện sở hữu huyết kế giới hạn lúc thì rổ rèn mới mang nàng đi cũng không muộn. Nếu như bây giờ muốn mang nàng đi cũng không phải là không thể, chỉ là có chút rắc rối mà thôi. Mặc dù rổ rèn không sợ mấy thứ nhỏ nhặt này, nhưng rổ rèn muốn đợi lúc Hạ Cụ tuyệt vọng lúc rồi mới xuất hiện như vậy sẽ hiệu quả hơn. Nghĩ đến đây rổ rèn cười ta một tiếng, lúc này nhìn rổ rèn không khác nào một cái kẻ xấu vậy. Đúng như rổ rèn dự đoán vậy, khoảng một tháng sau tại trong làng liền truyền ra những tiếng ồn ào. Tất cả dân làng đều cầm lên vũ khí chạy đến nhà của Hạ Cụ. Từ kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ cảm nhận được tình hình trong làng, rổ rèn cười nói. Sắp đến lúc rồi. Nói xong rổ rèn liền biến mất khỏi chỗ. Còn bên trong làng tình hình lúc này. Các ngươi định làm gì? Đông nhiên trong nhà truyền ra một tiếng hô lớn, nghe âm thanh cũng biết đó là của một nữ nhân. Đó là một nữ nhân khoảng gần 20 mấy tuổi. Có một đầu màu đen dài mái tóc, vóc người cao gầy, gương mặt xinh đẹp. Người này không ai khác chính là Hạ Cụ mẫu thân Còi Ổ Cô. Phía sau nàng là một bé gái khoảng 5 tuổi, mặt đầy hoảng sợ, bé gái này không ai khác chính là Hạ Cụ. Ngươi câm miệng đi, ta không ngờ rằng ngươi lại là người sở hữu huyết kế giới hạn. Nếu biết vậy trước đây ta đã không thu lưu hai mẹ con các ngươi. Một người trung niên lớn tiếng nói. Nghe vậy có ổ cổ gương mặt biến sắc, nàng vốn nghĩ là sẽ cùng hạ củ ở đây sống một cuộc sống bình thường cho đến hết đời. Nhưng nàng lại không nghĩ nơi này lại căm ghét người sở hữu huyết kế giới hạn, biết được việc này nàng liền che giấu thân phận mà ở nơi này sinh sống. Nhưng hạ cú lại thức tỉnh được gia tộc nàng huyết kế giới hạn, càng xui xẻo hơn là lại bị người ở đây phát hiện. Nghe người trung niên này nói khiến đang núp ở một bên rổ rẹn kinh ngạc. Thu lưu hai mẹ con, nói vậy tên này không phải là cha của hạ cú sao? Rổ rẹn thầm nói. Sau đó rổ rẹn suy nghĩ lại thì thấy điều này cũng khá hợp lý. Hạ cú ngoài sở hữu huyết kế giới hạn băng độn ra còn có thiên phú rất tốt. Nếu như phụ thân nàng là một người bình thường thì làm sao lại có thể sinh ra được một cái có thiên phú tốt như hạ cụ được. Suy nghĩ xong rổ rèn lại tiếp tục gần nút để theo dõi tình hình. Ngươi không nói gì vậy là thừa nhận đúng không? Người trung niên tức giận nói. Đừng nhiều lời với ả nữa, chúng ta liền đem hai mẹ con ả giết chết đi. Đúng vậy, để tránh cho việc con y dạ kéo đến tìm chúng ta gây phiền phức. Nghe những lời của dân làng nói cậu cổ sắc mặt trắng bệnh. Nàng mặc dù là mì nả sủ kỳ tộc nhân nhưng chỉ là một người bình thường không thể nào chống lại nhiều người như vậy. Nếu như nàng chết thì bọn họ nhất định sẽ đem hạ cụ giết chết, nàng phải làm sao đây? Nghĩ đến đây cậu cổ quay đầu nhìn còn đang hoảng sợ hạ cụ. Mẫu thân. Hạ cụ lo lắng nói. Nàng hiện tại chỉ mới có 5 tuổi còn chưa hiểu rõ chuyện đang xảy ra, nhưng hạ cụ vẫn có cảm giác xấu về chuyện này. Hai mắt không tự chủ chạy ra hai hàng lệ. Đúng lúc này một con dao hướng về phía hạ cụ đâm tới. Cẩn thận. Coi ổ cổ hô lên. Sau đó nàng liền đem hạ cụ đẩy ra phía sau mình. Phước ba. Lưỡi dao đâm xuyên qua ngực ổ cổ khiến cho máu chạy ra khắp sàn nhà. Nhìn che chở mình trước mặt mẫu thân vì mình mà bị lưỡi dao đâm xuyên hạ cụ khóc lớn. Mẫu thân bảy. Đống dưng kinh khủng hàn khí từ trên người nàng bạo phát mà ra. Giáp. Giáp ba. A ba. Xung quanh bắt đầu bị đông kết, kể cả những người dân tụ tập ở đây đều không tránh khỏi bị đông cứng kết cục. Thật kinh khủng hàn khí, mặc dù không thể so sánh với ẹ tịt nhưng điều này xuất hiện ở trên người một đứa bé 5 tuổi cũng quá kinh khủng đi. Hạ cù thiên phú quả nhiên rất tốt, núp ở một bên rồ rèn thầm nghĩ. Xem ra đến lúc ta xuất hiện rồi. Nói xong rồ rèn liền biến mất khỏi chỗ, sau đó liền xuất hiện ngay bên cạnh đang khóc hạ cù. Nhìn thấy bất thình lình xuất hiện rồ rèn, hạ cù liền hốt hoảng hô. Ngươi là ai? Ta có thể cứu mẫu thân của ngươi. Rồ rèn nói. Thật không? Hai mắt còn đọng lấy nước mắt nhìn Rồ Rèn nói, trong mắt nàng lúc này hiện lên một chút hy vọng. Rồ Rèn gật đầu. Vậy xin đại nhân mau cứu mẫu thân, chỉ cần cứu được mẫu thân thì đại nhân muốn ta làm gì cũng được. Hạ Cù cầu xin nói. Rồ Rèn nghe lời Hạ Cù nói sao mà hắn có cảm giác mình giống như là đang bắt ép nàng vậy. Rồ Rèn cũng không có trả lời nàng mà đặt tay lên người cậu cổ, sau đó một đạo lục quang truyền ra từ tay hắn. Sau đó chỉ thấy cậu cổ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy mà dần dần khép lại. Coi ổ cổ mí mắt động đậy sau đó liền mở mắt ra. Thấy cậu cổ đã tỉnh dậy, hạ cụ liền vui mừng phát khóc đem nàng ôm lấy. Mẫu thân ngươi rốt cuộc không sao rồi. Hạ cụ hai mắt đầm lệ nói. Chương 169, hạ cụ đi theo. Hạ cụ không lẽ con cũng chết rồi sao? Coi ổ cổ nói nhỏ. Mặc dù đã được rổ rèn cứu sống nhưng cậu cổ đã mất quá nhiều máu nên hiện tại vẫn còn rất yếu. Không đâu mẫu thân, người không sao hết. Là do vị đại nhân này cứu chúng ta. Hạ cụ chỉ về phía rổ rèn nói. Nghe vậy cậu cổ nhìn sang hướng mà hạ cụ chỉ. Chỉ thấy một cái tóc đen mắt đỏ tuấn tú thiếu niên đang cười nhìn nàng. Cảm ơn ngài đã cứu ta. Cậu cổ nói. Cũng không có gì, ta chỉ là đi ngang qua nơi này nên mới tiện tay cứu các ngươi thôi. Rổ rèn không biết xấu hổ nói. Sau đó chỉ thấy cậu cổ đang cố ngồi dậy, thấy thế rổ rèn liền ngăn cản. Đừng quá tốn sức, hiện tại ngươi đã mất rất nhiều máu nên còn rất yếu, đừng tự ý hành động. Không sao, ta có thể chịu được. Coi ổ cô quật cường nói. Sau đó nàng lấy hết khí lực đứng dậy, thấy vậy Rồ Rèn liền đến đỡ nàng đứng dậy. Ta tên là Coi ổ cô, nói chuyện từ nay đến giờ ta vẫn chưa biết tên của đại nhân. Coi ổ cô nói. Đúng vậy a, ta vẫn chưa biết tên của ngài, ta tên là Hạ Cù. Hạ Cù hoặc bắt nói. Uchiha Rồ Rèn đó là tên ta. Rồ Rèn thản nhiên nói. Khi Rồ Rèn vừa mới nói tên mình ra thì cậu cổ vẻ mặt kinh ngạc, sau đó có chút hoảng sợ. Uchiha Rồ Rèn, cái tên này nàng đương nhiên có nghe qua. Đây chính là khiến cho các đại nhận thôn nghe tin đã hoảng sợ bán thần Uchiha Rồ Rèn. Coi ổ cổ nàng không nghĩ đến hôm nay cứu nàng lại là một cái đại nhân vật. Nhìn vẻ mặt lo lắng cùng hoảng sợ cậu cổ, Rồ Rèn cười nói. Nhìn vẻ mặt của ngươi xem ra là ngươi nhận biết ta. Nghe Rồ Rèn nói, cậu cổ gật đầu nói. Tại nhận giới uy danh hiểm hách bán thần đủ chi hạ Rồ Rèn ta đương nhiên biết. Chỉ là có chút ngạc nhiên là không ngờ rằng người cứu hai mẹ con chúng ta lại là ngài. Không cần phải hoảng sợ như vậy, ta cũng không có đối với ngươi làm gì. Vừa sờ đầu hạ cụ Rồ Rèn vừa nói, còn hạ cụ được Rồ Rèn sờ đầu cũng không có cảm thấy điều gì lạ, vẫn tươi cười. Chỉ là bây giờ chưa làm gì mà thôi, Rồ Rèn thầm nghĩ. Nhìn đang sờ đầu hạ cụ Rồ Rèn, còi ổ cổ trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhìn hoàn cảnh xung quanh nàng liền có thể đoán ra được hạ cụ đã buộc phát năng lực của mình. Nàng không tin được xưng là bán thần đủ chỉ hạ Rồ Rèn không thể nào không nhìn ra băng độn vết tích. Nàng lo lắng là Rồ Rèn sẽ nhìn chúng hạ cụ thiên phú sau đó sẽ đem nàng đi bồi dưỡng thành nì dạ. Nàng rất hiểu rõ con người hạ cụ là một đứa bé hiền lành đối với sự với động vật hay con người đều rất tốt. Có thể nói là cuộc sống nì dạ không thích hợp với nàng. Nhưng mà điều mà nàng lo lắng là Rồ Rèn sẽ bắt ép hạ cụ phải làm theo ý hắn. Hơn nữa nàng rất sợ rằng Rồ Rèn sẽ đem hạ cụ rời xa nàng. Nhìn vẻ mặt suy tư cổ cổ Rồ Rèn cũng không nói gì, sau đó quay sang hạ cụ nói. Hạ cụ ngươi muốn có được lực lượng cường đại không? Nghe lời Rồ Rèn nói với hạ cụ cổ cổ sắc mặt trắng bệch, định nói gì đó thì bị ánh mắt của Rồ Rèn cản lại. Chỉ thấy lúc này Rồ Rèn ánh mắt âm trầm nhìn nàng, khiến cho cổ cổ cảm thấy rùng mình không dám lên tiếng. Sau đó Rồ Rèn liền nhìn về phía hạ cụ chờ nàng trả lời. Tại sao ta phải có lực lượng? Hạ cụ nghi hoặc nói. Có được sức mạnh ngươi có thể bảo vệ bản thân cũng có thể bảo vệ ngươi mẫu thân. Để không ai có thể làm hại ngươi mẫu thân giống như lúc nãy. Rồ Rèn cười nói. Nghe Rồ Rèn nói như vậy hạ cụ liền gật đầu, hai mắt kiên định nhìn Rồ Rèn nói. Rồ Rèn đại nhân, ta muốn có được lực lượng cường đại để bảo vệ ta mẫu thân, để không ai có thể làm hại mẫu thân. Sự việc lúc nãy có thể nói là hạ cụ lớn nhất tác ngộng, nàng không muốn để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Hiện tại chỉ mới có gần 5 tuổi hạ cụ rất nhanh liền bị Rồ Rèn cho dụ dỗ. Tốt lắm như vậy ngươi có muốn đi theo ta không, ta sẽ giúp ngươi trở nên cường đại hơn. Rồ Rèn đem hạ cụ bế lên nói. Nghe lời Rồ Rèn nói cổ cổ sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía hai người. Nhưng mà còn mẫu thân thì sao? Hạ cụ nhìn qua cổ cổ nói. Đương nhiên là được. Dù sao nàng cũng là hạ cụ mẫu thân thì đương nhiên là sẽ cùng hạ cụ đi cùng rồi. Rồ Rèn cười nói. Rồ Rèn cũng không có ý định sẽ để lại cậu cô một mình như vậy thì đối với nàng quá tàn nhẫn. Hiện tại hạ cụ chỉ có một mình nàng là thân nhân nên Rồ Rèn nhất định sẽ không để nàng ở lại. Hơn nữa Rồ Rèn cũng có chuyện muốn được làm rõ. Như vậy thì quá tốt rồi. Hạ cụ cười vui vẻ nói. Đứng ở một bên cậu cô cũng thở phào nhẹ nhõm, bất kể là thế nào. Chỉ cần Rồ Rèn không bắt nàng phải rời xa hạ cụ như vậy thì nàng đã không cần thứ gì khác nữa. Được rồi, để ta đưa hai người các ngươi đi nơi khác đã, nơi này đã không thể ở, Rồ Rèn nói. Nghe vậy hạ cụ liền gật đầu đồng ý, hiện tại hạ cụ đang rất muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Còn về cậu cổ thì cũng không có ý kiến gì, chỉ cần có thể được ở cạnh hạ cụ thì ở nơi đâu cũng được. Sau đó Rồ Rèn liền dẫn hạ cụ cùng cậu cổ đến gần nhất thành trấn, sau đó thuê một phòng lớn để ở. Hiện tại Rồ Rèn không có ý định sẽ về lại Lâu Lan nhanh như vậy, hiện tại Rồ Rèn muốn ở Thủy Quốc du lịch một phen sẵn tiện dạy cho hạ cụ một chút về trả cờ giả kiến thức. Chương 170, con gái hạ cụ. Tại một thành trấn tại Thủy Quốc biên giới, tại một khách sạn lớn, trong một căn phòng rộng lớn, sang trọng. Đây là nơi Rồ Rèn đang cùng hạ cụ và cậu cổ ở trọ, hiện tại cả ba người đang ngồi trên bàn ăn. Hiện tại trên bàn ăn đang bày ra đủ loại màu sắc khác nhau. Lần đầu tiên nhìn thấy nhiều thức ăn ngon như vậy hạ cụ hai mắt sáng lên. Được rồi đừng nhìn nữa, các ngươi cứ ăn thoải mái đi. Nhìn thấy hạ cụ hai mắt nhìn chằm chằm vào đống thức ăn trên bàn Rồ Rèn nói. Ta có thể ăn được chứ Rồ Rèn đại nhân. Hạ cụ nhìn Rồ Rèn với ánh mắt đầy mong chờ. Tất nhiên là được, hạ cụ cứ ăn thoải mái đi. Rồ Rèn cười nói. Như vậy ta ăn đây. Nói xong hạ cụ liền động thủ bắt đầu ăn. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc hạ cụ, Rồ Rèn cùng cậu cổ cười vui vẻ. Sau đó Rồ Rèn cùng cậu cổ hai người liền động đũa bắt đầu nhập tiệc. Bây giờ đã là ban đêm, sau khi tắm rửa sạch sẽ cùng ăn uống no say, hạ cụ liền đi ngủ. Hôm nay có thể nói là ngày tồi tệ nhất đối với nàng, hiện tại hạ cụ rất mệt mỏi nên rất nhanh liền chìm sâu vào trong giấc ngủ. Phòng mà Rồ Rèn thuê rất rộng lớn nên cả ba người có ở chung một phòng cũng không có cảm giác chật chội gì. Nhìn đã ngủ say hạ cụ cậu cổ liền yên lòng, sau đó liền quay sang Rồ Rèn cúi đầu nói. Một lần nữa ta xin cảm ơn ngài đã cứu giúp hai mẹ con chúng ta, Rồ Rèn đại nhân. Không cần phải khách khí như vậy còi ổ cổ, sau này đều là người một nhà nên ngươi không cần phải đối với ta khách khí như vậy. Rồ Rèn nói. Nghe rổ rẹn nói thế, cậu cô lại định nói gì thì đột nhiên rổ rẹn đem nàng kéo vào trong lòng ngực hắn.
Rổ rẹn đại nhân, ngài định làm gì?
Coi ổ cô lắp bắp nói. Đối với hành động đột nhiên của rổ rẹn, coi ổ cô cảm giác có chút hốt hoảng. Dù sao đây còn là lần đầu tiên nàng cùng một nam nhân tiếp xúc thân mật.
Sau đó nàng liền nhìn về phía hạ cụ, thấy nàng không có tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Ta có vài câu hỏi muốn hỏi ngươi.
Rổ rẹn nói.
Nhìn xuống trong lòng ngượng ngùng cậu cô nói.
Ngài muốn hỏi điều gì?
Ngươi không phải là mẫu thân ruột thịt của hạ cụ đi.
Rổ rẹn nói.
Sau khi cứu chữa cho cậu cổ, rổ rẹn liền đã để ý đến điều này.
Coi ổ cổ chỉ là một người bình thường hơn nữa, bản thân lại không sở hữu huyết kế giới hạn nên không thể nào có thể sinh ra được một cái có thiên phú tốt như hạ cụ được.
Là điều này sao? Nghe rổ rẹn lời nói, cậu cổ hiểu ra.
Sau đó cậu cổ liền giảng cho rổ rẹn nghe về hạ cụ thân thế.
Thì ra hạ cụ thật không phải là cậu cổ con ruột mà là tộc Mị Nà Sủ Kỳ thiếu tộc trưởng con gái.
Do đệ tứ Mị Dục chính sách muốn đem huyết kế giới hạn gia tộc cho tiêu diệt.
Trước khi gia tộc bị diệt trước vài ngày, phụ thân của hạ cụ liền giao hạ cụ cho cậu cổ, sau đó giúp nàng rời khỏi làng sương mù.
Sau đó cậu cổ trên đường mang theo hạ cụ chạy trốn thì gặp được người trung niên kia, sau đó đem hai người thu lưu.
Coi cậu cổ cũng đem hạ cụ xem là mình con gái nên mới nói hạ cụ là con gái nàng.
Nàng cũng không có kết hôn với người trung niên kia, mà chỉ là do hắn ta mặt dạy nói với người khác nàng là vợ hắn mà thôi.
Thật ra hai người mặc dù sống với nhau gần 5 năm nhưng cũng chưa từng có quan hệ gì.
Sau đó thì những chuyện xảy ra tiếp theo thì rổ rẹn đã biết rồi.
Nghe cậu cô lời kể, rổ rẹn mới hiểu ra.
Thì ra là vậy sao?
Rổ rẹn nói.
Sau đó rổ rẹn liền nhìn vào đang nằm trong lòng hắn, cậu cô cười xấu xa nói.
Nói như vậy ngươi vẫn chưa từng cùng ai khác quan hệ đúng không?
Sau đó hai tay rổ rẹn bắt đầu trên người cậu cổ du tẩu.
Do cậu cổ vừa mới tắm xong, hơn nữa do sắp phải đi ngủ nên hiện tại nàng chỉ mặc một bộ kimono mỏng làm lộ ra nàng cơ thể nàng đường cong đẹp đẽ.
Coi cậu cổ là một cái điển hình nữ nhân thành thục, vóc người cũng rất có quy mô.
Hơn nữa có lẽ là do đóng vai trò là mẹ lâu ngày nên nhìn nàng khá giống với một bà mẹ trẻ.
Cảm giác được rổ rẹn bàn tay đang trên người nàng du tẩu, cậu cổ ngượng ngùng gật đầu.
Coi ổ cổ nàng cũng không có phản kháng, hơn nữa phản kháng cũng không có tác dụng gì.
Nàng chỉ là một người bình thường làm sao có thể chống lại rổ rèn được, nên nàng chỉ có thể nhắm mắt lại để đối phương tùy ý làm bậy.
Sau đó rổ rèn đem trên người cậu ổ cổ lớp kimono mỏng cho thoát ra, nàng thành thục vóc người hiện lộ ra trước mắt hắn.
Sau đó rổ rèn bắt đầu chậm rãi nhắm nháp cơ thể của coi ổ cổ.
Coi ổ cổ dùng tay đem miệng mình bịt lại cố gắng không phát ra âm thanh quá lớn.
Nàng sợ rằng sẽ đánh thức hạ cụ dậy. Nếu như nàng mà thấy được cảnh này, cậu cổ phải xấu hổ chết.
Theo một tiếng thét nhỏ một cái, rổ rèn bịn khí thành công xâm nhập vào bên trong khe suối.
Sau đó hắn liền bắt đầu vận động.
Ba.
Từng đợt khoái cảm cùng sung sướng truyền đến nhưng cậu cổ vẫn cố gắng nhịn không phát ra âm thanh.
Thấy thế rổ rèn cười một tiếng, sau đó liền bắt đầu di chuyển nhanh hơn, một tay khác nắm lấy cậu cổ một bên ngực ngậm vào trong miệng.
Ba.
Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua.
10 phút.
20 phút.
1 giờ.
Đột nhiên truyền đến một âm thanh khiến cho cậu cổ sợ hết hồn.
Mẫu thân, người đang làm gì vậy?
Nghe được âm thanh này, cậu cổ sợ hết hồn, sau đó liền nhìn sang chỉ thấy hạ cụ không biết đã dậy từ lúc nào, một mặt hiếu kỳ nhìn hai người.
Hạ cụ con dậy từ lúc nào?
Coi cậu cổ hốt hoảng nói.
Bị con gái bắt gặp nàng trong tình cảnh này khiến cậu cổ xấu hổ muốn chết.
Khác với cậu cổ, rổ rẹn cũng không có cảm giác gì, lúc ở lâu lan cùng chúng nữ hoan ái cũng có mấy lần xì rủ cả cùng thổ cả hai người bước vào. Rổ rẹn cũng đã quen rồi.
Người đang cùng rổ rẹn đại nhân làm gì vậy?
Hạ cụ hiếu kỳ nói.
Ta.
Coi ổ cổ xấu hổ nói, nàng không biết phải giải thích với hạ cụ như thế nào.
Đúng lúc nàng đang chuẩn bị ngồi dậy thì bị rổ rẹn cản lại, sau đó rổ rẹn liền quay đầu nhìn về phái hạ cụ nói.
Hạ cụ, đây là việc giữa người yêu mới có thể làm với nhau, lớn lên rồi ngươi sẽ hiểu thôi.
Rổ rẹn nói.
Người yêu, rổ rẹn đại nhân cùng mẫu thân là người yêu sao?
Hạ cụ nghi hoặc nói.
Nghe hạ cụ nói, cậu cổ xấu hổ không thôi, nếu như không phải rổ rẹn không cho phép, hiện tại nàng thật muốn đem chăn trùm lên người không dám nhìn mặt nàng nữa.
Đúng vậy, hai chúng ta là người yêu, cũng có nghĩa là sau này ta là hạ cụ phụ thân.
Sau này hạ cụ phải gọi ta là phụ thân đó biết không?
Rổ rẹn cười nói.
Phụ thân đại nhân.
Hạ cụ hồn nhiên gật đầu.
Bây giờ hạ cụ hãy nghe lời ngủ đi.
Sau đó rổ rèn hai mắt liền biến thành mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng đồ án nhìn về phái hạ cụ.
Sau đó hạ cụ liền cảm giác một cơn buồn ngủ kéo đến rồi thiếp đi. Dỗ Rèn đã dùng huyễn thuật để thôi miên Hạ Cụ khiến cho nàng ngủ đi và Dỗ Rèn cũng đem ký ức về chuyện của ngôi làng cho xóa đi, dù sao bây giờ Hạ Cụ còn nhỏ giữ lại những ký ức đó cũng không tốt. Bây giờ Hạ Cụ trong lòng nàng thì Dỗ Rèn chính là nàng phụ thân ruột, điều này thì Dỗ Rèn hoàn toàn không biết. Hiện tại Dỗ Rèn chỉ suy nghĩ đến việc đang làm giang dở với cậu cô mà thôi. Cuối cùng nàng cũng ngủ rồi, còn bây giờ chúng ta có thể yên tâm thảo thích làm chính sự rồi. Dỗ Rèn nhìn cậu cổ cười nói sau đó liền tiếp tục trận chiến đang giang dở. Nô 5. Đêm hôm đó là một đêm tràn đầy xuân sắc, khắp căn phòng tràn ngập những âm thanh tiểu diễm cùng ướt át. Chương 171, chúng nữ muốn có con. Dỗ Rèn cùng Hạ Cụ và cậu cổ ở lại Thủy Quốc du lịch khoảng một tháng. Tại trong một tháng này ba người trải qua rất vui vẻ. Trước khi về Lâu Lan, Dỗ Rèn liền đi một chuyến đi đến làng cỏ để mang mới có hơn 2 tuổi U Dù Mạ Kỳ cả gì đi. Hiện tại tộc U Dù Mạ Kỳ đã bị diệt, còn sót lại tộc nhân không còn bao nhiêu. Hơn nữa Mito cùng Kỳ Sì Nạ vẫn luôn tìm kiếm tung tích của những cái khác U Dù Mạ Kỳ tộc nhân thất lạc. Nếu như mang cả gìn về hai nàng có lẽ sẽ rất vui đi. Tại Lâu Lan trong cung điện, đông dưng trong hư không xuất hiện một cái trong suốt cánh cửa, có mấy thân ảnh từ đó bước ra. Những người này chính là Dỗ Rèn, Hạ Cụ cùng cậu cổ thêm đang được cậu cổ bế trên tay cả gìn. Phụ thân đại nhân, đây chính là nhà của người sao? Hạ Cụ hiếu kỳ nhìn xung quanh nói. Hạ Cụ con nói sai rồi, phải nói là đây là nhà của chúng ta mới đúng. Dỗ Rèn cười nói. Hạ Cụ vui vẻ gật đầu. Đống nhiên từ phía sau truyền đến một rủ kỳ thanh âm. Dỗ Rèn ngươi về rồi hả? Dỗ Rèn gật đầu. Một lát sau những người khác cũng đi tới. Thấy nhiều người lạ xuất hiện quanh Dỗ Rèn như vậy, Hạ Cụ có chút sợ. Phụ thân đại nhân ba. Hạ Cụ ôm chặt Dỗ Rèn nói. Phụ thân đại nhân ba. Chúng nữ đồng thanh hô lớn. Chúng nữ kinh ngạc nhìn về phía Hạ Cụ sau đó lại nhìn về phía Dỗ Rèn. Chuyện này là sao Dỗ Rèn? Dù Nà nói. Mau giải thích chuyện gì đang xảy ra. Cờ Tì Nà nói. Không giải thích rõ ràng thì ngươi đừng hòng cùng ta lên giường. 4. Nhìn một vẻ mặt có chút tức giận, chúng nữ Dỗ Rèn đổ mồ hôi. Sau đó Dỗ Rèn liền cho chúng nữ giải thích về Hạ Cụ thân thế cùng những chuyện đã xảy ra. Sau khi nghe xong chúng nữ mới hiểu ra, sau đó nhìn về phía Hạ Cụ thân thiện nói. Hạ Cụ mau lại đây. Mị Cổ Tỏ nói. Nghe vậy Hạ Cụ còn có chút hoảng sợ không dám qua, thấy vậy Dỗ Rèn liền đối với nàng nói. Không cần phải sợ đâu Hạ Cụ, sau này các nàng đều là con người thân. Hạ Cụ gật đầu. Sau đó mới từng bước đi đến chỗ Mị Cổ Tỏ nói. Mị Cổ Tỏ a di tốt. Hạ Cụ cúi chào. Ngoan lắm. Mị Cổ Tỏ cười nói. Sau đó Mị Cổ Tỏ liền đem Hạ Cụ bế lên hiền hòa nói. Hạ Cụ con không cần phải sợ, sau này chúng ta đều là người một nhà. Ở đây mọi người đều sẽ đối xử tốt với con. Hạ Cụ gật đầu. Bây giờ có lẽ Hạ Cụ vẫn chưa thích ứng được với chuyện, còn phải đợi thêm một thời gian để làm quen mới được. Mọi người đối xử với Hạ Cụ đều rất tốt, Hạ Cụ cũng dần trở nên thân thiết với mọi người. Trong đại điện Dỗ Rèn, Zuki, Tuna, Mị Cổ Tỏ, Cờ Tí Nạ cùng ẹ tịt 5 người đều tụ tập ở đây. Dỗ Rèn chúng ta có chuyện muốn nói với ngươi, lúc này Zuki đi đến nói. Phía lưng nàng có đi theo Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ, Tuna cùng ẹ tịt 4 người. Có chuyện gì sao Zuki? Dỗ Rèn nghi hoặc nói. Zuki gương mặt có chút ngượng ngùng, sau đó hít một hơi thật sâu hướng về phía Dỗ Rèn nói. Ta muốn sinh một đứa bé. À là chuyện này à? Dỗ Rèn cứ nghĩ là có chuyện gì thì ra là Dù Kỳ muốn sinh một đứa bé a. Chờ một chút ngươi vừa mới nói. Đống nhiên Dỗ Rèn giật mình hô lớn. Ta muốn cho ngươi sinh một đứa bé. Dù Kỳ ngượng ngùng nói. Không lẽ các ngươi cũng có ý định này? Nhìn phía sau Dù Kỳ, Etit, Tuna, Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ 4 người, Dỗ Rèn nghi hoặc nói. Dù Kỳ, Tuna, Cờ Tí Nạ, Mị Cổ Tỏ 4 người thì Dỗ Rèn hắn còn có thể hiểu được. Nhưng đến ẹ tịt cũng muốn có con, đây là cái gì tiết tấu? Có lẽ là chuyện của Hạ Cụ đã kích thích các nàng đi. Cùng với ngươi ở chung lâu như vậy rồi nhưng bụng ta vẫn không có dấu hiệu gì. Ta thật sự muốn cho ngươi sinh một đứa bé. Du Kỳ nói. Nàng là vợ của Dỗ Rèn thì phải, ngoài có trách nhiệm phải hầu hạ hắn ra thì phải giúp cho Dỗ Rèn sinh con đẻ cái, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng mà đến bây giờ bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này khiến nàng có chút ảo não. Cả các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Dỗ Rèn nhìn về phía 4 nữ nói. Phải. Ta muốn cho ngươi sinh một đứa bé, Dỗ Rèn. Cờ Tí Nạ đỏ mặt nói. Nếu như ta và Hồ Nghỉ có con thì lấy gen của chúng ta thì nhất định sẽ sinh ra được một đứa bé có thiên phú rất tốt. Ẹ Tịt nói. Ta cũng vậy. Mị Cổ Tỏ gật đầu nói. Ta cũng vậy. Tuna nói. nhìn chúng nữ quyết tâm như vậy rổ rèn cũng thật hết nói nổi. Hắn có thể tưởng tượng được nếu như hắn dám từ chối thì hắn sẽ phải chịu cảnh đáng sợ cỡ nào. Thật ra thì rổ rèn cũng không phải là không muốn có con, nhưng mà theo thực lực càng mạnh thì muốn sinh hậu đại thì càng khó. Nếu như muốn có con thì chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi.
Ai, nghĩ đến đây rổ rèn thở dài. Chương 172, gặp lại dù hỉ cụ hê mẹ.
Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng đã được 2 năm kể từ lúc Hạ Cụ, Còi Ổ Cô cùng Cạ Dỉn tới Lâu Lan. Trong khoảng thời gian này Hạ Cụ cũng đã hòa nhập với mọi người rồi. Chúng nữ cũng rất thích Hạ Cụ chủ yếu vì Hạ Cụ là một đứa bé rất hiền lành. Trong 2 năm này cũng xảy ra rất nhiều chuyện, tỉ như Tam Nhẫn một trong họ rổ xì mà phản bội Cổ Nổ Hạ trở thành cấp S phản nhẫn. Mặc dù Đản Rồ đã chết nhưng đệ Tam Xạ Rủ Tô Bị vẫn cho họ rổ xì mà đi nghiên cứu hồ cả đệ nhất một độn tế bào. Sau khi mọi chuyện bị phát giác thì họ rổ xì mà phải gánh chịu mọi hậu quả rồi phản bội chạy trốn. Sau khi họ rổ xì mà phản bội chạy trốn không lâu thì dì dì dạ cũng rời khỏi Cổ Nổ Hạ, lý do là muốn đi tìm tài liệu để viết tiểu thuyết. Một cái khác tin tức là hổ cả đệ tứ Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ cùng vợ tại trong đêm cửu vĩ tấn công hy sinh. Trước khi chết Mỹ Nạ Tổ đem cửu vĩ phong ấn vào trong cơ thể Nạ Rủ Tổ, bây giờ Nạ Rủ Tổ trở thành một cái mới dỉn cơ dị kỳ. Sau khi cửu vĩ tấn công Cổ Nổ Hạ có hơn một nửa kiến trúc bị phá hủy, và có mấy trăm nỉ dạ chết trận. Vốn tưởng là sau khi chiến tranh qua đi lại có thể hưởng thụ hòa bình nhưng ai dè đâu lại gặp phải chuyện như vậy khiến cho Cổ Nổ Hạ tổn thất nặng nề, khiến cho Cổ Nổ Hạ đám cao tầng đau đầu không thôi. Hôm nay Rổ Rèn liền nhận được tin tức là làng mây sứ giả sẽ tới thăm Cổ Nổ Hạ muốn thắt chặt quan hệ với Cổ Nổ Hạ nhưng thực chất là nhắm đến tộc Hỉ Ủ Gạ Bi Ạ Tiểu Gẳng. Khi nghe được tin tức này Rổ Rèn tỏ ra khinh thường, chuyện này không khó để nhìn ra là làng mây có âm mưu. Cổ Nổ Hạ không thể nào không biết, có lẽ là làm bộ không biết đi. Cũng phải thôi, dù sao bây giờ Cổ Nổ Hạ cường giả đã không còn bao nhiêu, đệ tam đã giả, cả cạ sĩ cùng gai hai người chỉ mới có chuẩn ảnh thực lực, nếu như bây giờ cùng làng mây bạo phát chiến tranh thì bên bất lợi sẽ là Cổ Nổ Hạ. Chính vì thêm mà cao tầng bọn hắn đối với làng mây sứ giả hành vi làm ngơ như không biết gì. Cũng chính vì thế mà bọn hắn mới đối với làng mây thỏa hiệp giao ra kẻ chết thay hỉ giả si. Xem ra ta phải đi Cổ Nổ Hạ một chuyến rồi. Dô rèn thầm nói. Dô rèn chủ yếu là muốn đi xem kịch. Thứ hai là hắn muốn gặp thử xem Hỉ Nạ Tạ cái này giống như Mỹ Cổ Tỏ là một cái hiền thê lương mẫu nữ hài. Mà săn tiện hắn cũng muốn gặp lại Rủ Hỉ Củ Hệ Nẻ một cái, dù sao đã có mấy năm không cùng nàng gặp mặt. Dù kỳ ngươi muốn cùng ngươi đi Cổ Nổ Hạ một chuyến không? Dô rèn nhìn về phía đang trần truồng Rủ Kỳ nằm bên cạnh hắn nói. Kể từ lúc Rủ Kỳ nói muốn cho Rổ Rèn sinh đứa bé thì ngày nào nàng cũng cùng với hắn quan hệ, kể cả những người khác cũng thế. Mặc dù vẫn không có tiến triển gì nhưng Rủ Kỳ vẫn không có bỏ cuộc. Xem ra nàng đối với chuyện này rất quyết tâm. Tại sao lại phải đi Cổ Nổ Hạ làm gì? Du Kỳ nghi hoặc nói. Đi nhìn một tuần kịch, san tiện đi gặp ngươi cháu gái luôn. Rổ Rèn cười nói. Du Kỳ suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Cũng được, ta cũng muốn đi thăm phụ mẫu, dù sao cũng đã lâu rồi ta không gặp hai người họ. Cách Cổ Nổ Hạ cổng lớn ở một nơi nào đó, đông dưng trong hư không xuất hiện một cái trong suốt vòng xoáy, có hai thân ảnh từ trong đó bước ra. Hai người này không ai khác chính là Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ. Được rồi, bây giờ chúng ta chia ra. Ngươi đi thăm cha mẹ còn ta muốn đi một số nơi khác. Rổ Rèn đối với Rủ Kỳ nói. Hứ. Rõ ràng không muốn ta cản trở ngươi đi gặp tình nhân thì nói lại đi. Rủ Kỳ quay mặt đi nói. Chuyện của Rủ Hỉ Củ Hệ Nẻ cũng không phải bí mật gì, những nữ nhân của Rổ Rèn đều biết, chỉ là không quá để ý mà thôi. Các nàng đã quá rõ bản tính háo sắc của Rổ Rèn rồi nên không muốn để ý làm gì cho mệt. Ha ha ha. Bị nói chúng tim đen, Rổ Rèn cười xấu hổ, hắn quả thật có ý định sẽ đi gặp Rủ Hỉ Củ Hệ Nẻ nên mới đẩy Rủ Kỳ ra. Sau đó Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ hai người tách ra, mỗi người riêng phần mình mục đích đi theo hướng khác nhau. Lấy Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ hai người hiện tại thực lực thì muốn lẫn trốn thì không ai có thể phát hiện được. Hơn nữa đã qua gần 10 năm đã rất ít ai còn nhận ra Rổ Rèn. Rổ Rèn vẫn giữ nguyên 20 tuổi dung mạo, trừ một ít người ra thì không ai có thể nhận ra được Rổ Rèn. Đang đi trên đường cái, Rổ Rèn bỗng dưng chú ý đến một cửa tiệm. Đây chính là trong nguyên tắc quá ỷ chỉ cà dẹ mẹn sao? Nói đến ỷ chỉ cà dẹ mẹn không khỏi không bội phục, lúc mà lục đạo vẹn tấn công Cổ Nổ Hạ cũng không thể đem nó phá hủy, quả thật rất trâu. Nhớ tới lục đạo vẹn thì Rổ Rèn lại nhớ đến Nạ Gạ Tổ, Dạ Hỉ Cổ, cùng Cổ Nạn ba người. Không biết bây giờ bọn chúng ra sao rồi? Chắc là Dạ Hỉ Cổ bây giờ đã chết rồi đi, còn Nạ Gạ Tổ thì có lẽ giống như nguyên tắc bị ổ bị tổ suối dục đi. Còn Cổ Nạn, nhớ đến Cổ Nạn Rổ Rèn không khỏi nhớ đến mười mấy năm trước cái kia hay quấn theo hắn nữ hải. Thôi không nghĩ nữa, đợi khi nào có cơ hội thì đi gặp nàng thử xem, dù sao đã có mười mấy năm không gặp rồi, hiện tại không biết nàng thế nào. Sau đó Rổ Rèn liền bước vào quán ỷ chỉ cả dẹ mẹn. Hoang nên quang lâm, quý khách muốn dùng gì? Ỷ chỉ cả đại thúc nói. Cho ta một bát lớn dẹ mẹn hải sản. Rổ Rèn nói. Xin chờ một lát. Sau mấy phút, trước mặt Rổ Rèn được dọn lên một bát lớn mì dẹ mẹn. Không nói hai lời, Rổ Rèn liền động đũa gấp một miếng mì cho vào miệng. Đúng là rất ngon, nguyên liệu rất tươi mới, vừa ăn vào là biết vừa mới hái trong hôm nay, cũng không có bỏ thêm dư thừa gia vị gì. Sợi mì được nhào nặn rất lao luyện, đem trong miệng sợi mì nuốt xuống, Rổ Rèn khen ngợi nói. Xem ra quý khách cũng rất có kinh nghiệm về làm bếp phá. Ỷ chỉ cả đại thúc cười nói. Cũng chỉ là biết một chút mà thôi. Nói xong Rổ Rèn liền tiếp tục ăn trên bàn dẹ mẹn, thấy vậy Ỷ chỉ cả đại thúc cũng không có hỏi thêm. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm. Ông chủ, làm cho ta một bát dẹ mẹn giò heo lớn. Sau đó từ bên ngoài đi vào một cái rất xinh đẹp cùng mỹ lệ thiếu nữ. Thiếu nữ này có một đầu màu đen mái tóc dài, làm người để ý một đôi màu đỏ con ngươi, người này không ai khác chính là Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ. Lúc này đây nàng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, định vào đây ăn một chút gì đó. Có liền nói xong Ỷ chỉ cắt đại thúc liền đi vào bếp chuẩn bị. Sau đó Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ liền chú ý đến người ngồi bên cạnh mình rồi nhìn qua. Sau đó nàng hai mắt chấn kinh lắp bắp nói. Ngươi là... Ta lần này đến Cổ Nổ Hạ cũng chỉ là có chút chuyện, hơn nữa cũng là đến thăm ngươi mà thôi, không cần kinh hoàng vậy đâu. Nhìn một mặt hốt hoảng Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ, Rổ Rèn cười nói. Nghe Rổ Rèn nói như vậy, Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ một mặt đỏ ửng nói. Ngươi nói gì vậy, chúng ta cơ quan hệ gì? Mặc dù nói như vậy nhưng nàng trong lòng có chút vui vẻ, từ lúc ở Thủy Quốc về đến giờ hình ảnh của Rổ Rèn vẫn còn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng nàng. Hơn nữa Rổ Rèn cũng đã từng nói là sẽ cùng nàng gặp lại. Chỉ là đã qua mấy năm rồi vẫn chưa thấy Rổ Rèn đến gặp nàng nên nàng nghĩ rằng Rổ Rèn lúc đó chỉ đùa giỡn với nàng mà thôi. Nhưng hôm nay hắn đến thăm nàng làm nàng có chút bất ngờ cùng có chút vui vẻ, nhưng nàng cũng có chút lo lắng. Rổ Rèn là phản nhẫn, nếu như xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ như vậy nàng sợ rằng sẽ xảy ra chuyện. Lát nữa dẫn ta đến nhà ngươi được không, ghé vào thai Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ, Rổ Rèn thầm nói. Nghe Rổ Rèn nói như vậy gương mặt Cụ Hệ Mẹ đỏ càng thêm đỏ, ma xui quỷ khiến kiểu gì nàng tự nhiên lại gật đầu. Thấy thế Rổ Rèn liền cười thầm. Chương 173, Hỉ Nạ Tạ bị bắt. Tại Cổ Nổ Hạ, bên trong Cụ Hệ Mẹ nhà 4. Đây là nhà ngươi sao? Nhìn xung quanh Rổ Rèn hiếu kỳ nói. Trong phòng của Cụ Hệ Mẹ cũng không có gì nhiều ngoài một ít đồ dùng bình thường ra thì cũng không có gì khác, rất giản dị. Ngươi đến Cổ Nổ Hạ không sợ sẽ bị phát hiện. Dù thì Cụ Hệ Mẹ lo lắng nói. Bây giờ Rổ Rèn là phản nhẫn, nàng có chút lo lắng là nếu như người khác phát hiện thì Rổ Rèn sẽ gặp phải nguy hiểm. Làm sao, lo lắng cho ta sao? Rổ Rèn cười nói. Ai quan tâm ngươi rồi, ta chỉ lo lắng nếu như ngươi bị người khác phát hiện sẽ liên lụy đến ta thôi. Dù thì Cụ Hệ Mẹ đỏ mặt nói. Ha ha. Đừng có lo, cho dù có bị phát hiện ta cũng không lo. Lấy thực lực của ta bây giờ cho dù cả Cổ Nổ Hạ có cùng ta liều mạng cũng không thể làm gì được. Rổ Rèn nói. Rổ Rèn đường đường là một cái lục đạo cấp thì làm sao có thể coi mấy ngàn nhị dạ vào mắt được. Hơn nữa từ khi Rổ Rèn đem khổng lồ tèn sấy gẳng năng lượng cho hấp thụ thì không chỉ thực lực có tăng lên mà ngay cả gìn nghệ gẳng của hắn liền xảy ra một chút biến đổi. Bây giờ phải nên gọi là gìn tèn sấy gẳng mới đúng, đây là do gìn nghệ gẳng cùng tèn sấy gẳng dung hợp mà tạo thành. Vậy sao? Nghe Rổ Rèn nói như vậy Cụ Hệ Mẹ mới yên tâm, mặc dù nàng không hiểu rõ thực lực của hắn đã mạnh đến mức nào. Nhưng nếu như Rổ Rèn đã nói là không sao thì nàng liền tin tưởng hắn. Vậy ngươi hôm nay đến Cổ Nổ Hạ làm gì? Chắc là không phải chỉ để thăm ta như ngươi nói đúng không? Cụ Hệ Mẹ nói. Dù thì Cụ Hệ Mẹ cũng không ngốc, nếu thật sự như lời Rổ Rèn nói là hắn đến thăm nàng thì hắn đã đến từ lâu rồi mà không đợi đến bây giờ. Thật ra thì đúng là ta có một chút việc mới đến Cổ Nổ Hạ sẵn tiện đến thăm ngươi luôn. Rổ Rèn nói. Hứ. Cụ Hệ Mẹ hờn dỗi quay mặt đi. Thấy đang hờn dỗi Cụ Hệ Mẹ, Rổ Rèn cười một tiếng sau đó đem nàng kéo vào trong lòng rồi một ngụm hôn xuống Cụ Hệ Mẹ môi mỏng. Ưng. Bị Rổ Rèn tập kích bất ngờ Cụ Hệ Mẹ kinh hoàng, sau đó muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà Cụ Hệ Mẹ chỉ là một cái chưa có kinh nghiệm gì thiếu nữ mà thôi, làm sao có thể làm đối thủ của Rổ Rèn được. Không để ý Cụ Hệ Mẹ phản kháng, Rổ Rèn luồn hai tay vào trong áo nàng đem hai cái bánh bao nắm vào trong tay bắt đầu năn bóp. 17, 18 tuổi Rủ Hỉ Cụ Hệ Mẹ phát dục rất tốt, kết hợp với nàng gương mặt xinh đẹp hoàn toàn chính là một cái mỹ nhân. M-m-m-3. Cụ Hệ Mẹ liên tục dạy dỗ nhưng Rổ Rèn không hề lay động mà càng to gan hơn, sau một hồi Cụ Hệ Mẹ mới thôi dạy dỗ. mấy phút sau hai người mới rời môi.
Hô!
Hô ba!
Cụ hệ mẹ liên tục thở dốc lấy không khí.
Thấy vậy Dô Gen cười nói.
Thế nào thoải mái không?
Nghe vậy dù hì cụ hệ mẹ tức giận, đánh vào ngực Dô Gen nói.
Ngươi là một tên hỗn đản.
Nàng thật không nghĩ đến nụ hôn đầu của nàng lại như thế bị cướp đi.
Là con gái mà ai mà không mơ ngộng,
cụ hệ mẹ cứ nghĩ là sẽ ở trong hoàn cảnh lãng mạn hơn để cùng người mình yêu hôn nhau.
Vậy là ngươi không thích sao?
Dô Gen không vui nói.
Ta bốn.
Bốn.
Nhìn một mặt không vui Dỗ Rèn rủ hì cụ hệ mẹ có chút sợ.
Nàng mặc dù không muốn thừa nhận nhưng lúc hai người hôn nhau mang đến cho nàng cảm giác rất lạ, cùng một chút vui sướng.
Nàng chỉ đối với Dỗ Rèn thô bạo đoạt đi nàng nụ hôn đầu có chút bất mãn mà thôi, nàng không nghĩ sẽ làm hắn không vui.
Điều này khiến cho cụ hệ mẹ cảm thấy ủy khuất không thôi, rõ ràng là ngươi đoạt đi ta nụ hôn đầu.
Còn bây giờ lại đối với ta không vui sao?
Nhìn vẻ mặt ủy khuất cụ hệ mẹ Dỗ Rèn liền đem nàng ôm lấy rồi tiếp tục hôn lên nàng đôi môi gợi cảm.
Ừm.
Lần này cụ hệ mẹ cũng không có phản kháng mà tận tình đáp lại hắn.
Hai người trên người quần áo dần dần bớt đi, sau đó trong căn phòng tràn ngập bầu không khí kiểu diễm.
Nam chuyện đề cử, Nam.
Đến tối hôm đó tại tộc Hỉ Ủ Gạ tộc địa, tràn ngập tiếng cười vui vẻ.
Vì hôm nay là tộc Hỉ Ủ Gạ đại tiểu thư 3 tuổi sinh nhật nên trong tộc tràn ngập những tiếng cười.
Cách đó không xa có hai bóng người đang ẩn nút một bên quan sát, hai người này chính là Dô Dẹn cùng Dù Kỳ.
Hôm này Dô Dẹn cũng không có đem củ hệ mẹ ăn đi, hiện tại Dô Dẹn còn có việc phải làm.
Hơn nữa Dô Dẹn còn muốn đợi một thời gian nữa để cho nàng càng thành thục hơn rồi mới đem nàng ăn, lúc đó cũng không muộn.
Còn Dù Kỳ mặc dù có đến tộc Hỉ Ủ Gạ thăm cha mẹ nhưng chỉ đứng từ xa quan sát mà thôi, cũng không có đến gặp hai người.
Dù sao bây giờ cũng không phải lúc thích hợp, hơn nữa bên trong tộc luôn có người dùng bì ạ kiểu gẳng quan sát nên dù có muốn Dù Kỳ cũng không thể đến gặp cha mẹ.
Thật ra lấy thực lực của Dù Kỳ thì hoàn toàn không sợ, nhưng nàng chỉ sợ sẽ mang lại phiền phức cho hai người mà thôi.
Hiện tại cha của Dù Kỳ cũng không còn là tộc Hỉ Ủ Gạ phân gia tộc trưởng nữa, hơn nữa bây giờ hai người cũng đã già nên Dù Kỳ không muốn để hai người lo lắng thêm.
Mấy tiếng sau khi bữa tiệc kết thúc, hầu hết mọi người đều đi về.
Hiu.
Hiu ba.
Đống nhiên tại trong phòng của Hinata lúc này xuất hiện 3 bóng người, còn Hinata lúc này đã ngủ say.
Cứ theo kế hoạch tiến hành mà làm một người trong đó nói.
Ừm.
Nghe vậy hai người khác gật đầu.
Sau đó một người liền đi vào trong phòng Hinata, còn hai người ở ngoài canh chừng xung quanh.
Sau đó người bên trong nhanh chóng đem Hinata khiêng lên rồi rón rén đi ra ngoài.
Đi thôi hắn nói.
Nghe vậy hai người khác gật đầu sau đó định chạy ra khỏi đây thì một âm thanh truyền đến.
Các ngươi là ai? Vì sao lại dám xâm nhập vào tộc Hỉ Ủ Gạ lãnh địa?
Chỉ thấy một người đàn ông trung niên xuất hiện vẻ mặt cảnh giác nhìn ba người.
Sau đó người đàn ông trung niên liền nhìn thấy phía Hinata trên lưng một người trong số đó, hắn liền biết chuyện gì xảy ra.
Mau thả Hỉ Ẩn Tạ tiểu thư ra.
Thấy vậy ba người kia liền gật đầu ra hiệu, sau đó một người trong đó liền ném ra hai thanh phi tiêu, trên đó có kèm theo bùa nổ.
Không tốt, là bùa nổ.
Sau đó người trung niên kia liền nhanh chóng tránh ra.
Vâng.
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 Từng tiếng nổ vang xảy ra, khiến cho những người khác trong tộc liền phát giác.
Có kẻ xâm nhập.
Bọn chúng đã bắt đi Hinata tiểu thư.
Mau đi báo cho tộc trưởng biết.
Nhìn đang náo loạn tộc Hỉ Ủ Gạ Dỗ Rèn cười nói.
Cũng đến lúc rồi.
Sau đó Dỗ Rèn cùng Dù Kỳ hai người liền biến mất.
Chương 174, cứu Hinata.
Chết tiệt, không ngờ rằng lại bị phát hiện sớm như vậy, một tên nhị dạ làng mấy tức giận nói.
Đừng nói nữa, mau chạy đi, nhiệm vụ trọng hơn.
Hơn nữa cho dù Cổ Nổ Hạ có bắt được chúng ta thì bọn hắn cũng không dám làm gì chúng ta đâu.
Một cái khác nhị dạ làng mây nói.
Ừm, nghe vậy hai người khác gật đầu.
Cũng không phải tự nhiên làng mây lại nhắm đến tộc Hỉ Ủ Gạ Bi ạ tiểu gẳng.
Giải ca đệ tứ thừa biết là hiện tại Cổ Nổ Hạ đang suy yếu rõ rất nhiều sau lần bị cửu vĩ tàn phá.
Hơn nữa Cổ Nổ Hạ bây giờ không có cường giả, đệ tam đã giả, tam nhẫn thì rời đi nên giải ca đệ tứ mới làm ra quyết định này.
Làng mây huyết kế giới hạn ít đến đáng thương, ngoài Lam Độn ra thì không còn cái gì huyết kế giới hạn gia tộc khác.
Còn Cổ Nổ Hạ thì sao, không những giàu tài nguyên, mà ngay cả huyết kế giới hạn gia tộc cũng có một đống.
Uchiha, Senju, Hyuga.
Một đống gia tộc huyết kế giới hạn khiến cho giới cả đỏ mắt không thôi.
Nhẫn giới có tam đại nhãn thuật thì trong đó Cổ Nổ Hạ sở hữu hai cái, nên giới cả mới quyết định cướp đoạt Hyuga gia tộc bị ạ tiểu gẳng.
Khi ủ gạ phân ra thì do có cá chậu chim lồng chú ấn nên cho dù có bắt được bao nhiêu đi nữa cũng vô dụng.
Nên giờ cả mới nhắm đến tông gia thành viên.
Bây giờ làng mây đang phát triển theo hướng quân sự hóa nên thực lực so với trước kia mạnh hơn rất nhiều. Giải ca đệ tứ dám nói làng mây bây giờ là mạnh nhất nhẫn thôn. Còn Cổ Nổ Hạ bây giờ chỉ còn vẻ bề ngoài mà thôi, nhưng thực chất không thể nào làm cho giải ca kiêng kỵ nên hắn mới dám to gan như vậy. Nhưng mà giải ca phải xui xẻo vì hôm nay rổ rẹn có ở đây, nên kế hoạch của hắn sẽ không thành công. Quay lại hiện tại 4. Đông dưng ba tên nỉ dạ làng mây nhìn thấy phía trước xuất hiện hai bóng người liền dừng lại.
Ngươi
là? Một cái nỉ dạ làng mây nhìn thấy rổ rẹn hoảng sợ nói. Hắn đã từng cùng với Giê-ca đệ tam lên chiến trường và cũng đã từng chứng kiến Giê-ca đệ tam bị người trước mắt này đánh bại. Hắn không thể nào nghĩ đến lần này nhiệm vụ sẽ gặp phải Uchiha Dô Rèn. Vì Dô Rèn mấy năm nay vẫn không thay đổi nên hắn vừa nhìn qua liền nhận ra. Bán thần Uchiha Dô Rèn. Xem ra vẫn có người nhận ra ta à, Dô Rèn cười nói. Hắn chính là nhận giới đồn đại bán thần đó sao, nhìn không lợi hại là mấy. Một cái khác làng mê nỉ dạ khinh thường nói. Hiển nhiên đây là một cái người trẻ tuổi nỉ dạ. Bọn hắn chưa từng được chứng kiến sức mạnh của Rổ Rèn mà chỉ được người khác truyền lưu mà thôi. Khi chứng kiến Rổ Rèn còn trẻ như vậy hắn liền tỏ thái độ khinh thường. Trong tưởng tượng của hắn thì bán thần Uchiha Rổ Rèn phải là một cái trung niên đúng. Còn trong mắt hắn hiện tại Rổ Rèn chỉ là một cái bề ngoài đẹp trai tiểu bạch kiểm mà thôi. Không cần biết ngươi là bán thần gì gì đó, nhưng cản trở chúng ta thì ngươi nhất định phải chết. Nói xong tên kia làng mây nỉ dạ liền cầm phi tiêu xông thẳng về phía Rổ Rèn. Thấy thế những người khác muốn ngăn cản nhưng đã không kịp. Quả nhiên là cho dù ở đâu cũng không thiếu tìm đường chết diễn viên của chúng. Nhìn xông tới làng mây nỉ dạ Rổ Rèn kinh thường nói. Đối với những tên chuyên môn đi tìm đường chết ngay cả tên cũng không biết diễn viên quần chúng này Rổ Rèn chưa từng có ý định tốn sức đánh với bọn chúng. Sau đó Rổ Rèn hai mắt liền biến đổi thành mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đồ án nhìn về phái xông tới nỉ dạ làng mây. A4. Đông dưng tên nỉ dạ làng mây đó hét thảm sau đó liền ngã xuống chết đi. Thấy vậy hai người khác sợ hai nói. Thật đáng sợ huyết thuật. Được rồi, bây giờ các ngươi muốn tự sát hay là để ta đưa các ngươi lên đường? Rổ Rèn hờ hững nói. Nhìn thấy Rổ Rèn khinh thường bọn hắn như vậy hai tên làng mây nỉ dạ khác cắn răng nói. Khinh người quá đánh, cùng lắm thì chúng ta liều mạng. Liều mạng, các ngươi định chọc ta cười đó sao? Các ngươi cũng xứng cùng ta liều mạng. Rổ Rèn cười kinh thường nói. Đây là điều nực cười nhất mà hắn từng nghe được. Chỉ là hai cái thưởng nhẫn còn chưa tới nỉ dạ muốn cùng hắn liều mạng, Rổ Rèn thật sự muốn cười vào mặt bọn chúng. Ngươi! Ác ba! Thấy vậy hai tên nỉ dạ làng mây phẫn nổ muốn nói gì đó thì đột nhiên cảm nhận được dưới bụng truyền đến cơn đau. Nhìn xuống thì chỉ thấy không biết từ lúc nào xuất hiện một cái đen kịt lưỡi đao đâm xuyên qua người bọn hắn. Còn phía sau lưng bọn hắn là hai cái đen như mực phân thân. Rổ Rèn cất bước đi về phía bọn hắn đem còn đang trong cơn hoảng sợ hỉ nạ tạ ôm lấy rồi đi về phía Dù Kỳ. Đến ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một cái. Được rồi đừng sợ, ngươi đã an toàn rồi. Nhìn trong ngực hắn còn đang sợ hỉ nạ tạ hai mặt đầm lệ, Rổ Rèn cười hiền hòa nói. Nhìn thấy Rổ Rèn nụ cười hiền hòa còn nhỏ tuổi hỉ nạ tạ mới ngưng khóc dần dần bình tĩnh lại. Được Rổ Rèn dỗ dành một lát rồi mới ngủ thiếp đi. Dù Kỳ ngươi lại đây xem thử này, đây chính là cháu của ngươi hỉ nạ tạ. Rổ Rèn đưa Hinata cho Dù Kỳ nhìn. Quả thật là một cái rất đáng yêu đứa bé. Nhìn ngủ say Hinata lúc này trông rất dễ thương, Dù Kỳ cũng không nhịn được khen ngợi. Hiu! Hiu! Hai người đang vừa mới ngắm nhìn Hinata được một lát thì vài tiếng xé gió truyền đến. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy Hiyashi cùng mấy cái tộc Hiyuuga-ni-za đang chạy về phía này. Làm sao lại là ngươi Uchiha Rổ Rèn? Nhìn thấy Hinata đang nằm trong lòng Rổ Rèn Hiyashi nói. Rất hiển nhiên là Hỉ Ạ Xì lầm tưởng là Rổ Rèn là người bắt cóc Hỉ Nạ Tạ. Đừng hiểu lầm ta chỉ là đi ngang qua thôi, còn người bắt cóc Hỉ Nạ Tạ là ở bên kia, nhưng đã bị ta giết chết rồi. Rổ Rèn chỉ về phía ba cái thi thể nói. Hỉ Ạ Xì cũng theo đó quay đầu nhìn lại, đúng là có ba cái thân ảnh. Cùng người của hắn miêu ta rất giống, Hỉ Ạ Xì cũng liền tin lời Rổ Rèn nói. Vậy thì cảm ơn ngươi đã ra tay giúp đỡ, bây giờ có thể trả Hỉ Nạ Tạ lại cho ta được không? Hỉ Ạ Xì nói. Đương nhiên là có thể. Nói xong Rổ Rèn liền đưa Hỉ Nạ Tạ qua cho Hỉ A Xì, Hỉ A Xì liền đem Hỉ Nạ Tạ tiếp được. Kiểm tra thấy Hỉ Nạ Tạ không có chuyện gì Hỉ A Xì liền thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nhìn về phía Rổ Rèn cảnh giác nói. Uchiha Rổ Rèn lần này ngươi đến Cổ Nổ Hạ có mục đích gì? Phía sau Hỉ A Xì mấy cái tộc Hỉ ủ gà nghĩ ra cũng mặt đầy cảnh giác. Mặc dù Rổ Rèn là người cứu tiểu thư Hỉ Nạ Tạ nhưng vẫn không thay đổi việc Rổ Rèn là phản nhận thân phận. Cũng có thể nói bọn hắn là kẻ địch. Đừng cảnh giác như vậy mà, dù sao chúng ta cũng là bạn học cùng lớp A. Nhìn một mặt cảnh giác đám người Rổ Rèn cười nói. Ngày mai có việc bận có thể sẽ không có chương nên hôm nay đang ngủ. Chương 175,
gặp lại đệ tam. Dô rèn không nói thì thôi, vừa nói hì ủ gạ hì ạ xì liền cảm thấy phiền muộn không thôi. Đều là người sinh ra cùng thời mà hì ủ gạ hì ạ xì cùng dô rèn lại có sự khác biệt lớn như vậy. Cả hai người đều sinh vào cổ nổ hạ 19 năm, bây giờ hai người đều đã đến tuổi trung niên. Nhưng nhìn thế nào cũng thấy rổ rẹn không khác nào 20 tuổi trẻ tuổi thiếu niên. Còn hì ạ xì thì đã bước sang tuổi trung niên, hơn nữa cũng đã có con. Rốt cuộc rổ rẹn hắn đã ăn gì mà lại trẻ như vậy, hì ủ gạ hì ạ xì càng nghĩ càng cảm thấy ghen tị không thôi. Dù thế nào đi nữa thì ngươi phản nhận thân phận vẫn không thay đổi được, chúng ta vẫn là kẻ địch. Hì ạ xì nói, các ngươi không cần phải lo. Ta hôm nay chỉ muốn dẫn rủ kỳ đến thăm thân nhân hơn nữa cũng để nàng gặp mặt cháu gái mình một lần mà thôi. Dô rèn cười nói. Nghe dô rèn nói vậy hỉ ạ xì quay đầu nhìn sang vẫn không nói gì rủ kỳ. Chỉ là vừa nhìn hỉ ạ xì ngạc nhiên không thôi. Ngươi là rủ kỳ, mắt của ngươi tại sao lại? Hỉ ạ xì kinh ngạc nói. Lúc này hỉ ạ xì chỉ nhìn thấy hai mắt của rủ kỳ không còn là một đôi tinh khiết bị ạ kiệu gặp nữa. Mà thay vào đó là một đôi như thủy tinh một dạng băng lam đôi mắt. Đó là một đôi mắt rất mỹ lệ và xinh đẹp, thì ạ sỉ có thể từ đôi mắt đó cảm nhận được uy áp, chính xác mà nói là bị ạ tiểu gẳng của hắn cảm thấy được uy áp. Lâu rồi không gặp, anh họ. Du Kỳ lãnh đạm nói. Hiu. Hiu. Đông lúc này vài tiếng xe gió truyền đến, xung quanh rổ rèn cùng Du Kỳ xuất hiện nhiều bóng người. Đệ tam cùng mười mấy cái ạ bù nì dạ liền xuất hiện, trong đám người có cả rổ rèn người quen là cả sỉ cùng gai. Rổ rèn, tại sao ngươi lại xuất hiện ở cổ nổ hạ? Đệ tam nghiêm nghị nói. Vừa mới lúc này hắn liền nhận được tin tộc Hỉ ủ gạ đại tiểu thư Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ bị làng mây người bắt cóc. Điều này khiến cho hắn cảm thấy lo lắng không thôi, bây giờ cổ nổ hạ đã không đủ sức để cùng làng mây gây chiến. Nếu như thật xảy ra xung đột có lẽ cổ nổ hạ sẽ phải cùng làng mây thỏa hiệp. Lúc làng mây sứ giả đến đây đệ tam đã biết bọn chúng nhất định có âm mưu. Nhưng đệ tam cũng không có ngăn cản, hắn định sẽ từ từ quan sát đã rồi tính sau. Nhưng đệ tam cũng không ngờ đến làng mây đám người lại trắng trợn như vậy, ngang nhiên nhắm đến tộc Hỉ ủ gạ bi ạ kiểu gẳng. Nhưng đệ tam chưa kịp làm gì để giải quyết thì lại nghe được tin rổ rèn lại xuất hiện ở cô nổ hạ. Vừa nghe được tin này hắn suýt hộp máu. Phải biết ủ chỉ hạ rổ rèn bây giờ là kẻ mà các đại nhẫn thôn không muốn trêu chọc nhất. Khi không rổ rèn hắn lại đột nhiên xuất hiện cổ nổ hạ không khiến cho đệ tam hắn bị ngất xỉu đã là may mắn. Ngay lập tức đệ tam liền lập tức đi đến chỗ rổ rèn để xem thử rổ rèn hắn có mục đích gì. Lâu rồi không gặp đệ tam, ngươi càng già rồi à, rổ rèn nói. Bây giờ đệ tam đã hơn 60 tuổi, ở độ tuổi này đáng lẽ ra đệ tam hắn nên được an hưởng tuổi già. Nhưng do đệ tứ chết nên hắn không thể không tiếp tục gánh vác hổ cả chức vụ này. Bây giờ cổ nổ hạ không còn ai thích hợp đảm nhiệm hổ cả đệ ngũ nữa. Dĩ dạ thì không thích bị bó buộc hiện tại còn không biết hắn tung tích ở đâu. Còn xú nạ thì luận về thân phận hay danh vọng đều cực kỳ thích hợp đảm nhiệm đệ ngũ hổ cả chức vụ thì không biết tung tích ở đâu. Còn rổ xì ma thì không cần phải nói, bây giờ đã là phản nhẫn nên không thể nào đảm nhiệm hổ cả đên ngũ chức vụ. Về phần cả xì thì hiện tại còn quá trẻ hơn nữa còn chưa đủ kinh nghiệm lẫn thực lực để có thể tiếp nhận hổ cả chức vụ. Nói tới rổ rèn cũng có chút bội phục đệ tam. Ngươi đột nhiên quay về cổ nổ hạ, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Rổ rèn không nhìn rổ rèn lời nói, đệ tam tiếp tục nhìn hắn nói. Bây giờ điều quan trọng nhất trong mắt đệ tam là rổ rèn mục đích. Nếu như ủ chỉ hạ rổ rèn hắn thật muốn đối với cổ nổ hạ làm gì thì cho dù phải liều cái mạng già này thì hắn cũng nhất định phải ngăn cản rổ rèn. Lý do ta tới đây thì ta đã nói rồi, ta không muốn phải nói lại nữa. Rổ rèn lắc đầu nói. Sau đó rổ rèn lại cười nói. Với lại lâu rồi ta cũng không quay về cổ nổ hạ, bây giờ có nhiều thứ đã thay đổi nhiều. Ta tính định sẽ ở lại đây mấy ngày mà thôi. Nghe lời rồ rèn nói đệ tam có chút giận dữ. Uchiha rồ rèn ngươi hiện tại đang là cổ nổ hạ phản nhẫn, ngươi coi cổ nổ hạ không có ai hay sao mà lại ngang nhiên qua lại muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Vậy thì sao, ngươi định làm gì ta? Muốn bắt ta hay sao, vậy thì tới đi. Rồ rèn khinh thường nói. Nghe vậy đệ tam không nói lên lời. Bắt rồ rèn, nói thì dễ nhưng làm thì còn khó hơn lên trời. Cho dù có hơn một vạn nhị dạ lên cùng lúc cũng không thể đem rồ rèn cho bắt được. Húng chi bây giờ cổ nổ hạ đã suy yếu. Ta thấy bây giờ các ngươi nên giải quyết chuyện của làng mây đi rồi hăng đi lo chuyện khác. Rổ rèn khinh thường nói. Sau đó rổ rèn liền nhìn về phía cả xì cùng gai hai người cười nói. Lâu rồi không gặp, hai người các ngươi cũng đã trưởng thành rồi à cả xì, gai. Cảm ơn rổ rèn đại nhân khen ngợi. Hai người cười nói. Mặc dù đang cười nhưng trong lòng hai người lúc này đang lo lắng không thôi. Hiện tại cả hai bên bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh xung đột. nếu thật sự được lựa chọn thì hai người bọn hắn thật không muốn cùng rổ rèn động thủ. Được rồi, hôm nay ôn chuyện đến đây thôi, bây giờ sắc trời đã khuya ta cũng nên đi đây, hẹn gặp lại sau Cổ Nổ Hạ các vị. Nói xong rổ rèn cùng rủ kỳ biến mất tại chỗ. Thấy hai người biến mất, đệ tam đám người mới thở phào nhẹ nhõm. Cùng rổ rèn nói chuyện thôi cũng khiến bọn hắn cảm thấy áp lực không thôi. Được rồi, bây giờ đã không còn chuyện gì nữa, các ngươi lui đi, đệ tam hướng về đám người nói.
Tuân lệnh.
Nói xong mọi người đều tán đi, chỉ để lại đệ tam một mặt suy tư. Bây giờ cần phải giải quyết chuyện của làng Mây như thế nào đây, đệ tam thầm nghĩ. Sau đó đệ tam liền biến mất khỏi chỗ. Chương 176, làm khó dễ. Vì bây giờ trời đã tối nên rổ rèn cùng rủ kỳ tìm một cái quán trọ rồi ở lại. Rổ rèn cũng không có về lại ngôi nhà cũ ở Hữu Trì Hạ tộc địa vì hắn không thích. Rổ rèn cũng không có về nhà của cụ hệ mẹ, hắn cũng không muốn gây phiền phức cho nàng. Sáng hôm sau, Cô Nộ Hạ, Hồ Cạ Cao Úc. Hồ Cạ đệ tam, ta cần một lời giải thích, một người trung niên hướng về phía đệ tam lớn tiếng nói. Người này không ai khác chính là làng Mây sứ giả. Bên ngoài là cùng Cô Nộ Hạ thắt chặt quan hệ ngoại giao. Nhưng mục đích thật sự lần này của bọn hắn đến đây là muốn bắt đi một cái tộc Hỉ Ủ Gạ Tông ra để nghiên cứu về bì ạ cựu gẳng huyết kế giới hạn. Làng Mây bọn hắn đã lên sẵn kế hoạch cả rồi. Lấy thân phận sứ giả đến Cổ Nổ Hạ cùng Cổ Nổ Hạ ngoại giao. Có sứ giả thân phận thì cho dù nhiệm vụ lần này Cổ Nổ Hạ có thể phát hiện ra âm mưu của bọn hắn thì cũng không thể làm gì được bọn hắn. Hơn nữa bọn hắn còn chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra, bọn hắn còn lên sẵn thêm một kế hoạch dự phòng. Nếu như nhiệm vụ bị phát hiện thì chỉ cần người của bọn hắn liều mạng để cho người của tộc Hỉ Ủ Gạ giết người của bọn hắn. Vậy thì bọn hắn sẽ có cái cớ để ép Cổ Nổ Hạ thỏa hiệp. Và mọi chuyện xảy ra đúng như những gì bọn hắn dự kiến. Bây giờ bọn hắn chỉ cần ép Cổ Nổ Hạ giao ra hung thủ, vậy thì nhiệm vụ của bọn chúng liền có thể thành công. Cổ Nổ Hạ không thỏa hiệp là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Bây giờ Cổ Nổ Hạ đã suy yếu, không thể chịu nổi thêm bất kỳ tổn thất lớn nào nữa. Cho nên thỏa hiệp chính là bọn hắn lựa chọn duy nhất. Các ngươi còn dám kêu chúng ta giải thích, rõ ràng người của các ngươi đột nhập vào tộc Hỉ Ủ Gạ bắt người không thành mà còn lớn lối, đệ tam sắc mặt âm trầm nói. Hừ, cho dù xảy ra chiến tranh cũng không chém giết sứ giả, đây là từ xưa đến nay quy tắc. Bất kể nói thế nào chúng ta là sứ giả, người của chúng ta chết tại Cổ Nổ Hạ thì các ngươi phải chịu trách nhiệm. Làng Mây sứ giả thản nhiên nói.
Hừ,
chịu trách nhiệm, rõ ràng là các ngươi sai mà còn đổ lỗi cho chúng ta. Đệ tam giận dữ nói. Từ đầu đến cuối hắn đã nhận nhịn làng Mây đám người, nhưng càng nhận nhịn thì bọn chúng càng được voi đòi tiên. Điều này để cho đệ tam không thể nhịn được nữa, từ lúc nào mà Cổ Nổ Hạ lại bị xem thường đến như vậy. Đừng nhiều lời nữa Hổ Ca đệ tam, nếu như các ngươi không giao ra hung thủ thì làng Mây chúng ta sẽ cùng các ngươi phát động chiến tranh. Làng Mây sứ giả nói, đây chính là bọn hắn cái cớ để chèn ép Cổ Nổ Hạ, chỉ cần lấy chiến tranh ra uy hiếp thì nhất định Cổ Nổ Hạ sẽ thỏa hiệp. Nhưng mà có một điều mà làng Mây sứ giả không thể nào ngờ đến. Đó là lần này Rổ Rèn đột nhiên xen vào việc này, nên kế hoạch của bọn hắn không thể thành công.
Hừ!
Đừng lấy chiến tranh ra hù ta. Giao ra hung thủ giết người của các ngươi là Uchiha Rổ Rèn đó, có giỏi thì đi tìm hắn mà đòi mạng. Đệ tam cười khinh thường nói. Trong nguyên tắc là Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xỉ giết người của làng Mây nên mới bị bọn chúng chèn ép khiến cho Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ phải đi ra chết thay. Nhưng lần này là do Rổ Rèn giết người của bọn chúng mà không phải là người của Cổ Nổ Hạ nên đệ tam không có gì phải sợ. Rổ Rèn là phản nhẫn, đã không còn cùng Cổ Nổ Hạ có quan hệ. Nên đệ tam không cần cùng làng Mây thỏa hiệp.
Uchiha Rổ Rèn.
Nghe đến Uchiha Rổ Rèn cái tên này làng Mây sứ giả chấn kinh. Hiển nhiên hắn biết Uchiha Rổ Rèn là có ý nghĩa như thế nào. Uchiha Rổ Rèn có thể nói là kẻ thù không đội trời chung với làng Mây và cũng là kẻ mà bọn hắn không muốn trêu vào nhất. Giết chết Zeka đệ tam, bắt đi nhị vĩ, phá hủy đi gần một nửa làng Mây bốn. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ để nhận giới không dám đụng vào hắn rồi. Một mình Uchiha Rổ Rèn là đã có thể bằng một cái đại nhận thôn chiến lực. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có thêm băng nữ vương ẹ tịt cùng thêm một đống thực lực cường đại nữ nhân. Hiện tại có thể nói Uchiha Rổ Rèn thế lực đã vượt qua các đại nhận thôn. Còn có một số người cho rằng Uchiha Rổ Rèn hiện tại đã siêu việt sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng Uchiha mạ đà giả. Nếu nói Uchiha Rổ Rèn là nhẫn giới tân thần cũng không sai.
Hừ!
Ngươi đừng có đem Uchiha Rổ Rèn hù chúng ta. Cho dù các ngươi có làm gì thì cũng không thể chối tội được đâu. Làng Mây sứ giả khinh thường nói. Hiển nhiên là hắn không tin là việc Rổ Rèn giết người của bọn hắn. Hắn cho rằng đây là cái cơ mà đệ tam dùng để trốn tránh trách nhiệm mà thôi. Đúng lúc này một âm thanh lười biếng truyền đến. Đệ tam hắn nói đúng đó. có giỏi thì các ngươi đến tìm ta mà đòi mạng đi. Chương 177, giúp đỡ. Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào một cái tuấn tú hoàn mỹ thanh niên. Người này không ai khác chính là Dỗ Rèn. Ó a a a a a a a năm. Dỗ Rèn ngáp dài một tiếng. Dỗ Rèn vốn không có ý định sẽ xen vào chuyện của Cổ Nổ Hạ với làng mây. Hắn đến đây chính là muốn xem kịch, nếu như mà làm thay đổi kịch tình thì còn gì vui nữa. Nhưng không ngờ rằng không biết là Sù Nạ từ đâu lấy đến tin tức Cổ Nổ Hạ xảy ra chuyện lớn. Vừa mới sáng sớm liền cùng với Dỗ Rèn liên lạc, kêu hắn phải giúp cho Cổ Nổ Hạ. Còn uy hiếp hắn nếu như không giúp Cổ Nổ Hạ thì hắn đừng hòng cùng nàng lên giường. Dỗ Rèn cũng hết cách rồi, Sù Nạ còn đối với Cổ Nổ Hạ còn sâu đậm tình cảm cùng hy vọng. Nói thế nào thì Cổ Nổ Hạ vẫn là nhà của nàng, là nơi nàng sinh ra cùng lớn lên và là nơi mà ông nội nàng vất vả xây dựng. Nàng không thể nào để Cổ Nổ Hạ xảy ra chuyện được nên mới nhờ Dỗ Rèn giúp Cổ Nổ Hạ. Giúp Cổ Nổ Hạ thì cũng không phải là không được, chỉ cần Sù Nạ đồng ý vài điều kiện thì Dỗ Rèn sẽ ra tay giúp Cổ Nổ Hạ. Quay về hiện tại. Uchiha Dỗ Rèn. Làng mây sứ giả sợ hãi nói. Hắn không nghĩ đến Uchiha Dỗ Rèn thật xuất hiện ở Cổ Nổ Hạ. Nếu như là vậy thì những gì đệ tam nói lúc nãy thật có thể là sự thật. Nếu như thật là vậy thì nhiệm vụ lần này của bọn hắn sẽ thất bại. Sao vậy, không phải lúc nãy còn hùng hồn lắm sao? Dỗ Rèn khinh thường nói. Nghe vậy làng mây sứ giả mặc dù trong lòng có tức giận nhưng cũng không dám nói gì. Nếu mà hắn thật dám nói lại, thì không những là mạng của hắn không giữ được, mà rất có thể làng mây sẽ bị liên lụy theo, nên hắn mặc dù trong lòng có bực bội cũng không dám phản bác. Ai mà biết Uchiha Dỗ Rèn sẽ đối với làng mây làm gì? Bỗng dưng Dỗ Rèn nói ra một lời khiến cho không chỉ làng mây sứ giả mà ngay cả đệ tam cũng kinh ngạc. Mà đúng là lần này là ta có chút không đúng khi giết người của các ngươi. Dỗ Rèn cười nói. Vừa nghe được Dỗ Rèn lời nói, đệ tam cùng làng mây sứ giả trợn tròn mắt. Bọn hắn vừa nghe được điều gì, Uchiha Dỗ Rèn nhận sai. Đây là cái gì tiết tấu, có phải bọn hắn thai bị hư rồi không? Ngươi cái này tôn đại thần hôm nay uống lộn thuốc rồi phải không? Hiển nhiên đây là đệ tam cùng làng mây sứ giả tiếng lòng. Dù sao ta cũng đã giết người của các người, như vậy ta sẽ đền bù cho các ngươi vậy. Thế nào, các ngươi nghĩ sao? Dỗ Rèn nhìn làng mây sứ giả nói. Không cần phải như vậy đâu, ta nào dám. Làng mây sứ giả vội vàng nói. Có đánh chết ta cũng không dám nhận đồ của ngươi, làng mây sứ giả trong lòng thầm nghĩ. Đừng nói vậy, các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đền bù cho các ngươi thỏa đáng. Các ngươi cảm thấy ta đem nhị vi trả lại cho làng mây các ngươi thì sao, như vậy được không? Dỗ Rèn nhìn làng mây sứ giả cười nói. Cái gì ba? Đệ tam cùng làng mây sứ giả kinh hô. Bọn hắn không ngờ Dỗ Rèn lại rộng lượng đến như vậy đem nhị vi trả lại cho làng mây. Mà còn khiến bọn hắn kinh ngạc hơn là hình như Dỗ Rèn không phải nói đùa. Thế nào chỉ cần các ngươi bỏ qua cho Cổ Nổ Hạ việc này, thì ta sẽ đem nhị vi trả lại cho các ngươi. Dỗ Rèn cười nói. Như vậy thì có thể. Suy nghĩ một chút thì làng mây sứ giả liền đồng ý, dù sao chuyện này bọn hắn cũng có lợi. Hơn nữa nhìn Uchiha Dỗ Rèn không có vẻ gì là đùa giỡn. Như vậy thì các ngươi có thể đi được rồi. Dỗ Rèn nói. Như vậy thì còn về nhị vĩ. Làng mây sứ giả nói. Hắn có chút lo lắng là Uchiha Dỗ Rèn sẽ không giữ lời về việc đem nhị vĩ trả lại cho làng mây bọn hắn. Nhị vĩ thì ta đã đưa đến làng mây rồi nên các ngươi cứ yên tâm. Dỗ Rèn cười nói. Nếu đã như vậy thì không còn chuyện gì nữa, chúng ta có thể về rồi không? Làng mây sứ giả cười nói. Bọn hắn thật không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa, cùng Dỗ Rèn nói chuyện thôi cũng khiến cho hắn cảm giác như bị một ngọn núi đè ép vậy. Tất nhiên, các ngươi có thể đi rồi. Dỗ Rèn cười nói. Như vậy thì xin phép. Làng mây sứ giả cúi đầu chào nói, sau đó liền đi ra khỏi Cổ Nổ Hạ cao ốc. Đợi đến khi làng mây sứ giả đi rồi đệ tam mới quay về phía Dỗ Rèn nói. Dỗ Rèn, ngươi thật sự muốn đem nhị vĩ trả lại cho làng mây thật sao? Đây cũng không phải là thứ đồ gì bình thường mà là vĩ thú a. Vĩ thú là bậc nào đáng sợ, cùng có ý nghĩa như thế nào đệ tam đương nhiên biết. Nhìn thế nào thì lần này làng mây đều được lợi. Đương nhiên là thật, ta làm gì thì tự mình ta biết. Với lại ta nói là sẽ đem nhị vĩ trả lại cho làng mây nhưng không nói là sẽ trả tận tay cho bọn hắn. Dỗ Rèn cười nói. Hắn thật hy vọng nhìn thấy vẻ mặt của giới ca đệ tứ lúc nhận được món quà của hắn. Nghe Dỗ Rèn nói như vậy đệ tam liền hiểu ra, hiển nhiên đệ tam liền đã đoán được một hai. Sau đó đệ tam liền nhìn về phía Dỗ Rèn nói. Rốt cuộc là ngươi có mục đích gì Dỗ Rèn? Đệ tam hắn không tin là Dỗ Rèn hắn lại khi không đi giúp Cổ Nổ Hạ mà không có nguyên do. Trên đời này không có bữa cơm miễn phí, điều này đệ tam hiểu rõ. Đương nhiên là ta không phải giúp Cổ Nổ Hạ miễn phí.
Nhìn đệ tam rổ rèn cười nói, hắn giúp đệ tam lần này đương nhiên là có nguyên do. Chương 178, chọn ra đệ ngũ hồ cả. Quả nhiên là thế, nhìn thản nhiên thừa nhận đệ tam thầm nghĩ. Không lý nào hữu trì hạ rổ rèn khi không lại đi giúp cổ nổ hạ. Chắc chắn là hắn có điều gì đó muốn cổ nổ hạ làm giúp hắn. Lúc này đệ tam chỉ lo lắng rổ rèn sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng, nếu thật là vậy đệ tam không biết có nên thỏa hiệp với hắn hay không. Hiện tại lấy ủ chỉ hạ rổ rèn thực lực thì muốn hủy diệt cổ nổ hạ thì chỉ là chuyện đơn giản mà thôi. Có thể nói là rổ rèn so với làng mây sứ giả còn muốn khó giải quyết. Nhìn vẻ mặt xoắn suýt cùng lo lắng đệ tam rổ rèn cười thầm. Rổ rèn đương nhiên biết đệ tam lo lắng điều gì, chắc là sợ hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì quá đáng đi. Nhưng mà đệ tam lần này suy nghĩ quá rồi, thật ra thì lần này cũng không có yêu cầu gì quá đáng cá. Như vậy ngươi muốn gì đệ tam nhìn rổ rèn nói. Mặc dù không biết rổ rèn sẽ đưa ra yêu cầu gì nhưng trước hết đệ tam muốn nghe thử xem rổ rèn muốn gì đã rồi hãng tính tiếp. Thứ nhất, ta muốn ngươi hủy đi ta phản nhận thân phận. Rổ rèn nói. Phản nhận cái thân phận này cũng khá phiền phức. Rổ rèn cũng không muốn mỗi lần đến cổ nổ hạ thăm củ hệ nãy lại bị một đám nỉ dạ để phòng cảnh giác. Như vậy thì quá không tiện đi. Có thể. Đây cũng không phải là yêu cầu quá đáng gì, đệ tam cũng không cần phải suy nghĩ gì nhiều liền gật đầu đồng ý. Huống hồ lần này nếu như không có rổ rèn thì có lẽ cổ nổ hạ sẽ lại bị cuốn vào chiến tranh nữa. Hơn nữa bớt đi một kẻ thù như rổ rèn thì cổ nổ hạ được lợi quá rồi. Vậy còn gì nữa? Đệ tam lại nói. Đây mới chỉ là điều thứ nhất, rổ rèn hắn còn có những điều khác nữa. Thứ hai, ta muốn ngươi chọn ra hổ cả đệ ngũ. Rổ rèn nhìn đệ tam nói. Chọn ra đệ ngũ hổ cả đệ tam kinh ngạc nói. Chọn ra hổ cả đệ ngũ, đây là chuyện mà rổ rèn vẫn đang phiền muộn bấy lâu nay. Nhưng mà hiện nay người thích hợp nhất là Tsuna lại đang không ở Cô Nổ Hạ. Nhưng mà đệ tam không hiểu là tại sao rổ rèn lại muốn nhắc đến chuyện này. Không lẽ hắn muốn bốn? Đống nhiên đệ tam nghĩ đến một khả năng. Rổ rèn không lẽ ngươi muốn trở thành hổ cả đệ ngũ đệ tám thăm dò hỏi. Nếu thật là như vậy thì đệ tam không thể nào cùng rổ rèn thỏa hiệp. Làm gì có chuyện một cái phản nhẫn lại có thể lên làm hổ cả được. Mặc dù rổ rèn vừa ra tay giúp Cổ Nổ Hạ thoát khỏi nguy cơ chiến tranh. Hơn nữa bản về thực lực cùng danh vọng của Rô Rèn đều thích hợp. Nhưng Uchiha Rô Rèn từng giết cổ nổ hạ người à, không phải chỉ là một hay hai người mà là mấy trăm người. Hơn nữa chỉ cần Rô Rèn từng là phản nhận thân phận thôi cũng đủ để cho Rô Rèn không đủ tư cách lên làm hồ cả. Ta tuyệt đối không đồng ý chuyện này đệ tam liền lớn tiếng phản đối. Hả? Ta còn chưa nói gì mà. Rô Rèn nghi hoặc nói. Nhìn vẻ mặt tức giận đệ tam Rô Rèn trong lòng không hiểu. Có vẻ như đệ tam hình như đã hiểu lầm ý của rổ rèn rồi thì phải. Ta muốn ngươi để cho Tsuna lên làm hổ ca đệ ngũ, ngươi nghĩ cái gì vậy đệ tam? Rổ rèn nói. Nghe rổ rèn nói đệ tam có chút xấu hổ, hóa ra là do hắn hiểu lầm ý của rổ rèn. Nếu như là Tsuna trở thành hổ ca thì đương nhiên là không thành vấn đề. Là hổ ca đệ nhất cùng đệ nhị cháu gái, lại là đệ tam đệ tử chỉ cần thân phận này thôi đủ để Tsuna có thể lên làm hổ ca được rồi. Hơn nữa Tsuna còn có danh hiệu y thánh. Tại lần thứ hai cùng lần thứ ba nhị dạ đại chiến lập được rất nhiều công lớn. Tại cổ nổ hạ Sú Nạ có rất lớn danh vọng hơn nữa nàng thực lực cũng rất mạnh. Đã thức tỉnh được một độn hơn nữa được rổ rèn trợ giúp nên bây giờ Sú Nạ đã có được siêu ảnh thực lực. Nhưng mà tại sao khi không ngươi lại muốn ta để cho Sú Nạ lên làm hổ cả đệ tam nghi hoặc nói. Đây cũng là điều mà đệ tam không hiểu, tại sao rổ rèn lại muốn hắn đưa Sú Nạ lên làm đệ ngũ. Không lẽ Sú Nạ cùng rổ rèn hai người có quan hệ gì sao, đệ tam thầm nghĩ. Cùng lúc đó tại làng mây bốn, gào ba, một tiếng kinh thiên gào thét truyền ra. Chỉ thấy một con to lớn hình mèo quái vật, toàn thân bị màu xanh hỏa diễm bao bọc đang điên cuồng tàn phá làng mây kiến trúc. Phía dưới có vô số nhị dạ làng mây đang tìm cách ngăn cản nhị vĩ. Nhanh lên, mau ngăn nhị vĩ lại. Đội phong ấn còn chưa chuẩn bị xong nữa sao? Chết tiệt ủ chi hạ rổ rèn. Nhìn đang điên cuồng tàn phá làng mây kiến trúc giật cả đệ tứ phận nổ nói. Khi không nhị vĩ đột nhiên lại xuất hiện bất ngờ tấn công làng mây. Khiến cho bọn hắn phản ứng không kịp chịu tổn thất nặng nề. Sau lần thứ ba nhận giới đại chiến thì nhị vĩ đã bị ủ trì hạ rổ rèn cho bắt đi không biết tung tích. Giải ca đệ tam cũng đã cho người đi truy tìm ủ trì hạ rổ rèn tung tích nhưng không hề thu hoạch được gì. Mà giải ca đệ tam lại không nghĩ đến ủ trì hạ rổ rèn lại đột nhiên làm chuyện này. Hiện tại giải ca đệ tam đối với rổ rèn đoán hận lại tăng lên một tầm cao mới. Chương 179, bàn luận. Rốt cuộc thì đệ tam cũng thỏa hiệp với những yêu cầu của rổ rèn. Hết cách rồi, ai bảo rổ rèn tên đó lại cường thế như vậy nên đệ tam liền đồng ý rồi. Với lại chuyện này đối với cổ nổ hạ mà nói chỉ có lợi chứ không có hại. Qua lời nói của Rồ Rèn thì đệ tam đã đoán ra được phần nào quan hệ giữa Rồ Rèn cùng với Tsuna. Đệ tam hắn không tin là Tsuna sẽ làm gì có hại đến Cổ Nộ Hạ vì hắn biết nàng vẫn còn tình cảm với Cổ Nộ Hạ. Chỉ cần Tsuna lên làm đệ ngũ hổ cả lại thêm một cái cường giả mạnh mẽ như Rồ Rèn thì Cổ Nộ Hạ sẽ phát triển hơn trước rất nhiều. Rồ Rèn không chỉ có thực lực mạnh hơn nữa còn có rất nhiều tri thức về chế thuốc cùng chế tạo binh khí. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để khiến cho Cổ Nộ Hạ phát triển lên nhanh chóng. Đan dược thì không cần phải nói, những thứ đó giúp ích rất nhiều cho việc bồi dưỡng nị dạ. Cổ Nộ Hạ bây giờ cần nhất là nhân tài, chỉ cần Rồ Rèn giúp cho Cổ Nộ Hạ chế thuốc thì sợ gì nhân tài không đủ. Còn về tệ ẩy gủ thì càng quan trọng hơn, trong lần thứ ba nị dạ đại chiến đã cho thấy sức mạnh của tệ ẩy gủ ra sao rồi. Kakashi bây giờ mới chỉ có chuẩn ảnh thực lực, nếu như sử dụng tệ ẩy gủ thì có thể cùng ảnh cấp đánh một trận. Đệ tam cũng không cần phải lo lắng việc người của Cổ Nộ Hạ đối với việc Rồ Rèn trở lại Cổ Nộ Hạ có ý kiến. Chỉ cần đem việc Cổ Nộ Hạ giúp Cổ Nộ Hạ thoát khỏi nguy cơ chiến tranh truyền ra thì hoàn toàn không cần phải lo những người khác phản đối. Hơn nữa thực lực của Rồ Rèn mạnh như vậy ai dám có ý kiến. Bây giờ Rồ Rèn vẫn chưa có ý định sẽ để cho Tsuna đảm nhiệm hổ cả chức vụ sớm như thế. Ít nhất thì cũng phải để mấy năm nữa, đợi khi tộc Uchiha bị diệt rồi mới nhận chức rồi cũng không muộn. Rồ Rèn hắn cũng không muốn làm đảo lộn nội dung cốt truyện quá nhiều. Hơn nữa Rồ Rèn cũng muốn xem thử, không có đạn rồ thì tộc Uchiha có giống như nguyên tắc bị diệt tộc hay sao? Tộc Uchiha có bị diệt tộc hay không thì đối với Rồ Rèn đều có lợi. Tộc Uchiha trong mắt Rồ Rèn chính là một cái máy giúp Rồ Rèn sản xuất ra xạ dìn găng huyết kế giới hạn. Nếu như tộc Uchiha bị tiêu diệt thì Rồ Rèn sẽ đem toàn bộ huyết kế giới hạn của bọn chúng lấy đi. Còn không bị diệt thì bọn chúng cũng không khác gì bị chăn nuôi ra súc cả. Tộc Uchiha vẫn sẽ giúp Rồ Rèn sản xuất ra xạ dìn găng mà thôi. Xạ dìn găng là một cái rất tốt nhãn thuật, để sau này mà Rồ Rèn có thêm nữ nhân nào cũng có thể giúp họ trang bị xạ dìn găng để tăng thêm chiến lực. Lúc này tại hổ cạ cao Úc. Lúc này tại đây đệ tam, mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ cùng ngụ tạ tản cô hạt ba người đều tập trung đầy đủ. Ngươi có biết mình đang làm chuyện gì sao xạ rủ Tobi, ngươi có phải điên rồi không? U tạ tản cô hạt nhìn đệ tam lớn tiếng nói. Đúng vậy xạ rủ tổ bị ngươi không thể cùng Uchiha Rồ Rèn thỏa hiệp được. Mì tổ cạ đỏ hổ mù ra nói. Sau khi Rồ Rèn cùng đệ tam bàn chuyện xong rời đi, đệ tam liền cho người đi kêu hai người đến để cùng bàn chuyện. Việc để xú nạ lên làm đệ ngũ thì ủ tạ tản cổ hạt cùng mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ hai người có thể đồng ý. Nhưng còn chuyện thủ tiêu Uchiha Rồ Rèn phản nhận thân phận và để hắn trở lại cô nổ hạ thì không được. Trong mắt bọn hắn thì Uchiha Rồ Rèn là một kẻ nguy hiểm còn hơn cả làng mây. Hơn nữa Uchiha Rồ Rèn không chỉ giết rất nhiều cổ nổ hạ nị dạ mà còn đem hai người mấy chục năm đồng bọn đản rồ cho giết chết. Chi nên khi đệ tam vừa nhắc đến điều này thì ủ tạ tản cổ hạt cùng mỹ tổ cả đỏ hai người liền kịch liệt phản đối. Các ngươi không cần phải khuyên ta, ta đã quyết định rồi sẽ không thay đổi. Không nhìn hai người ý kiến đệ tam kiên định nói. Xa dù tổ bị không lẽ ngươi quên đi đản rồ đã chết như thế nào rồi sao? Mỹ tổ cả đỏ hổ mù ra nói. Nghe mì tổ cạ đỏ hổ mụ dạ nói đệ tam sắc mặt liền âm trầm cúi đầu. Đạn rồ chết như thế nào đương nhiên là đệ tam không bao giờ quên. Là bị táng thân trong miệng quái vật. Mỗi lần nghĩ đến chuyện đó thì đệ tam trong lòng oán hận liền dâng lên. Nhưng mà bây giờ Cổ Nộ Hạ đã không còn như trước nữa, bây giờ Cổ Nộ Hạ đã suy yếu đi rất nhiều. Bây giờ chỉ có Rồ Rèn mới có thể giúp cho Cổ Nộ Hạ trở nên như trước đây, không đúng là tốt hơn trước đây. Bây giờ Cổ Nộ Hạ đang rất cần nhân tài để chống đỡ. Nếu không thì Cổ Nộ Hạ sẽ biến mất khỏi nhân giới. Với lại nếu như không có Rồ Rèn thì làng mây nhất định sẽ đối với Cổ Nộ Hạ phát động chiến tranh, Cổ Nộ Hạ sẽ không thể nào chịu tổn thất nặng như vậy. Đệ tam hắn không thể vì một người đã chết mà làm liên lụy đến toàn bộ Cổ Nộ Hạ. Nếu làm vậy thì đệ tam hắn chính là Cổ Nộ Hạ tội nhân, sau này khi chết đi hắn làm sao dám nhìn mặt đệ nhất cùng đệ nhị. Những chuyện quá khứ thì cứ để nó trôi qua đi. Bây giờ Cổ Nộ Hạ rất cần sự giúp đỡ của Uchiha Rồ Rèn, đệ tam thở dài nói. Nhưng mà, U tạ tản Cổ Hạ định nói thêm điều gì nữa thì lại bị đệ tam cản lại. Đủ rồi Cổ Hạ, ta không muốn nghe ngươi cùng hổ mù dạ nói thêm gì nữa. Với lại nếu như không có sự giúp đỡ của Rồ Rèn thì có lẽ bây giờ Cổ Nộ Hạ đã chìm trong chiến tranh rồi. Đệ tam nói. Nghe vậy mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng U tạ tản hai người cúi đầu trầm mặc. Với lại hiện giờ chúng ta đã già rồi. Bây giờ nên để người trẻ tuổi lo liệu đi. Chúng ta cũng đến lúc nên an hưởng tuổi già rồi. Đi ra cửa sổ nhìn phồn hoa Cổ Nộ Hạ, đệ tam nói. Lúc này đây đệ tam cảm giác rất nhẹ nhõm, bao lâu nay áp lực có thể được bỏ xuống khiến cho đệ tam cảm thấy vui vẻ không thôi. Ai bốn. Thôi được rồi,
cứ theo ngươi nói như vậy mà làm đi ta cũng không còn nữa. Mị tổ cạ đỏ hồ mù ra thở dài nói. Nếu các hai người các ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không nói gì thêm nữa. Nhìn hai người đã nói vậy, ủ tạ tản cổ hạt cũng gật đầu đồng ý. Chương 180, tộc Uchiha bị diệt tộc, 1. Thời gian thấm thoát trôi qua, trong khoảng thời gian 3 năm này liền xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên là tin mừng nhất đó là Rủ Kỳ đã mang thai, không sai chính là mang thai. Khoảng 2 năm trước đột nhiên Rủ Kỳ cảm thấy trong người không khỏe. Điều này cũng rất kỳ lạ, vì đã đạt đến đẳng cấp này thì bệnh tật bình thường không thể đối với Rủ Kỳ có chút tác dụng gì mới đúng. Đạt đến lục đạo cấp thì có thể nói là Rủ Kỳ đã miễn dịch với bệnh tật mới đúng. Sau đó để cho yên tâm Rổ Rèn liền để cho Tsunade khám cho Rủ Kỳ thử xem kết quả thì biết được Rủ Kỳ đang mang thai. Rốt cuộc thì sau bao nhiêu ngày tháng mong đợi thì rốt cuộc Rổ Rèn cũng sắp được nên đón đứa con đầu lòng. Chuyện này khiến cho Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ vui mừng không thôi, phải biết Rổ Rèn luôn muốn được thử cảm giác làm cha xem sao. Hạ Cù mặc dù nói cũng là con gái hắn nhưng có chút khác biệt, nên không thể coi là thuần túy tình cảm cha con được. Khi nghe tin được Rủ Kỳ mang thai, chúng nữ hâm mộ không thôi. Sau đó liền đối với chuyện trên giường rất ra sức, xem tí nữa thì đem Rổ Rèn cho ép cô. Vui mừng nhất phải nói là Rủ Kỳ đi, dù sao nàng luôn mong muốn có thể cho Rổ Rèn sinh một đứa bé. Bây giờ thì mong muốn đã thành sự thật, hỏi sao không vui cho được. Còn chúng nữ mặc dù đối với Rủ Kỳ rất là hâm mộ vì có thể mang thai nhưng đồng thời cũng rất là mong chờ đứa bé ra đời. Có thể tưởng tượng được sau khi đứa bé này ra đời sẽ nhận được rất lớn sủng ái, giống như công chúa một dạng. Chỉ là Rủ Kỳ đã mang thai gần 2 năm mà vẫn chưa đến lúc sinh đứa bé ra, điều này khiến cho chúng nữ rất lấy làm kỳ lạ. Bình thường nữ nhân mang thai thì lâu nhất cũng là 1 năm liền đem đứa bé sinh ra rồi. Còn lần này trường hợp của Rủ Kỳ thì có hơi khác biệt, chuyện này khiến cho chúng nữ rất lo lắng. Còn Rồ Rèn thì không có lo lắng quá nhiều, vì Rồ Rèn cũng đại khái đoán ra được nguyên nhân. Đây có lẽ là do bản thân Rồ Rèn cùng Rủ Kỳ đi, cả hai người đều là lục đạo cấp bậc cường giả. Nên khi mang thai thì đứa bé sẽ thừa hưởng hai người lực lượng nên sau khi sinh ra đứa bé sẽ rất mạnh. Có lẽ mà vì thế nên mới lâu như vậy rồi đứa bé vẫn không có động tĩnh gì. Còn một tin tức khác nữa là, đó là trong năm nay chính là thời gian mà tộc Uchiha bị diệt. Mặc dù có sự can thiệp của Rồ Rèn nên đàn Rồ đã bị giết đi, nhưng việc tộc Uchiha phát động phản loạn vẫn không thay đổi. Nghĩ đến đây Rồ Rèn liền suy nghĩ. Xem ra cũng nên đi Cổ Nổ Hạ một chuyến A xem thử. Cũng không thể để cho đống xạ dìn gẳng kia rơi vào tay ổ bị tổ được. Với lại ủ chỉ hạ phủ gạ cụ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng Rồ Rèn nhất định phải lấy tới tay. U chỉ hạ phủ gạ cụ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng năng lực thì Rồ Rèn không biết vì trong nguyên tắc không có nhắc đến. Còn một đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng khác nữa đó là của ủ chỉ hạ xì xì. U chỉ hạ mạn dễ kỳ ủ xì xì năng lực khiến cho Rồ Rèn động tâm không thôi. Cỏ tỏa mà sủ cả mỉ có thể tùy ý thay đổi người khác ý chí. Đây là năng lực còn mạnh hơn thay đổi ký ức của Rồ Rèn nữa. Mấy ngày trước Rồ Rèn liền đã đi đến Cổ Nổ Hạ đem Uchiha xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cho đoạt đến. Cỏ tỏa mà sủ cả mì mặc dù rất nghịch thiên nhưng cũng không phải là hoàn toàn vô địch. Đối với lục đạo cấp như Rồ Rèn thì đem cỏ tỏa mà sủ cả mì phá thì cũng không khó. Nên Uchiha xỉ xỉ mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng liền bị Rồ Rèn cho đoạt đến, còn xỉ xỉ thì bị Rồ Rèn giết chết rồi. Cái chết của Sĩ Sĩ cũng đã châm ngòi khiến cho tộc Uchiha bạo phát nổi loạn. Còn việc Sĩ Sĩ bị Rồ Rèn giết thì không ai biết cả. Hai đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng coi như là thu hoạch rất lớn. Konoha, tộc Uchiha tộc địa. Lúc này đây nơi đây tràn ngập huyết tinh, khắp nơi đều là thi thể của tộc Uchiha người. Chỉ thấy một cái thiếu niên đang cầm kiếm liên tục chém giết Uchiha tộc nhân, người này không ai khác chính là Uchiha Itachi. A a a a a a ba. Itachi ngươi đang làm gì? Mau dừng lại đi. A a a 4. Tại sao ngươi làm vậy, chúng ta không phải là bạn tốt hay sao? 4. Mặc kệ những tiếng hét thảm thiết cùng những lời oán trách của tộc nhân Uchiha Itachi vẫn không dừng lại mà vẫn tiếp tục đem những người khác chém giết. Tại một nơi xa đang có một thân ảnh đeo mặt nạ đang quan sát Uchiha Itachi hành động. Người này không ai khác chính là đang trong Uchiha mà đã dạ lớp vỏ Uchiha Obito. Không nghĩ đến Uchiha Itachi lại làm tốt như vậy. Uchiha Obito nói. Lúc đầu hắn còn cho rằng Uchiha Itachi sẽ lưỡng lự nhưng không ngờ Itachi hắn thật có thể làm được chuyện này. Đối với tộc nhân hạ sát thủ, Uchiha Itachi cũng đúng thật một kẻ kiên định a. Đống dưng bên cạnh hắn truyền đến một thanh âm. Lâu rồi không gặp Uchiha Madara. Đống dưng từ trong hư không đi ra một thân ảnh, người này không ai khác chính là Rồ Rèn. Chương 181, tộc Uchiha bị diệt, 2. Uchiha Rồ Rèn. nhìn thấy người xuất hiện là rổ rèn phía sau lớp mặt nạ Uchiha Obito nghiêm nghị nói.
À, ta có chút nhầm lẫn, xem ra Uchiha Mạ Đạ Dạ đã chết rồi an nên mới để ngươi thay thế hắn để tiếp tục kế hoạch.
Nhìn mang vòng xoáy mặt nạ Obito, rổ rèn cười nói.
Quả nhiên không thể nào qua mặt được ngươi.
Bị rổ rèn nhìn thấu Obito cũng không có kinh ngạc.
Uchiha Obito cũng không cho rằng mình cải trang có thể qua mặt được Uchiha rổ rèn.
Dù sao hắn là cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ một dạng cường giả.
Hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Uchiha Rô Rèn cũng đã từng gặp mặt, Rô Rèn mà không nhận ra được thì đó mới là lạ.
Hôm nay ngươi đến đây có việc gì, không lẽ là đến xem náo nhiệt hay là?
Nhìn vào mắt Uchiha Rô Rèn, Obito nghi ngờ nói.
Lần này Rô Rèn đột nhiên xuất hiện ở đây Uchiha Obito cũng có chút suy đoán về mục đích của hắn, có lẽ cũng là vì xạ dìn gẳng mà đến.
Dù sao Uchiha Rô Rèn cũng là tộc Uchiha người không lý nào lại không biết đến ỷ dạ nạt loại này cấm thuật.
Nếu như có một con xạ dìn gẳng cùng với ỷ dạ nạt thì không khác nào thêm một cái mạng, Uchiha Rô Rèn không động tâm mới lạ.
Nếu thật là vậy thì liệu việc thu thập xạ dìn gẳng của hắn có vẻ như sẽ không mấy thuận lợi, Obito trong lòng lo lắng.
Ngươi suy nghĩ đúng đó, ta cũng là vì xạ dìn gẳng mà tới.
Bị Obito phát hiện ý đồ Rô Rèn cũng thản nhiên thừa nhận.
Hừ. Obito hừ lạnh một tiếng sau đó liền biến mất khỏi chỗ.
Uchiha Obito cũng không ngu ngốc mà cứ ở lại đây, nếu như rổ rèn đã xuất hiện ở nơi này thì nếu như Obito muốn thu thập xạ dìn gẳng thì hoàn toàn không thành công.
Ai biểu rổ rèn tên này quá mạnh mẽ, nên Obito cũng không dám đối đầu với hắn.
Cả mù ai sao, đúng là một cái thuận tiện năng lực a.
Nhìn dùng cả mù ai biến mất Uchiha Obito rổ rèn cảm khái nói.
Cả mù có hai loại. Một loại là của Uchiha Obito Kamui.
Uchiha Obito Kamui có thể đem bản thân giấu vào trong dị không gian để miễn nhiễm với mọi tổn thương.
Còn một cái khác Kamui thì là Kakashi Kamui, có thể đem vật thể đưa vào trong dị không gian.
Trong nguyên tắc Kakashi từng đưa cả bát vĩ vào trong dị không gian, nên có thể nhìn ra uy lực của nó mạnh cỡ nào.
Nhưng mà Obito đúng là đủ tàn nhẫn a, ngay cả đối với đã từng là tộc nhân của mình ra tay.
Rozen cười nói.
Sau đó Rô Rèn liền đưa ánh mắt nhìn về phía đã ngã xuống vũng máu thiếu nữ.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Uchiha Itachi Thanh Mai Trúc Mã Uchiha Izumi.
Izumi vừa mới lúc này thôi, trước lúc Rô Rèn đến đã bị Obito giết chết.
Mà kệ đi, nếu như gặp ta thì cũng coi như là ngươi may mắn, cứu ngươi một lần vậy.
Rô Rèn thầm nói.
Sau đó hai mắt Rô Rèn liền biến đổi, chỉ thấy màu đỏ như bảo thạch một dạng liền tay đổi thành một đôi yêu dị con ngươi.
Chỉ thấy đôi mắt này là một đôi mang đủ loại màu sắc, xanh, đỏ, tím, vàng.
Có 6 vòng màu đen gọn sóng, có 3 viên màu đen câu ngọc.
Đây chính là do dìn nghệ gẳng cùng tẹn sợi gẳng dung hợp tạo thành dìn tẹn sợi gẳng.
Ngoại đạo luân hồi thiên sinh thuật.
Trong hư không xuất hiện một đạo ánh sáng màu xanh lục, hòa vào trong người Uchiha Izumi.
Sau đó trên người Uchiha Izumi bắt đầu trở nên hồng hào hơn.
Sau đó rổ rèm liền đem Uchiha Izumi ném vào trong không gian tùy thân.
Còn bây giờ thì nên đi lấy Uchiha phủ gạ cù mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thôi.
Nói xong rổ rèm liền biến mất khỏi chỗ.
Ra tay đi Itachi, thay ta chăm sóc xạ sủ kẻ.
Quay lưng về phía Uchiha Itachi phủ gạ cù sắc mặt không thay đổi nói.
Lúc này trong lòng Uchiha phủ gạ cù hắn cảm thấy hối hận không thôi.
Nếu như không phải là vì gia tộc quyền lợi thì có lẽ Itachi cũng không đi đến bước này đi.
Làm một tộc trưởng là phải dẫn dắt tộc nhân của mình tiến lên, nhưng mà hắn lại khiến cho tộc nhân mình phải chịu cảnh diệt tộc hai ương.
Nói thế nào đi nữa thì làm tộc trưởng như hắn là hoàn toàn thất bại.
Bây giờ đi đến bước này hắn cũng chỉ có thể mong rằng xạ sủ kẹ có thể sống thật tốt.
Đối với Itachi hay là xạ sủ kẹ thì phủ gạ cụ đều có lỗi với hai người nhiều lắm.
Xin lỗi, phụ thân, mẫu thân.
Cố nén nước mắt, hai tay Itachi run lên.
Sau đó Itachi liền dứt khoát cầm lấy trong tay kiếm chém xuống.
Sau đó thì giống như nguyên tắc như vậy xạ sủ kẻ trở về.
Nhìn thấy ngã xuống vũng máu mình phụ mẫu xạ sủ kẻ hai mắt chảy ra hai hàng nước mắt.
Biết được Itachi là người đem phụ mẫu giết xạ sủ kẻ hoàn toàn không dám tin liên tục tra hỏi Itachi lý do vì sao phải.
Itachi cũng đối với xạ sủ kẻ sử dụng sủ cổ rổ mỹ đem báo thù hạt giống chôn xuống chi xạ sủ kẻ biến hắn trở thành một kẻ báo thù.
Sau khi xạ sủ kẻ đã ngất đi rồi thì Itachi liền rời đi.
Sau đó không gian trong phòng vặn mèo. Rô rèn thân ảnh liền xuất hiện trong phòng.
Nhìn đã ngất đi xạ sủ kẻ rô rèn không khỏi cảm khái.
Itachi đúng là đủ tàn nhẫn a, có thể đối với mình em trai ra tay.
Itachi cũng là một cái đáng thương người, nhưng mà rô rèn cũng không có muốn thay đổi.
Đây là Uchiha Itachi quyết định, với lại rồ rèn hắn cũng không thích xen vào việc của Ichia. Có được một cái anh trai như vậy, ngươi đúng là rất may mắn á xả sủ kẻ. Rồ rèn nhìn xả sủ kẻ hâm mộ thầm nói. Sau đó rồ rèn liền nhìn về phía đã ngã xuống vũng máu Uchiha Phủ Gạ Cụ cười nói. Còn bây giờ nên vào việc thôi. Uchiha Phủ Gạ Cụ mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng đã rơi vào rồ rèn trong tay. Chương 182, một đống mản dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Sáng hôm sau, một tin tức kinh thiên truyền khắp Cổ Nộ Hạ. Đó là từ thời chiến quốc lưu truyền đến nay siêu cấp đại gia tộc, và cũng là Cổ Nộ Hạ đệ nhất gia tộc ba tộc Uchiha bị diệt. Ngoại trừ Uchiha xạ sủ kẻ ra thì không còn ai có thể sống sót. Mà hung thủ không ai khác chính là Uchiha nổi danh thiên tài Uchiha Ichia. Konoha cũng tuyên bố Uchiha Ichia trở thành cấp S phản nhẫn. Không chỉ dừng lại ở đó, mấy ngày sau đó tin tức tộc Uchiha bị diệt truyền khắp nhận giới, khiến cho nhận giới nổi lên to lớn sóng gió. Sau vụ việc này Uchiha xạ sủ kẻ liền điên cuồng tu luyện, đối với lực lượng có cực lớn chấp nghiệm. Ngoài ra còn một tin tức khác, đó là Sẻn Rụt Sù Nạ trở về Cổ Nổ Hạ trở thành Hồ Cả Đệ Ngũ. Hồ Cả Đệ Tam cũng tuyên bố thủ tiêu Hủ Chi Hạ Rổ Rèn phản nhận thân phận. Đệ Tam cũng đem việc Rổ Rèn giúp cho Cổ Nổ Hạ thoát khỏi chiến tranh nguy cơ truyền ra. Biết được tin này, trong mắt Cổ Nổ Hạ bình dân Rổ Rèn liền trở lại thành Cổ Nổ Hạ anh hùng. Trước đây Rổ Rèn rời đi Cổ Nổ Hạ thì bọn họ cũng biết một hai, nên bọn hắn rất nhanh liền chấp nhận chuyện này rồi. Sau khi vừa lên làm Hổ Cả Đệ Ngũ, Sù Nạ liền cho người xây dựng một tòa trang viên rộng lớn để cho Rổ Rèn cùng chúng nữ ở lại. Cũng không phải tất cả nữ nhân của Rổ Rèn đều quay về Cổ Nổ Hạ, mà chỉ có Cờ Tì Nạ, Mị Cô Tỏ, Ả Cảm, Cụ Dồn Còi Ô Cô, Hạ Củ cùng Sệ Dịch mà thôi. Còn những người khác thì ở lại Lâu Lan, dù sao Lâu Lan cũng cần có người bảo vệ. Còn Hạ Củ thì Rổ Rèn để nàng đến Nghỉ Dạ Học Viện học tập. Mặc dù bây giờ nàng đã có hạ nhận thực lực, nhưng mà Rổ Rèn muốn để nàng có thể cùng bạn cùng lứa tuổi tiếp xúc. Như vậy thì hạ cụ nàng sẽ có được một tuổi thơ tốt hơn. Tin tức Rổ Rèn trở lại Cổ Nổ Hạ không lâu sau liền truyền khắp nhận giới, những cái khác nhận thôn cũng nhận được tin tức này. Nhận được tin tức này, các làng khác lo lắng không thôi. Cổ Nổ Hạ vốn đã suy yếu rồi, lại thêm việc tộc cụ chỉ hạ bị diệt nữa khiến cho Cổ Nổ Hạ càng trở nên suy yếu hơn nhiều. Vốn những cái khác nhận thôn cũng định có chút hành động. Nhưng khi nghe tin Rổ Rèn trở về Cổ Nổ Hạ thì ngay lập tức bọn chúng liền đem mọi kế hoạch đối với Cổ Nổ Hạ thủ tiêu. Một mình Rổ Rèn thôi cũng có thể sánh ngang một cái đại nhận thôn chiến lực. Bọn hắn cũng không điên đến mức bây giờ đi tìm Cổ Nổ Hạ gây phiền phức. Như thế thì khác nào đào hố tự chôn mình. Sự việc của làng Mây đã nói rõ nhất rồi đó, những cái khác nhận thôn cũng không muốn giống như làng Mây bị phá hủy hơn phân nửa. Lúc này tại Lâu Lan, trong ngục giam. Trong đây có giam mấy chục thân ảnh đang bị trói lại hai tay treo lên. Những người bị giam ở đây đều có những đặc trưng giống nhau, đó là có một đôi huyết hồng yêu dị con người. Nếu như có ai nhìn thấy cảnh này thì nhất định sẽ kinh hãi không thôi, vì tất cả những người ở đây đều là tộc cụ chỉ hạ người, hơn nữa toàn bộ đều thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Cục, cục. Vài tiếng bước chân truyền đến, có một nam hai nữ đi tới, ba người này không ai khác chính là Rồ Rèn, Hạ Cụ Giả cùng Izumi. Sau khi cứu sống ý rủ mì, Rổ Rèn liền không nói hai lời đem ký ức của nàng sửa đổi, vậy là Rổ Rèn lại có thêm một cái trung thành người hầu gái. Những người bị giam giữ ngẩng đầu lên nhìn về hướng người đến. Nhìn thấy người đến là ai thì bọn hắn hai mắt đều toát ra vẻ phẫn nộ, oán hận cùng sát khí. Có thể tưởng tượng được bọn hắn đối với người đến cỡ nào thống hận. Thả chúng ta ra ủ chỉ hạ Rổ Rèn. Ngươi đối với chúng ta như vậy, ngươi nhất định sẽ bị quả báo. Ngươi sẽ chết không yên lành. Có giỏi thì giết chúng ta đi. Không nhìn những tiếng chửi rủa của những người ở đây, Rổ Rèn cười nói với chúng. Được rồi, ta biết các ngươi rất muốn chết nên hôm nay ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Những người này đều là những người tộc Uchiha ra ngoài làm nhiệm vụ bị Rổ Rèn bí mật bắt đến. Như Rổ Rèn đã nói, nữ nhân của hắn quá nhiều mà mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng lại quá ít không đủ dùng. Trong nữ nhân của Rổ Rèn, những người có xạ dìn gẳng đều đã thức tỉnh thành công mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Nhưng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng sử dụng nhiều lần sẽ bị mù. Mặc dù cho chúng nữ có tiên nhân chi thể cũng không giúp ít được nhiều. Chính vì thế mà Rổ Rèn mới phải tự mình bồi dưỡng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng để có thể giúp cho chúng nữ cấy ghép thành vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Rổ Rèn đem những người tộc cụ chỉ hạ bắt về đây, sau đó để cho ẹ tịt liên tục tra tấn bọn chúng. Bàn về tra tấn người khác thì ẹ tịt là đỉnh tiêm, Rổ Rèn tự nhận là mình không bằng nàng. Hơn nữa đối với chuyện này ẹ tịt rất là vui lòng thực hiện. Nị dạ so với người bình thường có ý chí cùng sức chịu đựng lớn hơn rất nhiều nên không dễ bị ẹ tịt chơi hư, điều này khiến ẹ tịt sảng khoái không thôi. Tra tấn người khác là nàng yêu thích, nhưng mà người bình thường bị tra tấn một hai ngày liền bị hư rồi nên không thể mang đến cho nàng một chút khoái cảm. và rốt cuộc ẻ tịt cũng không làm cho rổ rèn thất vọng. Trong vòng mấy tháng sau đó thì những người này đều thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Hơn 240 đôi mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng cũng đủ để cho nữ nhân của hắn dùng rồi. Hạ cụ dạ, ý dù mỉ hai người các ngươi đem mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng của bọn chúng lấy xuống sau đó liền giết chúng đi. Rổ rèn hướng về phía hạ cụ dạ cùng ý dù mỉ nói. Tuân lệnh chủ nhân, cả hai đồng thanh hô. Tất cả những người bị giam đều bị thiết lập cấm chế trong cơ thể nên không thể vận dụng trả cờ dạ nên vạ cụ dạ cùng ý dù mì liền rất dễ dàng lấy đi bọn hắn xạ gìn gẳng.
Ba. Uchiha Jōzen ngươi chết không yên lành.
Từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy chục cái sống sờ sờ người bị móc mắt đi sau đó liền bị vạ cụ dạ cùng ý dù mì một dao giết chết. Nhìn thấy những người ở đây kêu la thảm thiết Jōzen mặt không đổi sắc. Chỉ cần không phải người của hắn bị tổn thương thì Jōzen không quan tâm. Mười mấy phút sau. Hạ cụ dạ cùng ý dù mì hai người đi đến bên cạnh rổ rèn. Trên tay còn cầm lấy một đống lọ thủy tinh, bên trong là mấy chục đôi mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gẳng. Công việc đã hoàn thành chủ nhân. Hạ cụ dạ nói. Làm tốt lắm hạ cụ dạ, ý dù mì. Rổ rèn gật đầu thỏa mãn nói. Sau đó rổ rèn liền phất tay đem toàn bộ lọ thủy tinh đem vào trong không gian tùy thân. Sau đó rổ rèn liền nói với ý dù mì. Đem toàn bộ những thi thể này theo hủy đi. Tuân lệnh. Ý dù mì gật đầu nói. Sau đó liền đi đem những thi thể này đi hỏa táng. Chương 183, Uchiha Zuki Hìm. Konoha, tại rổ rèn trang viên, trong phòng của Zuki. Lúc này có rất nhiều thân ảnh đang tụ tập tại đây, toàn bộ nữ nhân của rổ rèn đều ở đây không thiếu một ai. Vì hôm nay là ngày rất quan trọng, hôm nay là ngày mà Zuki sinh con nên tất cả mọi người đều một mặt lo lắng. Còn rổ rèn thì một mặt lo lắng cùng sốt ruột đi qua đi lại. Đã hơn 3 tiếng rồi sao vẫn chưa có động tĩnh gì? Từ lúc rủ kỳ vào trong phòng thì đã qua 3 tiếng rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì, điều này khiến cho rổ rèn sốt ruột không thôi. Mặc dù là lục đạo cấp cường giả nhưng tại tình cảnh này rổ rèn cũng không thể giữ vững được tỉnh táo. Không cần lo lắng quá nhiều đâu, chắc chắn là hai mẹ con sẽ không sao đâu. Nhìn một mặt lo lắng cùng sốt ruột rổ rèn mỉ cổ tỏ đi tới an ủi nói. Đúng vậy a, rủ kỳ mạnh như vậy nên chắc chắn sẽ không gặp chuyện gì đâu. Cờ tí nà nói. Hy vọng vậy đi. Nghe hai người nói vậy rổ rèn mới bình tĩnh lại, sau đó liền gật đầu nói. Hoa 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 năm. Mấy phút sau bên trong phòng truyền ra một tiếng khóc thất thanh của trẻ con. Sau đó Tsuna một mặt vui mừng đi ra ngoài hướng về mọi người nói. Đứa bé sinh ra rồi, hai mẹ con đều an toàn cả. Nghe vậy rổ rèn liền vui mừng không thôi, sau đó liền không nghĩ ngợi gì chạy vào trong phòng. Rổ rèn hắn thật không muốn đứng đây thêm một lúc nào nữa, bây giờ điều mà rổ rèn quan tâm nhất là dù kỳ hai mẹ con. Rổ rèn đã không thể nhịn được để nhìn mặt hai mẹ con. Thấy rổ rèn đi vào chúng nữ cũng theo sau đi vào. Vừa vào trong phòng chỉ thấy một mặt mệt mỏi nằm trên nệm Zuki, nằm kế bên nàng là một cái vừa mới sinh đứa bé sơ sinh. Rổ rèn đi đến nắm nhìn Zuki mịn cười nói. Ngươi vất cả rồi Zuki. Không sao cả, có thể sinh cho ngươi một đứa bé ta cảm thấy rất hạnh phúc. Zuki lắc đầu nói. Lúc này nhìn vẻ mặt của Zuki trông rất hạnh phúc cùng ôn nhu. Người ta thường nói phụ nữ sau khi sinh con đều sẽ trở nên hiền lành hơn, quả nhiên không sai. Sau đó rổ rèn liền đem đứa bé bế lên đến trước mặt rủ kỳ cười nói. Rủ kỳ ngươi nhìn, đây chính là con của chúng ta. Do vừa mới sinh nên đứa bé da thịt rất bóng loáng, trên đầu là một nhúm tóc nhỏ màu trắng. Lúc này đứa bé đã ngủ say, do vừa mới sinh nên không có nhiều khí lực. Tác giả, đừng hỏi tại sao cha mẹ tóc đen mà lại sinh ra một cái đứa bé tóc trắng. Đó là do ổ sụt sủ kỳ huyết thống nên đứa bé có tóc trắng vậy thôi. Đây chính là con ta sao, trông rất khả ái. Nhìn đứa bé rủ kỳ vẻ mặt hạnh phúc ôn nhu nói. Sau đó rủ kỳ liền nhìn về phía Tsuna nói. Đứa bé là trai hay gái? Là một đứa bé gái rất dễ thương. Tsuna cười nói. Sau đó chúng nữ liền bu lại xem đứa bé. Và thật dễ thương. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ là một cái đại mỹ nhân. 4. Chúng nữ nhìn đứa bé tràn đầy yêu thương. Đột nhiên rủ kỳ liền nói với rổ rèn. Rổ rèn ngươi đã nghĩ ra nên đặt tên gì cho con chưa? Đương nhiên là có rồi. Rổ rèn cười nói. Từ lúc biết được rủ kỳ mang thai đến giờ rổ rèn vui mừng không thôi. Và hắn cũng đã suy nghĩ ra tên cho đứa bé. Nếu như đứa bé sinh ra là nam thì lấy tên là Haku, còn nếu đứa bé sinh ra là nữ thì lấy tên là Rủ Kỳ Hìm. Từ giờ tên của con sẽ là Rủ Kỳ Hìm, Uchiha Rủ Kỳ Hìm. Rổ rèn nhìn đứa bé nói. Đứa bé có làn da cùng mái tóc trắng như tuyết, lại được mọi người yêu thương như công chúa một dạng nên gọi là Rủ Kỳ Hìm. Và Rủ Kỳ cũng là tên của nữ nhân đầu tiên của Rổ Rèn và cũng là người sinh cho Rổ Rèn đứa con đầu lòng nên mới đặt tên như vậy. Dù Kỳ Hìm sao, đúng là một cái tên rất hay. Dù Kỳ nhìn Dù Kỳ Hìm cười nói.
Đúng vậy, đứa bé này sau này sẽ là gia đình chúng ta tiểu công chúa.
Mị Cổ Tỏ nói.
Con rốt cuộc có em gái rồi.
Hạ Cụ vui mừng nói.
Đúng vậy a Hạ Cụ, sau này con phải chăm sóc và bảo vệ em gái mình thật tốt đó biết không?
Dô rèn sờ đầu Hạ Cụ cười nói.
Ừm.
Hạ Cụ gật đầu cười.
Được rồi, bây giờ Dù Kỳ vừa mới sinh xong, nên để hai mẹ con nghỉ ngơi thì tốt hơn.
Su Na nói.
Ừm.
Nghe Su Na nói vậy chúng nữ liền gật đầu, sau đó liền kéo nhau đi ra ngoài. Việc Dô rèn có con cũng chuyển vào thai các gia tộc khác, mấy cái tộc trưởng vừa nghe được tin này liền kéo nhau tới chúc mừng.
Hi U Gà Hi A Si, Hi Gia Si, Y Nô Si Cà Cảo, A Dèm, Y Nụ Dù Cả cùng Sẻn Dù mấy cái đại gia tộc tộc trưởng đều tới.
Không những thế mà ngay cả đệ tam cùng hai cái cố vấn đều tới chúc mừng.
Cùng với rộ rèn một ít người quen như cả Cà Si, Gai, A Su Mạ cùng Cụ Hế này đều đến.
Nói đùa, nhân cơ hội lần này không tới lấy lòng rộ rèn một phen thì quá ngu ngốc rồi.
Dô rèn bây giờ phụ trách việc luyện chế thuốc cho cổ nổ hạ A nhân cơ hội này không đến lấy lòng hắn để cho dô rèn cung cấp cho gia tộc bọn hắn thì sao mà được.
Bình thường cứ cách một khoảng thời gian dô rèn liền cung cấp một số ít thuốc tăng cường trả cơ dạ, thuốc trị thương, thuốc tăng cường tố chất thân thể.
Cho cổ nổ hạ.
Những thứ thuốc này đều là do Su Nạ phân phối, hơn nữa số lượng cũng không nhiều nên mỗi cái gia tộc đều không được bao nhiêu.
Lần này có cơ hội bọn hắn muốn giúp cho gia tộc mình có nhiều lợi ích hơn.
Còn Hủy Gạ Hỉ Ạ Xỉ cùng Hỉ Dạ Xỉ hai người đơn thuần đến để nói lời cảm ơn.
Hai người còn mang theo Hỉ Nạ Tạ cùng Nệ Dị đến nữa.
Từ lúc Rộ Rèn giúp cứu về Hỉ Nạ Tạ đến giờ bọn họ vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm ơn nên hôm nay nhân lúc Dụ Kỳ vừa mới sinh con liền đến đây chúc mừng rồi cảm ơn luôn.
Trong các đại gia tộc thì tộc Hỉ Ủ Gạ cùng Sẻn Dụ thì được Rộ Rèn chiếu cố nhiều nhất.
Điều này cũng không còn cách nào, ai biểu Sẻn Dụ Sú Nạ cùng Hỉ Ủ Gạ Dụ Kỳ là Rộ Rèn nữ nhân.
Hơn nữa Su Nạ là hổ cả quyền thế ngập trời, có thể nói Rộ Rèn là người quyền lực nhất cổ nổ hạ cũng không sai.
Mà Rộ Rèn cũng không có keo kiệt, liền đưa cho những gia tộc khác mỗi bên 100 bình thuốc.
Điều này khiến cho các gia tộc vui mừng không thôi.
Cứ như thế thời gian trôi qua nhanh chóng, 5 năm trôi qua nhanh.
Đến cổ nổ hạ 60 năm và cũng là lúc nội dung cốt truyện bắt đầu.
Chương 184, tốt nghiệp, 1.
Đã 5 năm sau khi Rủ Kỳ Hiểm được sinh ra, trong khoảng thời gian này có xảy ra một số chuyện.
Đó là Ô Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ cùng Kỳn Sỉ Kỳ hai người này 3 năm trước liền giáng lâm.
Đã đạt đến lục đạo cấp bậc hơn nữa đối với không gian có lĩnh nộ cực cao nên khi hai người xuất hiện ở thế giới này Rộ Rèn liền phát giác.
Khi hai người này xuất hiện Rộ Rèn cũng rất kinh ngạc không thôi.
Rộ Rèn hắn cũng không nghĩ đến Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ cùng Kỳn Sỉ Kỳ hai người này lại xuất hiện sớm đến vậy.
Sau khi hai người này xuất hiện liền ngay lập tức nhắm đến thập vĩ trạ cờ dạ đã bị chia ra cũng tức là vĩ thú.
Hơn nữa bọn hắn cũng nhắm đến cửu vĩ ngay từ đầu nên Rộ Rèn cùng bọn chúng liền xảy ra một trận chiến.
Mặc dù Ô Xuân Sủ Kỳ Dìn Nghệ Gẳng Nhãn Thuật có chút phiền phức khiến cho Rộ Rèn phải tốn không ít sức mới có thể đem bọn chúng đánh giết.
Ô Xuân Sủ Kỳ Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ Dìn Nghệ Gẳng Nhãn Thuật có thể đem nhận thuật cho hấp thu sau đó gấp bội trả lại đây cũng coi như một cái không tệ năng lực.
Nhưng mà bên Rộ Rèn cũng không phải là yếu, có Rộ Rèn cùng Dù Kỳ là hai cái lục đạo cấp độ lại thêm ẹ tịt đã tiến vào nữa bước lục đạo.
Nên muốn đối phó một cái lục đạo cùng một cái siêu ảnh Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ cùng Kỳn Sỉ Kỳ thì cũng không quá khó.
Sau trận chiến đó thì Rộ Rèn đã đem Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ cùng Kỳn Sỉ Kỳ hai người lực lượng cho cấp đoạn.
E Tịt cũng thành công tiến vào lục đạo cấp, Rộ Rèn sau khi hấp thu Mỏ Mỏ Sỉ Kỳ Dìn Nghệ Gẳng thì Dìn Tẹn Sấy Gẳng cũng từ 3 câu ngọc tăng lên thành 6 câu ngọc.
Rộ Rèn nghĩ nếu như đem Mã Đạ Dạ Dìn Nghệ Gẳng cũng cho hấp thu thì có thể Dìn Tẹn Sấy Gẳng cũng tăng lên đến 9 câu ngọc đi.
Rộ Rèn lúc này đây cực kỳ mong đợi đến lúc lần thứ 4 nhị dạ đại chiến.
Cô Nộ Hạ, tại Rộ Rèn trang viên, trong phòng của Rộ Rèn.
Bên trong phòng Rộ Rèn lúc này đang có một cái thân ảnh nhỏ nhắn đang liên tục nhảy nhót.
Chỉ thấy thân ảnh này là một đứa bé gái khoảng 5 tuổi, có một đầu màu trắng mái tóc dài, màu đỏ con người, dung mạo hoàn mỹ, mỹ lệ như bút bê một dạng. Đứa bé gái này không ai khác chính là Dù Kỳ Hìm.
Phạm Phạm mau dậy đi.
Dù Kỳ Hìm vừa nhảy vừa cười nói.
Lúc này đây Rủ Kỳ Hiểm đang liên tục ở trên người Rộ Rèn nhảy nhót.
Mỗi một bước liền đạp lên bụng Rộ Rèn khiến cho Rộ Rèn.
Có thể nói là thốn không thôi.
À cặc.
Dù Kỳ Chan con gái yêu của ta, con có thể từ trên người ta đi xuống được không?
Cố gắng nhận nhìn từ bụng truyền đến cơn đau nhức Rộ Rèn miễn cưỡng nói.
Từ lúc 4 tuổi đến giờ Rủ Kỳ luôn vào lúc buổi sáng chui vào trong phòng Rộ Rèn đánh thức hắn dậy.
Nhưng mà vấn đề ở chỗ là cách nàng đánh thức hắn khiến cho cảm giác không thể tả nổi kinh khủng. bị đánh thức như vậy rổ rèn cũng chỉ có thể thức dậy ngay lập tức, ngay cả cùng chúng nữ buổi sáng vận động cũng không được. Hết cách rồi, rổ rèn cũng không thể nào mắng nàng, nếu không hắn thật không dám tưởng tượng được nữ nhân của hắn sẽ như thế nào xử lý hắn. Dù kỳ hiểm trong nhà được nữ nhân của hắn cưng chiều không thôi, ngay cả mắng nàng cũng chưa từng xảy ra. Phụ thân quên rồi sao, hôm nay là ngày hạ cụ hòa ỷ chan tốt nghiệp. Bà phạ không phải đã hứa là sẽ dẫn ta đi xem sao. Dù kỳ hiểm phồng má nói. Được rồi ta dậy ngay, con đi ra trước đi. Dô rèn bất đắc dĩ thở dài nói. Dạ. Dù kỳ hiểm vui vẻ nói. Sau đó nàng liền đi ra ngoài phòng, chỉ để lại một mặt bất đắc dĩ dô rèn. Sau đó rổ rèn liền từ một đống tuyết trắng trần truồng thân thể đi ra. Trong đó cũng có mấy gương mặt mới, như là củ hệ nẻ cùng mì tạ giả xỉ ảng cổ. 3 năm trước đây rổ rèn đã đem củ hệ nẻ cho đẩy ngã. Còn về mì tạ giả xỉ ảng cổ trường hợp thì có chút đặc biệt. Lúc rổ rèn đang cuồng hoan cùng củ hệ nẻ tại nhà nàng thì bị ảng cổ cho bắt gặp. Thấy bạn thân mình cùng một cái đã có không ít nữ nhân rổ rèn phát sinh quan hệ, ảng cổ không giận mới lạ. Nhưng chưa kịp làm gì thì nàng liền bị rổ rèn cho không chế rồi cho nhập cuộc luôn. Lúc đầu thì nàng liền phản kháng rất dữ dội nhưng rồi liền bắt đầu phối hợp với hắn. Sau một thời gian ảng cô nàng liền bị rổ rèn cho chinh phục. Tại trong phòng khách rổ rèn cùng chúng nữ đều tập trung đông đủ, lúc này đây mọi người đều đang dùng bữa sáng. Hạ Cù Hòa Ủy Chan, hôm nay là ngày ngươi sẽ tốt nghiệp trở thành lý dạ, ta cùng Phạ Phạ sẽ đi đến trường học với ngươi. Ngồi trên đùi rổ rèn rủ kỳ hiểm hướng về phía Hạ Cù cười nói. Có phụ thân đại nhân cùng rủ kỳ chan đến xem ta nhất định sẽ cố gắng. Hạ Cù cười nói. Lấy Hạ Cù Hòa Ủy Chan thì lấy đệ nhất danh thì chỉ là chuyện dễ dàng. Rủ kỳ hiểm cười nói. Hạ Cù mặc dù đã 14 tuổi nhưng lúc nhập học thì là cùng nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ hai người này một lớp. Hạ Cù lúc vào nhập học thì đã có tiếp cận trung nhận thực lực, qua nhiều năm huấn luyện cùng thường xuyên ra ngoài lịch luyện nên bây giờ nàng đã có tinh anh thượng nhận thực lực. Nên Hạ Cụ từ lúc vừa nhập học được vài ngày thì đã lấy được đệ nhất danh, hơn nữa dung mạo xinh đẹp lại đối xử tốt với mọi người nên được rất nhiều người hâm mộ. Được rồi, ăn nhanh đi rồi còn đi đến trường học nữa. Dô Gen cười nói. Vâng ạ bốn. Hai người đồng thanh nói. Mười mấy phút sau tất cả mọi người đều dùng bữa xong. Sau đó Dô Gen liền cùng Hạ Cụ và Dù Kỳ Hiểm 3 người đi tới học viện Nị Dạ. Chương 185, tốt nghiệp cuộc thi, 2. Nị Dạ trường học. Hôm nay liền là ngày nghỉ dạ trường học các học sinh tốt nghiệp thời gian. Hôm này cũng có không ít phụ huynh, cùng một số nhàn rỗi không có nhiệm vụ nghỉ dạ tới đây. Dô rèn, Dù Kỳ Hiểm cùng Hạ Củ cũng có mặt tại đây sau đó liền đi qua một bên. Đống nhiên Dô rèn liền nhìn thấy mấy thân ảnh quen thuộc. Đó là một cái để tóc dài trung niên cùng một cái tóc dài xinh đẹp tiểu nữ hài, hai người này không ai khác chính là Hì ủ gạ Hì ạ xỉ cùng Hì nạ tạ. Từ lúc sau khi rổ rèn trở về cổ nổ hạ thì Hì nạ tạ cũng thường xuyên đến rổ rèn trang viên. Hơn nữa Dù Kỳ cùng Hì nạ tạ quan hệ rất tốt, Dù Kỳ rất là thích đứa cháu này và cũng thường hay chỉ đạo Hì nạ tạ tu luyện. Hì ạ xỉ cũng chú ý đến rổ rèn 3 người, liền mỉm cười dẫn theo Hì nạ tạ đi đến. Chào rổ rèn đại nhân, hôm nay ngài cũng đến đây xem thử sao. Hì ạ xỉ cười nói. Chào buổi sáng rổ rèn đại nhân. Hì nạ tạ gương mặt ngượng ngùng nói. Dù sao hôm nay cũng là ngày con gái ta tốt nghiệp, ta đương nhiên phải đến xem. Dô rèn cười nói. Hai vị tiểu thư tốt. Khi ạ xì nhìn về phía Hạ Cụ cùng Dù Kỳ Hìm cười nói. Khi ạ xì tộc trưởng tốt, ít hai. Hai người cùng chào lại. Sau đó Dô rèn đưa ánh mắt nhìn về phía gương mặt ngượng ngùng Hì nạ tạ cười nói. Thế nào Hì nạ tạ, hôm nay cuộc thi tốt nghiệp cuộc thi có tự tin không? Ta nhất định sẽ không phụ lòng Dô rèn đại nhân. Hì nạ tạ xấu hổ ngượng ngùng nói. Thật đúng là một cô gái nhút nhát ta, Dô Rèn trong lòng thầm nghĩ. Vậy thì cố gắng lên. Dô Rèn cười nói. Hì nạ tạ gật đầu. Mười mấy phút sau Ý Dù Cả cầm danh sách đi ra nói. Cuộc thi chính thức bắt đầu. Nghe vậy tiếng huyên náo dừng lại mọi người liền bắt đầu nghiêm túc. Người đầu tiên, Hạ Dù Nổ Xạ Cụ Dạ. Ý Dù Cả lớn tiếng hô. Dạ. Chỉ thấy đi lên là một cái có mái tóc dài màu hồng thiếu nữ. Đề thi là phân thân thuật, ngươi có thể bắt đầu. Nghe vậy Xạ Cụ Dạ hai tay liền nhanh chóng kết ấn. Phân thân thuật. Bùm bùm ba. Ngay lập tức hai cái giống y hệt nhau xuất hiện hai cái giống Xạ Cụ Dạ y như đúc phân thân. Hợp cách ba. Nghe vậy Xạ Cụ Dạ vui mừng đi xuống dưới. Người kế tiếp Dạ Mạ Nạ Cạ Y Nổ. Nạ Dạ Xì Cà Mạ Dị. Ả Kỳ Mì Chịa Cổ Dì. Áp Dẻm Xì Nổ. Y Nù Dù Cạ Gai 4. Hì U Gạ Hì Nạ Tạ. U Chỉ Hạ Xạ Sù Kẻ. Từng cái tên được lên. Tất cả đều thuận lợi thông qua cuộc thi,
Nghe đến đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cái tên này, Rổ Rèn cũng có chút để ý. Chỉ thấy đi lên là một cái tóc đen, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng thiếu niên, người này không ai khác chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Phụ thân đó chính là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ. Hạ Cù nhìn Rổ Rèn nói. Ta biết rồi. Rổ Rèn gật đầu. Uchiha xạ sủ kẻ hiện tại trong lớp là đứng thứ hai. Vì từ lúc Hạ Cụ chuyển đến được mấy ngày thì đã đem đang đứng đệ nhất danh lúc đó Uchiha xạ sủ kẻ cho đánh bại. Đệ nhất danh cũng trong lúc đó lấy đến. Bị một đứa con gái đánh bại khiến cho cao ngạo xạ sủ kẻ làm sao có thể chấp nhận, nên liên tục tìm đến Hạ Cụ khiêu chiến. Tất nhiên hắn là liên tục bị Hạ Cụ cho đánh bại đến bây giờ cũng đã không biết bao nhiêu lần rồi. Minasuki Hạ Cụ. Lúc này ý rủ cả hô lên. Đến lượt ta phụ thân đại nhân. Hạ Cụ cười nói. Cố lên. Rổ Rèn cổ vũ nói. Sau đó Hạ Cụ liền đi lên, hai tay nhanh chóng kết ấn. Bùm 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 năm. Ngay lập tức xuất hiện 5 cái phân thân giống Hạ Cụ y hệt. Làm tốt lắm Hạ Cụ. Ý rủ cả khen ngợi. Nhận lấy hộ ngạch Hạ Cụ liền đi xuống. Ngươi thấy thế nào phụ thân? Hạ Cụ nhìn Rổ Rèn cười nói. Người làm rất tốt Hạ Cụ. Rổ Rèn cười nói. Hạ Cụ hoa ỉ chan giỏi quá. Du Kỳ Thìm cười nói. Hôm nay để ăn mừng, về nhà chúng ta sẽ mở tiệc. Rổ Rèn cười nói. Quá tốt rồi, nghe đến mở tiệc Du Kỳ Thìm liền cười vui vẻ. Sau đó Y Rủ Cạ liền tiếp tục kêu gọi người kế tiếp. Uzumaki Naruto. Chỉ thấy một cái tóc vàng mặt để tròm râu sắc mặt lo lắng cùng không tình nguyện đi lên, nhìn ra sao đều giống như một tên ngốc cả. Naruto hai tay nhanh chóng kết ấn. Bùm ba. Bụi mù tán đi chỉ thấy xuất hiện là một cái trắng bệnh không có sức sống nằm dưới đất phân thân. Không hợp cách ba. Ý dù cả nói. Đừng a Ý dù cả lao sư bốn. Nạ dù tổ sắc mặt đưa đám nói. Còn chúng vây xem cùng xung quanh bạn học đều cười phá lên. Ý dù cả lao sư, ta thấy thể lực cùng lực lượng của hắn cũng không tệ hơn nữa hắn cũng hoàn thành được một nửa cái phân thân thuật. Hay là ta cho hắn hợp cách đi. Mị dù kỳ cười nói. Không được Mị dù kỳ lao sư. Một người ít nhất phải phân ra được 3 cái phân thân mới có thể hợp cách. Hơn nữa cái phân thân này còn không có tác dụng gì, ta không thể cho nạ rủ tổ hợp cách được. Đây chính là cái kia diễn viên quần chúng đi, ta nhớ được tên kia hình như bị nạ rủ tổ một chiêu cho đánh bại thì phải, Rổ Rèn thầm nghĩ. Một cái trung nhẫn mà lại bị một cái hạ nhẫn cho đánh bại Mị Rủ Kỳ tên này cũng quá vô dụng đi. Sau đó thì cũng không còn chuyện gì quan trọng nữa. Rổ Rèn liền dẫn Hạ Cụ cùng Rủ Kỳ Hỉm có cả Hinata về nhà mở tiệc để chúc mừng cho Hạ Cụ. Chương 186, gặp đội 7. Đến tối, tại Rổ Rèn trang viên, đang cùng chúng nữ tổ chức bữa tiệc. Đông dưng kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của Rổ Rèn cảm nhận được trong cổ nổ hạ các nì dạ đang tán loạn lên, giống như đang tìm kiếm ai đó. Xem ra nạ rủ tổ vẫn giống như nguyên tắc như vậy bị Mị Rủ Kỳ xúi dục trộm đi phong ấn trị thư à, mà thôi kệ đi quan tâm làm gì. Nói thầm xong Rổ Rèn liền tiếp tục nhập tiệc cùng chúng nữ. Mặc dù bây giờ Sú Nạ đã trở thành hổ ca đệ ngũ nhưng chuyện xảy ra thì vẫn xảy ra. Rổ Rèn cùng Nạ Rủ Tổ quan hệ cũng khá tốt, lúc đi ăn ỉ chỉ cắt rẹ mẹn hai người cũng thường xuyên gặp mặt. Rổ Rèn cũng thường hay mời Nạ Rủ Tổ ăn rẹ mẹn dù sao Nạ Rủ Tổ cũng là con của Minato, Rổ Rèn nghĩ cũng nên chiếu cố hắn một tí. Nhưng cũng chỉ dừng ở mức đó thôi, dù sao sau này hai người có thể sẽ trở thành địch nhân. Rổ Rèn có ý định sẽ dùng thập vĩ để đem toàn bộ thế giới này trả cờ dạ thu lại để tạo ra một cái khác trả cờ dạ trái cây. Chỉ cần đem trả cờ dạ trái cây cho phục dụng thì Rổ Rèn cũng sẽ giống như ở Sô Sủ Kỷ Cả Gù Dạ một dạng bất tử bất diệt. Mặc dù đã đạt đến lục đạo cấp nhưng cũng không thể thoát khỏi thời gian ăn mòn. Mặc dù đã đoạt đi rất nhiều sinh mệnh lực của siêu cấp nguy hiểm chủng cùng người khác nhưng cũng chỉ có mấy trăm năm thọ mệnh thôi. Mặc dù trả cờ dạ trái cây không giúp cho Rổ Rèn tăng bao nhiêu thực lực nhưng mà dù sao cũng là thế giới này bản nguyên sức mạnh có thể khiến cho Rổ Rèn bất tử. Lấy nạ rủ tổ cái kia ngu ngốc tính cách không ngăn cản Rổ Rèn mới lạ. Vì thế hai người định sẵn sẽ trở thành kẻ địch rồi. Sau khi học sinh tốt nghiệp trở thành hạ nhẫn sẽ được phân thành từng đội sau đó sẽ được một vị thượng nhẫn nỉ dạ mang đội. Còn hạ củ thì không, lấy thiên phú cùng thực lực hiện tại thì trong cổ nổ hạ không ai đủ trình độ để chỉ đạo cho hạ củ. Nên Sú Nạ dứt khoát để cho Hạ Cụ đơn độc làm nhiệm vụ. Với lại Hạ Cụ còn sở hữu băng độn huyết kế giới hạn lại là ẹ tịt đệ tử, có ẹ tịt chỉ đạo là hợp nhất. Tại một quán ăn, Rổ Rèn cùng Rủ Kỳ Hìm và Hạ Cụ ba đi vào, tìm một cái bàn rồi ngồi xuống. Ông chủ cho ba bát mì thịt bò. Rổ Rèn hô lớn. Có liền. Ông chủ cười nói. Rổ Rèn quay đầu nhìn về phía Hạ Cụ cười nói. Cùng ẹ tịt làm nhiệm vụ thế nào Hạ Cụ? Vẫn rất tốt. Thực lực ta cũng tăng lên rất nhanh,
hơn nữa thao túng băng độn cũng mạnh hơn rất nhiều. Hạ Cụ gật đầu nói. Có ẻ tịt Hà Di chỉ đạo thì Hạ Cụ Hà Ủy Chan nhất định sẽ sớm đạt đến ảnh cấp mà thôi. Du Kỳ Kim cười nói. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện để sau này nếu có ai dám bắt nạt Du Kỳ Chan thì ta nhất định sẽ dạy dỗ hắn một trận. Hạ Cụ nhìn Du Kỳ Kim cười nói. Sau đó từ bên ngoài quán đi vào mấy thân ảnh quen thuộc, đều là Dô Rèn người quen biết. Nhìn thấy cả cạ si bốn người Dô Rèn liền nói. Là cả cạ si đó sao? Tới đây cùng ngồi chung cho vui. Dô Rèn đại nhân tốt. Cả cạ si cúi đầu chào, sau đó liền ngồi xuống bàn, thấy thế nạ rủ tổ, xạ sủ kẹ và xạ cụ dạ ba người cũng ngồi xuống. Dô Rèn đại ca tốt. Nạ rủ tổ cười nói. Chúng mừng ngươi đã trở thành hạ nhẫn nạ rủ tổ, làm nhị ra cảm giác ra sao? Dô Rèn cười nói. Rất tốt, nhưng mà làm những nhiệm vụ trong thôn quá nhàm chán. Nạ rủ tổ ủ rũ nói. Đống nhiên ngồi bên cạnh nạ rủ tổ xạ cụ dạ nói nhỏ bên tai nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ, ngươi quen biết người này sao? Đây còn là lần đầu tiên nàng thấy một người so với xạ sủ kẹ còn muốn đẹp trai. Hơn nữa nhìn nạ rủ tổ cùng rổ rẹn hai người nói chuyện có vẻ như hai người rất thân nên xạ cụ dạ mới hỏi vậy. À ta thường được rổ rẹn đại ca mời ăn rẻ mẹn, quan hệ cũng rất thân thiết. Hơn nữa Dô Rèn đại ca là hạ cụ phụ thân. Nạ Dù Tô cười nói. Chỉ được mời ăn rẻ mẹn mấy lần mà đã xem như là thân thiết, không thể không nói Nạ Dù Tô quá hồn nhiên đi. Cái gì ba? Nghe Nạ Dù Tô nói xạ cụ già nhìn về phía Dô Rèn kinh ngạc không thôi. Cũng không trách nàng kinh ngạc như vậy, dù sao Dô Rèn vẫn giữ nguyên 20 tuổi dáng vẻ. Nên đem hạ cụ cùng Dô Rèn hai người ra so sánh thì không ai nghĩ đến hai người là cha con mà giống như là anh trai và em gái thì đúng hơn. Hơn nữa nghe cả cạ sĩ lão sự giọng điệu thì người trước mắt giống như là cái gì đó đại nhân vật nên nàng rất tò mò. Để ta tự giới thiệu, ta tên là Uchiha Jōzen. Jōzen cười nói. Nghe Jōzen giới thiệu vẫn đang không nói gì xả sủ kẻ kinh ngạc nhìn Jōzen nói. Uchiha, ngươi cũng là tộc Uchiha người. Không trách xả sủ kẻ kinh ngạc như vậy dù sao từ trước đến nay hắn vẫn cứ nghĩ rằng ngoài hắn cùng ịt trịa ra thì không còn người tộc Uchiha nào nữa. Hơn nữa từ lúc về đến cổ nổ hạ rổ rẻn cũng không có làm chuyện gì lớn rất điệu thấp. Nên bây giờ cũng không còn bao nhiêu người nhớ đến hắn, ngoại trừ những cái thượng nhẫn nỉ dạ trở lên. Đã từng là vậy, ta đã rời khỏi tộc cụ chi hạ từ lâu rồi, với lại ngoài ta ra thì vẫn còn mấy người nữa. Rổ rẻn nói. Nghe vậy xạ sủ kẹ gật đầu gương mặt không biểu cảm gì, nhưng nhìn về phía rổ rẻn ánh mắt cũng có chút thay đổi. Mặc dù Dỗ Rèn nói đã không còn là người tộc cụ chỉ hạ nữa nhưng xạ sủ kẻ trong lòng cũng đối với Dỗ Rèn có một chút hào cảm. Ít ra thì xạ sủ kẻ cũng biết ngoại trừ hắn ra thì vẫn còn người tộc cụ chỉ hạ khác, hắn cũng không phải là duy nhất còn sót lại của gia tộc. Nhưng mà hạ cụ họ là Mì Nà Sủ Kỳ mà, ta nghĩ là hạ cụ phải theo họ của ủ chỉ hạ mới đúng á xạ cụ giả hiếu kỳ nói. Hạ cụ nàng theo họ mẹ. Dỗ Rèn nói. Nghe vậy xạ cụ giả gật đầu hiểu rõ. Nàng cũng không hỏi lý do tại sao hạ cụ lại theo họ mẹ dù sao đây cũng là chuyện của gia đình người ta nên nàng cũng không muốn xen vào chuyện này. Đống nhiên nạ rủ tổ lúc này lên tiếng nói. Dô rèn đại ca ngươi với hổ cả đại nhân quan hệ rất tốt đúng không? Ngươi có thể nói với hổ cả đại nhân cho chúng ta nhận một cái nhiệm vụ nào cao cấp hơn được không? Chương 187, kinh ngạc. Nghe nạ rủ tổ nói vậy xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ kinh ngạc nhìn về phía dô rèn ánh mắt cũng có chút mong chờ. Lời nạ rủ tổ nói cũng là điều mà xạ sủ kẻ cùng xạ cụ già mong muốn. Từ lúc tốt nghiệp đến giờ toàn là phải đi làm những loại nhiệm vụ cấp thấp. Đi tìm thú nuôi bị lạc, trông trẻ, giúp người khác thu hoạch rau bốn. Toàn là những nhiệm vụ cực kỳ nhàm chán, bọn hắn chán lắm rồi. Nếu như rổ rèm thật cùng xú nạ quan hệ tốt như vậy thì có thể sẽ giúp được bọn hắn. Nạ rủ tổ từng có mà làm phiền rổ rèm đại nhân, các ngươi vừa mới chỉ tốt nghiệp thôi, làm cấp dê nhiệm vụ là thích hợp với các ngươi hiện tại rồi. Cạ cạ si nói, trong thời kỳ hòa bình này thì làm những nhiệm vụ này là được rồi, các ngươi nên biết trân trọng đi. Hồi còn ở thời chiến tranh thì những nhiệm vụ của hạ nhẫn mới tốt nghiệp còn so với bây giờ nguy hiểm hơn nhiều. Dô rèn nói, nghe dô rèn nói như vậy xả sủ kẻ, nạ dù tô, xả cụ dạ ba người liền thấy tò mò. Dô rèn đại ca ngươi có thể kể cho chúng ta nghe về chuyện của thời đó được không? Nạ dù tô cười nhìn dô rèn mong đợi nói, đúng vậy à còn cũng muốn nghe nữa. Du Kỳ Kim cười nói. Được thôi, ta nhớ lúc ta vừa mới tốt nghiệp hạ nhẫn thì nhiệm vụ đầu tiên của ta là một cái cấp C nhiệm vụ tiêu diệt sơn tặc, ta cùng một cái người quen cùng nhau đi thực hiện nhiệm vụ này. Dô Rèn nói. Hoa thật lợi hại, Dô Rèn đại ca thật may mắn, vừa mới tốt nghiệp liền có thể nhận C cấp nhiệm vụ rồi, còn chúng ta chỉ có thể nhận D cấp nhiệm vụ. Nạ Dù Tô thở dài nói. Nghe vậy ngồi bên cạnh cả Cạ Xì cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn lúc vừa mới tốt nghiệp cũng chỉ có thể tiếp nhận mấy cái cấp dê nhiệm vụ thôi à, nhưng mà do là thiên tài nên chỉ sau một thời gian ngắn cả Cạ Xì liền được đệ tứ nhận làm đệ tử. Sau đó liền được đệ tứ dẫn đi thực hiện những nhiệm vụ cao cấp hơn, so với nạ rủ tổ ba đứa nhóc này thì nạ rủ tổ ba người thì đúng là có tốt hơn một chút. Còn Hạ Củ thì là do từ nhỏ đã bắt đầu cùng ẹ tịt huấn luyện nên hay cùng nàng đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm. Khoảng lúc 7 tuổi thì Hạ Củ đã bắt đầu giết người rồi, nạ rủ tổ ba người hiện tại phải so với Hạ Củ cùng cả Cạ Xì tốt hơn nhiều. Không phải như các ngươi nghĩ đơn giản như vậy đâu, lần đó cũng là lần đầu tiên mà ta tiếp xúc với cuộc sống nghỉ dạ. Lần đó ta cùng người bạn cũ đem toàn bộ người của cái sơn trại đó cho giết sạch kể cả người già cùng trẻ con không chừa một ai. Dô Dèn nói. Nghe Dô Dèn lời nói nạ rủ tổ, Sasuke, cùng xạ cụ dạ ba người sắc mặt trắng bệnh, cả người đổ mồ hôi, không dám tin nhìn Dô Dèn. Giết người hơn nữa còn giết rất nhiều người kể cả người già cùng trẻ em cũng không chừa, vừa nghe Dô Dèn nói thì điều đầu tiên mà nạ rủ tổ ba người phản ứng là không tin. Dô Dèn đại ca ngươi đang nói đùa có phải không? Nạ rủ tổ miễn cưỡng cười nói. Dù sao nạ rủ tổ ba người chỉ mới là một cái mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ đối với chuyện chém giết này vẫn còn chưa từng trải qua. Nên nghe Dô Dèn lời nói ba người có chút không thích ứng. Dô Dèn đại nhân bây giờ nói với ba người bọn hắn nói những chuyện này có chút quá sớm không, dù sao ba người bọn hắn vẫn còn nhỏ tuổi. Cạ Cạ Xì nói. Bây giờ ba người vẫn còn nhỏ tuổi tiếp xúc với chuyện này quá sớm, Cạ Cạ Xì lo sợ sẽ đối với ba người để lại không tốt ảnh hưởng. Cạ Cạ Xì, cho bọn hắn tiếp xúc sớm với nỉ giả hắc ám sớm một chút như vậy thì tốt hơn, dù sao nỉ giả cái này nghề nghiệp không phải là con nít trò chơi. Với lại ngươi không phải cũng như vậy sao? 5 tuổi từ nỉ giả trường học tốt nghiệp, một thời gian sau liền tiếp nhận những nhiệm vụ chém giết này rồi sao? Ngươi là thầy của bọn hắn ngươi nên giúp bọn hắn trưởng thành hơn nữa. Dô Dèn nói. Nghe Dô Dèn nói như vậy Cạ Cạ Xì cũng không dám phản bác. Đúng như Dô Dèn nói như vậy, nỉ giả nghề nghiệp không phải trò chơi mà rất tàn khốc. Naruto, Sakuza cùng Sasuke ba người vẫn còn rất non nớt, Sasuke thì vẫn còn đỡ một chút nhưng còn lại Naruto cùng Sakuza thì hoàn toàn còn chưa hợp cách lắm. Không lẽ cả Cạ Xì lao sự lợi hại như vậy thật sao? Sakuza nói. Nghe Dô Dèn nói Sakuza hiếu kỳ nhìn về phía cả Cạ Xì, Naruto cùng Sasuke cũng vậy. Các ngươi không biết sao, các ngươi cả Cạ Xì lao sư cũng là một cái thiên tài A 5 tuổi tốt nghiệp, 6 tuổi trở thành trung nhẫn, 13 tuổi trở thành thượng nhẫn. Tại nhận giới uy danh hiểm hách cả Cạ Xì nành đen các ngươi nói có lợi hại hay không? Dô Dèn cười nói. Nghe vậy cả Cạ Xì gãi đầu có chút xấu hổ. Hoa thật không ngờ cả Cạ Xì lao sư thật lợi hại. Nạ dù tổ kinh ngạc nói. Nghe vậy sở sủ kẻ cùng xạ cụ dạ hai người cũng gật đầu đồng ý. Bọn hắn cũng không ngờ bình thường lười nhắc cả Cạ Xì lao sư lại lợi hại như vậy. Cả Cạ Xì nành đen nghe thuật quá ngầu đi, nạ dù tổ cùng xạ cụ dạ hâm mộ không thôi. Còn xạ sủ kẻ thì sắc mặt tâm trầm. Nắm chặt tay. Chương 188, khiếp sợ. Sau 30 phút cùng cả Cạ Xì đám người nói chuyện xong Dô Dèn cùng Dù Kỳ Hỉm, Hạ Cụ ba người liền đi ra khỏi quán. Trong lòng xạ sủ kẻ lúc này cảm thấy rất hận không thôi, đương nhiên là hận bản thân mình từ nhỏ không chịu cố gắng tu luyện. Xạ sủ kẻ hắn từ trước đến nay luôn được mọi người khen ngợi là thiên tài hắn đương nhiên trong lòng có rất lớn lòng kiêu ngạo. Mặc dù ở trong nỉ dạ trường học chỉ đứng hạng 2 nhưng hắn dám nhận là trong trường ngoại trừ Hạ Cụ ra thì không ai có thể hơn hắn được. Nhưng hôm nay cùng Dô Dèn nói chuyện hắn mới biết mình chỉ là một cái hết ngồi đáy giếng. Bề ngoài bình thường lười biếng cả Cạ Xì lao sư lại lợi hại như vậy điều này khiến cho lòng kiêu ngạo của hắn bị đả kích rất lớn. Trong khi mới 5 tuổi mà cả Cạ Xì lao sư đã có thể từ nỉ dạ trường học tốt nghiệp trở thành một cái hạ nhẫn. Còn hắn thì sao, 5 tuổi thì hắn đang làm gì, trong ngực anh trai nũng nịu. Là một kẻ báo thù xạ sủ kẻ đối với sức mạnh truy cầu rất lớn, mục đích là để tìm ít chìa báo thù. Cả Cạ Xì lao sư, ta nghe nạ rủ tổ nói vị kia Dô Dèn đại nhân có quan hệ rất tốt với Hồ Cạ đại nhân, hai người là quan hệ thế nào? Xạ cụ già nhìn cả Cạ Xì hiếu kỳ nói. Không chỉ là xạ cụ già mà ngay cả nạ rủ tổ cùng xạ sủ kẻ cùng nhìn về phía cả Cạ Xì với ánh mắt đầy mong chờ. Nhất là xạ sủ kẻ thấy cả Cạ Xì đối với Dô Dèn rất là tôn kính. Nên xạ sủ kẻ cũng muốn tìm hiểu về Dô Dèn là người như thế nào. Chắc chắn không phải là hạng người đơn giản gì. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ ba người cả Cạ Xì chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ nói ra. Hồ Cạ đại nhân cùng Dô Dèn đại nhân là quan hệ vợ chồng với nhau. Cái gì bốn? Ba người đồng thanh hô lớn. Nghe cả Cạ Xì lời nói ba người kinh ngạc không thôi. Xạ sủ kẻ đã biết Dô Dèn là ủ chỉ hạ tộc người, mà hiện tại hổ cạ là sẻn rủ xù nạ là sẻn rủ tộc người. Hai gia tộc từ trước đến nay vốn bất hòa, xà sủ kẻ cũng không nghĩ đến lại có người của hai gia tộc kết hôn với nhau. Hơn nữa một người còn là hổ cạ, điều này không khiến hắn kinh ngạc mới lạ. Còn xà cụ dạ thì kinh ngạc vì lý do khác. Dù nạ có thể nói là thần tượng của xà cụ dạ, không. Là thần tượng của tất cả nhị dạ trong cổ nổ hà này. Trước giờ chưa từng nghe nói đến việc là hổ cạ đệ ngũ đã có chồng rồi. Chắc là dồ rèn đại nhân phải tài giỏi lắm mới có thể làm chồng của hổ cạ, xà cụ dạ thầm nghĩ. Còn về nạ rủ tổ thì cũng không khác xạ cụ dạ làm ấy. Hồ cạ là điều mà hắn luôn mơ ước trở thành, mặc dù rồ rèn không phải là hồ cạ, nhưng trong mắt nạ rủ tổ chắc hẳn phải rất lợi hại thì mới có thể cưới được hồ cạ. Đống dưng xạ sủ kẹ nhìn cạ cạ xì nói. Cạ cạ xì lao sư, vị kia đại nhân là người thế nào, thực lực ra sao? Mặc dù tin tức rồ rèn là chồng của hồ cạ khiến cho xạ sủ kẹ rất kinh ngạc. Nhưng xạ sủ kẹ rất muốn biết rồ rèn là người thế nào. Vì hắn có thể cảm giác rồ rèn tuyệt đối không phải hạng người tầm thường gì. Rồ rèn đại nhân sao, ta cũng không biết ngài ấy mạnh như thế nào. Nhưng mà ta chắc chắn một điều là ngài ấy là nhận giới mạnh nhất nì dạ. Cạ cạ xì nói. Nhận giới mạnh nhất nì dạ, ba người minh ngạc nói. Bởi vì trong mắt bọn hắn thì một thôn ảnh mới là người mạnh nhất. Vậy mà bây giờ cạ cạ xì lại nói rồ rèn mới là giới nì dạ mạnh nhất nì dạ, điều này khiến cho ba người có chút không hiểu. Ngươi đang nói đùa có phải không cạ cạ xì lao sư? Mặc dù ta cũng cho rằng rồ rèn đại ca rất mạnh, nhưng mạnh nhất phải là hổ cạ đại nhân mới đúng á, nạ rủ tổ cười nói. Cạ cạ xì cũng không để ý nạ rủ tổ lời nói mà tiếp tục nói. Đó là do các người không phải là người của thế hệ trước nên các ngươi không biết về rồ rèn đại nhân sự tích. Trước kia lúc mà các ngươi còn chưa sinh ra lúc, thì đã xảy ra hai lần nhận giới chiến tranh. Ta có tham gia lần thứ ba nhận giới chiến tranh. Còn rồ rèn đại nhân thì đều có tham gia hai trận chiến tranh đó. Trong hai lần chiến tranh đó rồ rèn đại nhân biểu hiện thực lực có thể nói là so với bất kỳ một cái thôn ảnh nào cũng mạnh hơn rất nhiều. Mau kể cho chúng ta nghe đi cả cả si lao sư, ta thật sự rất tò mò rồ rèn đại ca thực lực ra sao. Nạ dù tổ hưng phấn nói. Thì ta đang kể đây, trong lần thứ hai nhận giới chiến tranh rồ rèn đại nhân đã đánh bại được xưng là nhận giới bán thần xạ là mãn đờ hẳn rổ cùng làng mây giả cả đệ tam được xưng nhận giới bán thần. Nhưng mấy năm sau đó vì một số chuyện nên rồ rèn đại nhân trở thành phản nhẫn. Sau đó không lâu thì lần thứ ba nhận giới lần thứ ba chiến tranh bắt đầu. Trong lần chiến tranh này rổ rèn đại nhân công tích mới khiến cho nhận giới công nhận là ngài ấy là mạnh nhất nì dạ. Cạ cạ xì nói. Nghe vậy ba người chăm chú nhìn cạ cạ xì vểnh thai lên nghe. Trong lần thứ ba chiến tranh rổ rèn đại nhân lấy sức một mình đem tất cả nhận thôn quan đội trừ làng cắt ra cho đánh tan đồng thời còn đem ra cả đệ tam cho giết chết. Mà điều khiển cho nhận giới khiếp sợ là lúc rổ rèn đại nhân cùng ngài ấy một cái khác vợ là ẹ tịt đại nhân hai người chống lại hơn một vạn nì già mà không bại. Cũng từ đó rổ rèn đại nhân liền được tất cả mọi người công nhận là nhận giới mạnh nhất nì già bốn. Nghe cả cả sĩ kể lại rổ rèn từng cái chiến tích khiến cho nạ rủ tổ ba người trợn mắt há hốc mồm. Đem cả đệ tam chém giết, một mình chống lại các nhận thôn đại quân, cùng một vạn nì già chiến đấu mà không bại. Đây còn là người sao? Mỗi một việc cũng khiến cho nạ rủ tổ ba người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không thể nào tưởng tượng được, bề ngoài hiền lành, ôn nhu rổ rèn đại nhân lại mạnh đến trình độ này. Xà xù kẹ cuối đầu suy nghĩ một lát rồi quay sang cả cạ si hỏi. Cả cạ si lao sư, rổ rèn đại nhân so với người đó thì ra sao? Nghe xà xù kẹ nói đến người đó cả cạ si cũng biết hắn nói đến ai, liền nói. Hoàn toàn không thể so sánh. Nghe vậy xà xù kẹ trong lòng chấn động không thôi. Thực lực của ít chia xạ sủ kẻ biết rất rõ, vậy mà không thể cùng rổ rèn so sánh. Như vậy thì thực lực của rổ rèn phải mạnh đến mức nào? Cả cả xì lao sư, tại sao rổ rèn đại ca lại trở thành phản nhất vậy? Nạ dù tổ hiếu kỳ nói. Đúng vậy a, ta cũng muốn biết. Xạ cu dạ gật đầu nói. Nghe vậy cả cả xì lắc đầu nói. Đây là cơ mật, các ngươi không nên biết thì hơn. Hứ. Kèo kiệt ba. Nạ dù tổ quay mặt đi nói. Bốn. Còn rồ rèn thì không hề hay biết gì về việc nạ rủ tổ, xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ ba người nghĩ như thế nào về hắn. Lúc này đây rồ rèn đang ở Thủy Quốc giải quyết công việc đây. Chương 189, tờ rủ mì mẹ ấy. Tại Thủy Quốc, làng sương mù, bên trong tờ rủ mì mẹ ấy nhà. Nô 4. Thứ 3. Bên trong tờ rủ mì mẹ căn phòng truyền ra từng đợt âm thanh có tiết tấu thở dốc, vui sướng. Chỉ thấy bên trong căn phòng là có hai thân ảnh đang trần truồng vận động lên xuống. Một người trong đó không ai khác chính là rồ rèn, còn một người khác là một cái thiếu nữ xinh đẹp tiểu diễm. Đây là một cái hai mươi mấy tuổi thiếu nữ thành thục, mái tóc dài màu nâu, lục sắc con ngươi, vóc người nóng bỏng.
dung mạo xinh đẹp kiều mỹ khiến người khác nhìn thấy nàng không tự chủ được bị nàng câu dẫn, hoàn toàn chính là một cái vưu vật. Thiếu nữ này không ai khác chính là làng sương mù tân nhiệm mỹ dục đệ ngũ tờ rủ mỹ mệ ấy. Dô rèn muốn mở hậu cung thì đương nhiên là càng nhiều càng tốt, nên hắn không thể nào bỏ qua cho một cái xinh đẹp tờ rủ mỹ mệ ấy được. Quan hệ của hai người cũng đã được nửa năm, ban đầu dô rèn cứ nghĩ muốn đem tờ rủ mỹ mệ thu phục được sẽ khó khăn lắm chứ. Dù sao thì dô rèn cũng có thể nói là làng sương mù kẻ thù a, đã từng giết không ít làng sương mù nì ra. Nhưng mọi chuyện so với hắn trong tưởng tượng còn muốn dễ dàng. Vừa mới ngày thứ nhất thì tờ rủ mỹ mệ ấy cũng đã cùng hắn lên giường rồi, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Thật ra rổ rèn cùng với tờ rủ mỹ mệ ấy nhanh như vậy xảy ra quan hệ một phần cũng là do tờ rủ mỹ mệ ấy tâm lý. Sau chính sách của mỹ dục đệ tứ, làng sương mù đã suy yếu rất nhiều, không yếu hơn cổ nổ hạ lúc trước làm ấy, hiện tại làng sương mù đang trong trạng thái phong bế. Hiện tại làng sương mù huyết kế giới hạn gia tộc đã bị diệt tuyệt, còn huyết kế giới hạn nhị dạ thì ngoài nàng ra thì không còn một ai. Nếu như có được rổ rèn giúp đỡ thì làng sương mù sẽ nhanh chóng được phục hồi như cũ. Còn một điều nữa đó là do bản thân tờ rủ mỹ mệ ấy, bây giờ tờ rủ mỹ mệ ấy đã có 28 tuổi sắp qua độ tuổi kết hôn. Dù sao nàng cũng là một nữ nhân, cũng muốn tìm một người nam nhân để kết hôn. Nhưng mà bên trong làng sương mù thì không có ai phù hợp nàng yêu cầu, nên nàng mới độc thân đến bây giờ. Nên khi rổ rèn tìm đến tờ rủ mỹ mệ ấy, nàng liền không chút do dự trở thành hắn nữ nhân. Một phần là vì làng, một phần cũng vì bản thân nàng mong muốn. Quay lại hiện tại. Đang cùng tờ rủ mỹ mệ ấy vận động lên xuống, rổ rèn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Thứ ba, từng đợt khoái cảm truyền đến khiến cho tờ rủ mỹ không tự chủ đem rổ rèn ôm lấy, sau đó dâng lên mình môi thơm hôn lên. Rổ rèn cũng phối hợp nàng, cùng nàng hôn nồng nhiệt. Sau 30 phút sau, rổ rèn đem toàn bộ tinh hoa phóng vào bên trong người tờ rủ mỹ mệ ấy rồi mới kết thúc. Người đúng là tên hỗn đản, lâu như vậy cũng không đến thăm ta. Nằm trong ngực rổ rèn vẻ vòng tờ rủ mỹ mệ ấy nũng nịu nói. Ha ha, cũng không phải ta không muốn đến thăm ngươi, nhưng mà bởi vì dù kỳ chan cứ bám dính lấy ta hoài nên ta mới không có thời gian đến thăm ngươi. Dô rèn xấu hổ cười nói. Nói đến dù kỳ hìm thì dô rèn lại cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Đã từng có không ít lần trong lúc dô rèn đang cùng chúng nữ ân ái thì lại bị dù kỳ hìm đi vào pha đám. Thật ra thì dù kỳ hìm nàng chỉ muốn cùng hắn ngủ thôi nên dô rèn cũng không nỡ đuổi đi nàng. Nhưng mà nhiều lần bị phá đám như vậy dô rèn cũng cảm thấy có chút ảo não. Ai bốn? Dô rèn thở dài. Ai biểu nàng là trong nhà tiểu công chúa chứ, muốn mắng nàng cũng không nợ, dô rèn thầm nghĩ. Ta cứ nghĩ rằng đường đường uy danh hiểm hách bán thần đủ chỉ hạ dô rèn sẽ không có ai trị được ngươi chứ. Xem ra ngươi vẫn bị rủ kỳ chan khắc chế mà thôi. Tờ rủ mì mệ cười trên đùa nói. Nghe tờ rủ mì mệ ấy nói như vậy dô rèn cũng không có phản bác, dù sao nàng nói cũng đúng sự thật. Nhưng mà, dám nói nam nhân ngươi như vậy. Xem ra lúc nãy ta chưa trừng phạt ngươi đủ đúng không? Dô rèn cười xấu xa nói. Ê ba! Tờ rủ mì kinh ngạc. Sau đó dô rèn liền một lần nữa đem tờ rủ mì mẹ ấy đặt dưới thân, đưa bình khi đi vào. Chờ! Chờ đã! Tờ rủ mì hoảng loạn nói. Phản kháng vô ích. Dô rèn bá đạo nói. Sau đó căn phòng liền truyền ra từng tiếng thở dốc, cầu xin. 4. Cùng tờ rủ mì hoan ái mấy ngày dô rèn liền quay về cổ nổ hạ. Hiện tại đội 7 đã khởi hành đến Song Quốc làm nhiệm vụ. Biết được tin này Dô Rèn cũng không ngạc nhiên cho lắm. Dô Rèn biết rõ lần này nhiệm vụ cả cả xì nhóm người sẽ đụng phải làng sương mù phản nhận quỷ nhân mò mổ xì giảm ra. Lấy cả cả xì đã có chuẩn ảnh thực lực thì không cần phải lo lắng điều gì, hơn nữa đã không có hạ cụ trợ giúp nên rất nhanh thì giảm ra hắn sẽ bị cả cả xì hạ ngục thôi. Điều mà Dô Rèn quan tâm là chuyện sắp tới. Sau khi Song Quốc nhiệm vụ kết thúc thì cũng là lúc trung nhẫn cuộc thi bắt đầu. Trong trung nhẫn cuộc thi lần này thì họ Rổ Xì Mà Dị sẽ tấn công Cổ Nổ Hạ. Nhưng mà bây giờ Rổ Rèn đã can thiệp, nên không biết họ Rổ Xì Mà Dị có giống như trong nguyên tắc tấn công Cổ Nổ Hạ không. Điều này khiến cho Rổ Rèn rất là mong chờ. Ngươi định sẽ làm như thế nào đây họ Rổ Xì Mà Dị? Rổ Rèn trong lòng thầm nghĩ. Chương 190, đến Tuyết Quốc. Tại Tuyết Quốc biên giới phạm vi, có một con thuyền lớn đang ở trên biển đi tới, mục tiêu là Tuyết Quốc. Tại trong một căn phòng trên thuyền có một nam bốn nữ đang ngồi cùng nhau bàn chuyện. Dô rèn đại nhân, ta hy vọng ngươi sẽ giúp ta đem Tuyết Quốc đoạt lại từ tay cả rẽ hạ nạ đồ đồ. Một cái tóc đen buộc đuôi ngựa, dung mạo xinh đẹp hướng về phía dô rèn thỉnh cầu nói. Cổ dù kỳ ba. Ngươi không cần phải lo lắng, ta đã tiếp nhận nhiệm vụ này thì nhất định sẽ làm hết sức để giúp đỡ cho ngươi. Dô rèn nói. trước mắt xinh đẹp thiếu nữ này không ai khác chính là Cạ Dẹ Hạ Nạ Cổ Dù Kỳ, là đời trước Tuyết Quốc đại danh Cạ Dẹ Hạ Nạ Sổ Sệt nữ nhi và cũng là Tuyết Quốc công chúa. Hơn 10 năm trước chú của Cổ Dù Kỳ và cũng là Tuyết Quốc đại danh hiện tại Cạ Dẹ Hạ Nạ Đỏ Tổ đảo chính. Vì gia tộc bảo tàng mà đem Cạ Dẹ Hạ Nạ Sổ Sệt giết chết, trước khi chết Cạ Dẹ Hạ Nạ Sổ Sệt đã cho người dẫn Cổ Dù Kỳ cùng mang theo lục giác thủy tinh trốn đi. Lục giác thủy tinh chính là mở ra bảo tàng chìa khóa, nên từ đó đến giờ Cạ Dẹ Hạ Nạ vẫn chưa lấy được bảo tàng. Vốn Cổ Dù Kỳ cũng không muốn đi về Tuyết Quốc để tìm Cạ Dẹ Hạ Nạ đoạt lại Tuyết Quốc. Nhưng mà ông trời đã cho nàng một cơ hội nên nàng mới có can đảm đi đoạt lại Tuyết Quốc. Là mấy hôm trước Rồ Rèn có dẫn theo Dù Kỳ Hìm cùng Hạ Cụ đi xem phim. Sau đó vô tình Rồ Rèn gặp được vị này Tuyết Quốc công chúa. Nói thật nếu như không phải là gặp được Cổ Dù Kỳ, Rồ Rèn cũng suýt nữa quên đi vụ này. Sau đó thì Cổ Dù Kỳ nhờ Rồ Rèn giúp nàng đoạt lại Tuyết Quốc. Sau khi đoạt lại được Tuyết Quốc, nàng nguyện ý đem bảo tàng giao cho Rồ Rèn. Bán thần Rồ Rèn tại nhận giới uy danh cùng thực lực cũng dư sức giúp nàng đoạt lại quốc gia. Với lại hiện tại cách trung nhẫn cuộc thi còn một thời gian nữa nên Rồ Rèn liền coi như đây là đi du lịch. Rồ Rèn không có đối với cái máy nhiệt khí của Tuyết Quốc một chút hứng thú cũng không có. Thứ mà Rồ Rèn mong muốn đó là Cổ Dù Kỳ mà thôi. Đợi sau khi giúp nàng xong việc rồi Rồ Rèn sẽ đem nàng đẩy ngã. Bây giờ Rồ Rèn cũng có thể cưỡng ép chiếm lấy nàng, rồi sau đó sử dụng thay đổi ký ức là xong. Nhưng mà nếu cứ mỗi lần gặp một cái nữ nhân xinh đẹp nào đó lại sử dụng thay đổi ký ức thì không hay lắm. Thay đổi ký ức Rồ Rèn chỉ dùng cho những chiến lợi phẩm của hắn mà thôi. Về phần Cổ Dù Kỳ thì Rồ Rèn có đầy đủ tự tin để có thể đem nàng đẩy ngã. Một lần nữa ta xin chân thành cảm ơn ngài. Sau khi đã đem Tuyết Quốc đoạt lại ta nhất định sẽ đem bảo tàng dâng lên cho ngài. Cổ Dù Kỳ cười nói. Đối với Rồ Rèn thực lực Cổ Dù Kỳ hoàn toàn tin tưởng. Nàng cũng không nghĩ ra sẽ dùng thứ gì để giúp cho một cái siêu cấp cường giả như Rồ Rèn ra tay. Tiền bạc thì không thể. Ngươi có thấy cái nào siêu cấp cường giả lại thiếu tiền không? Huống hồ Rồ Rèn còn là chồng của Hồ Cạ, tiền thì không bao giờ thiếu. Cho nên nàng mới cùng Rồ Rèn nói về Tuyết Quốc bảo tàng để cho Rồ Rèn đồng ý giúp nàng, mặc dù có chút tiếc nuối nhưng nếu như có thể đoạt lại Tuyết Quốc thì đáng giá. Ta đối với bảo tàng không hứng thú. Rồ Rèn nói, chỉ là một cái máy nhiệt khí thôi, mặc dù có thể hấp thu năng lượng tự nhiên để biến Tuyết Quốc thành mùa xuân trong một thời gian ngắn. Nhưng Rồ Rèn đối với thứ đó không để tâm. Như vậy, Cổ Dù Kỳ nghi hoặc nói, nếu như Rồ Rèn không muốn lấy bảo tàng thì muốn có thứ gì? Bảo tàng là thứ giá trị nhất của Tuyết Quốc rồi a. Nhất thời Cổ Dù Kỳ suy nghĩ không ra, nàng cũng không biết lúc này nàng đang bị Rồ Rèn nhắm đến. Yên tâm đi. Đến lúc đó thì ta sẽ nói cho ngươi. Rồ Rèn nói, như vậy được rồi, ta không quấy rầy Rồ Rèn đại nhân nghỉ ngơi nữa. Nói xong Cổ Dù Kỳ liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chờ đợi bóng lưng của Cổ Dù Kỳ biến mất, ngồi một bên Dạ Cụ Mò mới lên tiếng nói. Rồ Rèn đại nhân, ngài thật sự không hề đối với bảo tàng động tâm sao? Cụ Dạ Mạ Dạ Cụ Mò, là cụ Dạ Mạ gia tộc người duy nhất sở hữu huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn của gia tộc cụ Dạ Mạ là một loại huyễn thuật huyết kế giới hạn có thể điều khiển người khác ngũ giác, khiến người khác rơi vào ảo cảnh, không phân biệt được thật giả. Còn một điểm khác nữa là có thể khiến cho huyễn thuật tác động đến hiện thực. Đây cũng có thể coi là một cái nghịch thiên năng lực. Dạ Cụ Mò do từ nhỏ thân thể yếu nhược nên không thích hợp làm nì dạ. Lại thêm bên trong người cố tồn tại y đồ, nên không khống chế được năng lực của bản thân. Nhưng mà gặp phải Rồ Rèn thì những chuyện này đều được giải quyết dễ như trở bàn tay. Sau mấy năm được Rồ Rèn dạy dỗ thì cuối cùng cụ Dạ Mạ cũng trở thành hắn một cái trung thành thuộc hạ. Lần này đến Tuyết Quốc Rồ Rèn mang theo Hạ cụ Dạ Mạ cùng Cạ Dìn. Hạ cụ, Cạ Dìn cùng Hạ cụ ba người đều có tinh anh thượng nhận thực lực. Cho dù không có thêm Rồ Rèn thì ba người vẫn có thể đem Tuyết Quốc đoạt lại. Cả ba người mặc dù chỉ có tinh anh thượng nhẫn nhưng nếu như phối hợp thì cho dù là ảnh cấp nếu không cẩn thận cũng có thể sẽ bị giết. Chỉ là một cái máy nhiệt khí mà thôi, ta còn không để vào mắt. Đem Hạ Cụ cùng Cạ Dìn kéo vào trong lòng Rồ Rèn cười nói. Hai tay Rồ Rèn từ trên người Hạ Cụ cùng Cạ Dìn du tẩu, đi lên đến hai nàng đôi kia nhỏ nhắn bộ ngực bắt đầu nắn bóp. Ưng! Phụ thân! Phần ngực bị Rồ Rèn tập kích, Hạ Cụ cùng Cạ Dìn không tự chủ kêu lên thành tiếng, nhưng cũng không chống cự. Cạ Dìn thì không nói, lấy nàng cái kia mê trai tính cách, lại thêm Rồ Rèn từ nhỏ điều giáo nhất định sẽ thuận theo Rồ Rèn ý muốn. Còn Hạ Cụ thì trong lòng lúc này đang rất loạn, mặc dù biết Rồ Rèn là nàng cha ruột nên không thể làm như thế này. Nhưng không hiểu tại sao nàng lại không chống cự. Việc Hạ Cụ lầm tưởng Rồ Rèn là nàng phụ thân ruột do lúc trước bị Rồ Rèn xóa đi không tốt ký ức thì Rồ Rèn cách đây không lâu cũng biết rồi.
nhưng mà rổ rèn cũng không nói cho nàng nghe sự thật vì rổ rèn thấy như vậy sẽ sảng khoái hơn nhiều. Cấm kỵ luyến ái, nghĩ đến thôi cũng cảm thấy rất kích thích. Mặc dù hạ cụ không phải là rổ rèn con gái ruột nhưng cảm giác mang lại rất kích thích. Sau đó không nói hai lời rổ rèn liền cúi xuống hôn lên hạ cụ đôi môi mỏng. Thứ ba, bị rổ rèn hôn hạ cụ có chút hốt hoảng, không biết phải làm sao, chỉ có thể để cho rổ rèn tùy ý làm vậy. Mặc dù lúc nhỏ hạ cụ nàng cũng thường hay thấy mâu thân nàng cổ cổ cùng rổ rèn hôn môi cũng có chút hiếu kỳ. Nhưng mà khi chuyện này xảy đến với nàng thì nàng cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hô hô. Mấy phút sau hai người rời môi, sau đó rổ rèn liền đem hạ cụ, cả dìn cùng dạ cụ mỏ ba người ném lên giường. Sau đó trong căn phòng tràn ngập xuân sắc. Rổ rèn cũng không có đem ba nàng ăn đi, dù sao thời điểm bây giờ không thích hợp. Đợi đến lúc xong tuyết quốc nhiệm vụ rồi mới đem ba người ăn cũng không muộn. Chương 191, tập kích. Tuyết quốc quanh năm bị băng tuyết bao phủ, nên nhìn xung quanh chỉ là một mảnh trắng xóa. Đang trên đường đi rổ rèn năm người bỗng nhiên dừng lại. Rổ rèn đại nhân có chuyện gì sao? Cổ dù kỳ nói. Chỉ là có mấy con chó cản đường thôi. Rổ rèn khinh thường nói. Đúng lúc này một âm thanh vang lên. Xem ra là chúng ta bị phát hiện rồi a. Hiu. 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 Mấy tiếng xe gió truyền đến. Chỉ thấy có ba thân ảnh xuất hiện trước mặt rổ rèn năm người. Nhìn trên đầu hộ ngạch thì biết ba người này chính là làng tuyết nì dạ. Các ngươi mau. Thần La Thiên Trinh ba. Chỉ là hắn chưa kịp nói xong thì một đạo khổng lồ lực đẩy khiến cho mọi thứ xung quanh bị đánh bay đánh về phía ba người. Vành bốn. Một tiếng nổ vang truyền khắp ngọn núi, bụi mù tán đi lộ ra hình ảnh bên trong. Chỉ thấy ba cái làng tuyết nì dạ đã không thấy đâu mà thay vào đó là một bãi máu. Vẫn còn một tên sống sót ta. Rô rèm lười biếng nói, sau đó liền nhìn lên phía trên bầu trời. Hôn đàn ba. Trên bầu trời rổ gà nạ đã giờ mắng to một tiếng. Hắn cũng không nghĩ đến đối phương lại không nói gì liền động thủ. Hơn nữa uy lực chiêu vừa rồi còn mạnh như vậy khiến cho hắn hai cái đồng bạn ngay lập tức bị giết. Cũng may là hắn nhanh tay kịp lúc, sử dụng trả cờ ra áo giáp để bay lên nếu không thì đã bỏ mạng rồi. Băng độn nhất giác băng kình. Ở ba. Từ dưới mặt nước phóng lên một đạo to lớn mấy chục mét băng kình đánh về phía rổ rèn năm người. Ta không có thời gian chơi với ngươi. Rổ rèn nói. Vành ba. Băng kình đánh xuống khiến cho mặt đất rung động dữ dội. Hừ. Đáng đời cho chừa phước ba. Chưa kịp nói xong thì rổ gà nạ đã giờ liền cảm thấy phía dưới bụng liền truyền đến cảm giác đau nhức. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy dưới bụng hắn xuất hiện mấy lô máu, máu bắn ra tung tóe. Lúc nào ba. Sau đó rổ gà nạ đạ giờ liền từ trên cao té xuống. Ở ba. Dám ra tay với phụ thân đại nhân thì ngươi nhất định phải chết. Đúng trên không trung hạ cụ nhìn về phía hạ cụ thi thể một lát sau đó liền ném ra thêm vài cây phi châm đâm về phía rổ gà nạ đờ giờ trái tim. Làm xong việc hạ cụ liền đạp không phóng đến ở một bên đang nhìn rổ rèn. Làm tốt lắm hạ cụ. Rổ rèn khen ngợi. Bảo vệ phụ thân đại nhân là ta nên làm. Hạ cụ cười nói. Tại sao? Làng tuyết nì dã lại sử dụng được băng độn. Cả gì nói. Đó cũng không phải là chân chính băng độn mà là do dựa vào địa hình ngưng kết nước mà tạo thành. Về mặt bản chất thì vẫn là thủy độn. Hạ cù nói. Nghe vậy cả gìn gật đầu hiểu rõ. Chúng ta tiếp tục khởi hành thôi. Dô rèn nói. Sau đó cả ba người tiếp tục đi về phía tòa thành gần đó. Còn về trả cờ ra áo giáp, dô rèn cũng không thèm nhìn một cái. Trả cờ ra áo giáp mặc dù có thể hấp thụ trả cờ ra cùng nhân thuật. Sức phòng ngự cũng khá tốt. Nhưng so với rổ rèn chế tạo trang bị, vũ khí so ra vẫn còn kém nhiều lắm, nên rổ rèn cũng chẳng cần làm gì. Tuyết quốc lâu đài bên trong một người đàn ông trung niên ngồi trong vương tọa sắc mặt tâm trầm. Người này chính là tuyết quốc đại danh Cả Dẹ Hà Nạ Đỏ Tổ. Nghe phía dưới thuốc hạ báo tin Cả Dẹ Hà Nạ Đỏ Tổ cười âm hiểm nói. Vậy ra ngươi đã quay về rồi sao cháu gái, như vậy cũng tốt như vậy ta không cần phải cho người đi mang ngươi về. Bảo tàng của gia tộc nhất định phải thuộc về ta. Vì bảo tàng mà hắn đã đem anh trai mình giết chết, nếu cần thiết hắn cũng sẽ đem luôn cổ rủ kỳ giết chết. Đối với những người đi theo cổ rủ kỳ thì Cả Dẹ Hà Nạ không quá coi trọng. Hắn cũng chỉ cho rằng đó cũng chỉ là lợi hại một chút ni dạ mà thôi. Cả Dẹ Hà Nạ Đỏ Tổ đối với thực lực mình rất có tự tin, hơn nữa có trả cờ giả áo giáp khiến cho hắn lòng tự đại bành trướng, nên hắn không coi rổ rèn đám người ra gì. Không biết đợi lúc Cả Dẹ Hà Nạ Đỏ Tổ phát hiện bảo tàng mà hắn mơ ước chỉ là một cái máy nhiệt khí thì không biết sắc mặt hắn sẽ ra sao. Chắc là sẽ rất đặc sắc đi. Chương 192, Tuyết Quốc Bảo Tàng. Không bao lâu rổ rèn 5 người đi đến Tuyết Quốc lâu đài vị trí. Trên đường đi rổ rèn đám người cũng không có gặp ai cản đường, rất là thuận lợi đi tới. xem ra là cả Dẹ Hạ Nạ đối với mình thực lực rất là tự tin a, thậm chí không để cho người cản đường Rồ Rèn. Hơn nữa ngu ngốc như vậy bố trí bẫy dập có phải hay không quá sơ sài. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ của Rồ Rèn có thể cảm nhận được xung quanh cung điện có không ít thân ảnh. Hiển nhiên đây đều là người của cả Dẹ Hạ Nạ mai phục sẵn để đề phòng Rồ Rèn đám người chạy trốn. Và Rồ Rèn cũng cảm giác được bên trong cung điện đang có người chờ đợi bọn hắn. Đi vào trong lâu đài thì đập vào mắt Rồ Rèn đám người là một người trung niên đang ngồi trên vương tọa nhìn về phía bọn hắn. Lâu rồi không gặp, cháu gái. Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ cười nói. Đừng gọi ta là cháu gái thân mật như vậy, ta không có người người chú này. Cổ Dù Kỳ hoán hận nói. Chính người đàn ông này là người đã giết chết phụ thân nàng, cũng là người khiến cho nàng phải chạy trốn khắp nơi. Chỉ vì bảo tàng mà ngay cả người thân mình cũng nhận tâm hạ thủ được. Ha ha ha. Xem ra ngươi rất tức giận A Cổ Dù Kỳ, nhưng mà hôm nay ngươi đến đây là để giao ra lục giác thủy tinh cho ta sao? Chỉ cần ngươi chủ động giao ra lục giác thủy tinh thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ cười nói. Ngươi đừng hòng, hơn nữa ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói sao? Cổ Dù Kỳ chỉ vào Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ nói. Vậy hôm nay ngươi chủ động đến gặp ta làm gì, là để giành lại tuyết quốc sao? Ai cho ngươi can đảm như thế, dựa vào đám nỉ dạ rắc dưới kia sao? Nhìn về phía Rồ Rèn Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ khinh thường nói. Xem ra chúng ta bị khinh thường đây. Rồ Rèn cười nói. Chỉ là mấy tên vô danh tiểu tốt mà thôi, nếu như các ngươi bây giờ quỳ xuống thuần phục thì ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ kiêu ngạo nói. Thứ ba. Nghe hắn nói như vậy Rồ Rèn hừ lạnh khinh thường. Những người ở đây nhìn về phía Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ ánh mắt như nhìn một tên hề vậy. Cảm nhận được ánh mắt của Rồ Rèn đám người Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ tức giận nói. Nếu đã như vậy, thì các ngươi chết đi. Băng độn hắc long song sát. Lập tức trong không khí ngưng kết thành hai đầu băng long hướng về phía Rồ Rèn đám người đánh tới. Thấy vậy Rồ Rèn khinh thường quay mặt đi, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Ngu ngốc ba. Thấy Rồ Rèn ngu xuẩn hành động Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ cười lạnh nói. Chỉ là nhân thuật chưa chạm đến Rồ Rèn liền đột nhiên biến mất không thấy đâu. Cái gì? Cả Dẹ Hạ Nạ kinh ngạc kêu lên. Hắn không hiểu vì sao đòn tấn công của hắn đang đến gần Rồ Rèn lại biến mất. Đông nhiên tấm nhìn của hắn đông nhiên vặn mẹo, tình hồn lại thì không biết từ lúc nào hắn đã bị từ trong hư không xuất hiện dây xích trói lại. Đây là thứ quỷ gì, trả cờ dạ không sử dụng được. Cảm nhận được trong người trả cờ dạ không vận hành được Cả Dẹ Hạ Nạ kinh hoàng nói. Bây giờ chúng ta đi đến chỗ bảo tàng thôi. Rồ Rèn nói. Từ lúc vừa mới bước vào canh phòng này thì Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ đã rơi vào dạ cụ mỏ huyễn thuật rồi. Sau đó Cả Dìn liền dùng phong ấn thuật đem Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ khống chế lại. Mặc dù có được trả cờ dạ áo giáp tăng phúc nên Cả Dẹ Hạ Nạ có được chuẩn ảnh thực lực. Nhưng mà trả cờ dạ áo giáp không chống lại được huyễn thuật, hơn nữa thực lực của bản thân hắn quá yếu nên không thể tránh khỏi được dạ cụ mỏ huyễn thuật. Nên trận chiến này ngay từ đầu Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ đã thua. Thả ta ra ba. Cả Dẹ Hạ Nạ dạy rua gào thét nói. Nhưng mà mặc kệ hắn gào thét lớn cỡ nào cũng không ai để ý hắn. Thấy không có ai để ý hắn, Cả Dẹ Hạ Nạ phẫn nổ oán độc nhìn về phía Rồ Rèn. Rất tiếc là Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ không có xạ dìn gẳng, với lại nếu như ánh mắt có thể giết người được thì Rồ Rèn có lẽ đã bị giết mấy ngàn lần rồi. Ầm. Ầm bốn. Đột nhiên bên ngoài truyền đến vô số tiếng bước chân, chỉ thấy mấy trăm người chạy đến, đem Rồ Rèn năm người bao vây. Trong đó có cả nhị dạ và binh sĩ, đều là có chung nhận thực lực trở xuống. Mau thả đỏ tổ đại nhân ra mau, các ngươi đã bị bao vây, một người trong đó nói. Ha ha ha. Các ngươi mau đầu hàng đi, nhiều người như vậy các ngươi không thể thoát được. Chỉ cần các ngươi buông tay chịu trói thì ta sẽ tha mạng cho các ngươi. Cả Dẹ Hạ Nạ cười lạnh nói. Chỉ cần hắn có thể thoát được thì hắn nhất định sẽ đem những tên dám đối với hắn bất kính giết chết. Nhất là tên này, Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ oán độc nhìn Rồ Rèn thầm nghĩ. Hạ Cụ ra tay đi. Rồ Rèn nhìn Hạ Cụ cười nói. Phụ thân cứ yên tâm giao cho ta. Hạ Cụ gật đầu nói. Sau đó chỉ thấy Hạ Cụ một tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hai ấn xuống mặt đất. Băng độn băng thương địa ngục. Ẩm. Ẩm 4. A 8. Chỉ thấy lấy Hạ Cụ làm trung tâm, trong bán kinh 100 mét mọc lên vô số băng thương đem toàn bộ binh lính và nhị dạ cho đâm xuyên. Còn Cả Dẹ Hạ Nạ đỏ tổ thì một mặt hoảng sợ nhìn một màn này. Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi. Rồ Rèn cười nói. Sau đó đám người liền tiếp tục đi đến nơi cất giữ tuyết quốc bảo tàng thải hồng băng bích. Đi đến bảng điều khiển gần đó, Rồ Rèn lấy ra lục giác thủy tinh của Cổ Rủ Kỳ đưa lúc này, gắn vào ổ khóa. Tạch 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 ba. Từng tiếng cơ giới vang lên, nhiệt độ xung quanh bắt đầu ấm dần lên. Bảo tàng của ta đâu ba?
không nhìn thấy được bảo tàng cả rẽ hạ nạ đỏ tổ hô lớn. Bảo tàng chính là một cái máy phát nhiệt có thể cải biến tuyết quốc khí hậu, biến tuyết quốc thành một cái tuyết quốc mùa xuân trong một thời gian. Dô rèn nói. Mùa xuân tuyết quốc sao? Nhớ lại những kỷ niệm trước kia cổ rủ kỳ hạnh phúc thầm nói. Không thể nào, ta không tin, bảo tàng của ta đâu. Cả rẽ hạ nạ đỏ tổ điên cùng nói. Cả rẽ hạ nạ đỏ tổ không thể nào tin tưởng bảo tàng mà hắn mong muốn bấy lâu nay chỉ là một cái máy phát nhiệt được. Vì bảo tàng mà hắn đã ra tay sát hại cả thân nhân của mình, rốt cuộc chỉ để đoạt được thứ này thôi sao? Nhìn phát điên cả rẽ hạ nạ đỏ tổ rồ rèn khinh thường nói. Đến lúc đưa ngươi xuống địa ngục rồi, dạ cụ mò. Tuân lệnh rồ rèn đại nhân. Dạ cụ mò gật đầu nói. Sau đó nàng nhanh tay lấy ra một thanh phi tiêu cắm thẳng vào trong ngực cả rẽ hạ nạ đỏ tổ cướp đi hắn sinh mệnh. Một lát sau thải hồng băng bích đột nhiên phát sáng, khiến mọi người nhìn lại. Chỉ thấy trên mặt băng xuất hiện rất nhiều hình ảnh, như máy chiếu một dạng. Vô số hình ảnh xuất hiện, tất cả đều là ảnh lúc nhỏ của cổ rủ kỳ. Phụ thân ba. Nhìn thấy những hình ảnh này cổ rủ kỳ cũng không nhịn được, hai mắt chạy ra hai hàng lệ. Bất kể thế nào nhiệm vụ lần này của tuyết quốc coi như đã xong. Cũng đến lúc nên thu thù lao rồi, rồ rèn thầm nghĩ. Nhìn về phía cổ rủ kỳ thân ảnh rồ rèn hai mắt lóe lên quan mang. Trên gương mặt xuất hiện nụ cười nhìn có chút nguy hiểm. Nếu như là nữ nhân của rồ rèn mà nhìn thấy nụ cười này của hắn thì sẽ biết nó có ý nghĩa gì. Điều này có nghĩa là rồ rèn đã để ý một hai đó và sắp sửa đoạt lấy. Chương 193, An Cổ Rủ Kỳ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồ rèn cùng hạ cụ, cả dìn, dạ cụ mò ở lại tuyết quốc mấy ngày, cổ rủ kỳ cũng tiếp đón tận tình mấy người. Sau khi cả rẽ hạ nạ đỏ tổ chết thì cổ rủ kỳ liền đăng ngôi trở thành tuyết quốc nữ vương. Mùa xuân tuyết quốc cũng không kéo dài được bao lâu, mấy ngày sau băng tuyết lại một lần nữa bao phủ tuyết quốc. Mặc dù cái máy nhiệt khí kia có thể đem tuyết quốc khí hậu biến thành mùa xuân. Nhưng mà tự nhiên năng lượng tiêu hao cũng quá nhiều nên chỉ duy được mấy ngày liền cạn hết năng lượng. Trong tuyết quốc lâu đài, trong phòng của rồ rèn lúc này. Thứ ba. Chỉ nghe được bên trong truyền ra từng tiếng thở dốc, khiến người ta phải ngượng ngùng. Chỉ thấy bên trong phòng là có bốn cái thân ảnh trần truồng, trong phòng còn thoang thoảng mùi lạ. Không cần phải nghĩ thì cũng biết vừa xảy ra chuyện gì. Hô. Hô bốn. Nằm xuống ngực của rồ rèn hạ cù mệt mỏi thở dốc, còn nằm bên cạnh cả dìn cùng dạ cù mò vì quá mệt nên thiếp đi. Sau khi nhiệm vụ kết thúc, đến tối rồ rèn liền đem hạ cù, cả dìn cùng dạ cù mò ba người kéo lên giường hoan ái. Vì do là lần đầu nên không được bao lâu ba nữ liền không có sức để chiến đấu tiếp. Cuối cùng thì ta cũng cùng phụ thân đại nhân đi đến bước này á hạ cù ánh mắt phức tạp nói. Nhìn đang nằm trong ngực hắn hạ cụ rồ rèn vuốt ve nàng sống lưng cười nói. Ngươi có hối hận không hạ cụ? Nghe rồ rèn nói vậy hạ cụ lắc đầu, vẻ mặt hạnh phúc nói. Có thể ở cùng với phụ thân ta không hối hận, nhưng ta chỉ lo sợ mẫu thân sẽ đối với chuyện của chúng ta phản đối. Khi nói tới còi ổ cổ, hạ cụ lại cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hiện tại quan hệ của ba người biến thành rất loạn, hiện tại hạ cụ không biết phải làm sao đối diện với còi ổ cổ. Hạ cụ rất lo sợ rằng nàng cùng rồ rèn xảy ra quan hệ như thế này sẽ khiến cho mẫu thân nàng cùng rồ rèn quan hệ xảy ra xấu đi. Nếu như vì vậy mà khiến cho hai người không nhìn mặt nhau nữa thì hạ cụ cảm thấy rất tội lỗi. Tệ hơn nữa là nếu như quan hệ của hạ cụ cùng rồ rèn bị phát giác thì hạ cụ nàng sợ rằng rồ rèn sẽ bị người đời cười chê. Ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều đâu hạ cụ, chuyện của cậu cô ta sẽ tự lo liệu. Rồ rèn an ủi hạ cụ nói. Hạ cụ gật đầu. Sau đó nàng liền thiếp đi, mới đại chiến xong nên nàng đã không còn chút sức lực nào nữa.